Chương 1023, chủ động định ngày hẹn. Chương 1023, chủ động định ngày hẹn. Đi qua gần 20 ngày công tác chuẩn bị, Bạch Gia cùng Hoành Phạm điện tử khoa ký hợp đồng rốt cục toàn bộ ký tên hoàn tất. Bạch Gia bút thứ nhất bơm tiền cũng thành công đánh vào công ty chương mục. Theo lý thuyết, Bạch Thanh Từ hẳn là tham gia công ty nghi thức hoan nền, Trần Phạm thuận tiện hướng công ty sở hữu tầng quản lý giới thiệu một chút Bạch Thanh Từ tồn tại. Chỉ bất quá xét thấy Bạch Thanh Từ tình trạng cơ thể, hoan nên hội hủy bỏ. Với lại Bạch Thanh Từ cái công ty này phó tổng chỉ là trên danh nghĩa, cũng không cần mỗi ngày đánh thẻ bên trên ban. Bất quá, hoan nên hội hủy bỏ. Trần Phạm lại tại buổi chiều nhận được Lý Á điện thoại. Bạch Thanh Từ muốn cùng mình gặp một lần. Trần Phạm vừa vặn có chút liên quan tới công ty sự tình muốn cùng Bạch Thanh Từ giới thiệu một chút, liền cùng đối phương ước định cẩn thận ban đêm thời gian gặp mặt. Trần tổng ngay tại Trần Phạm chuẩn bị tắt điện thoại thời điểm, bên đầu điện thoại kia Lý Á lại ngữ khí có chút cổ quái nói ra: "Cái kia, tiểu thư nhà ta có cái yêu cầu, hỏi thăm ngài ban đêm có thuận tiện hay không tới nhà tiếp nàng ra ngoài." Trần Phạm biểu lộ khẽ giật mình, có chút ngộng. "Ngươi, nhà tiểu thư còn không có khôi phục lại sao?" "Khôi phục cái gì?" "Tự nhiên là nhân cách. Cái này đều đi qua mấy ngày, đối phương sẽ không phải vẫn là cái kia mười mấy tuổi tiểu thái muội nhân cách a?" Nói như vậy, Trần Phạm chỉ sợ muốn cân nhắc chỉ hoãn một cái gặp mặt thời gian. Dù sao như thế một trương tuyệt mỹ khuôn mặt, há miệng liền là lão nương như thế nào, thật sự là quá không hài hòa. "Thế thì không có. Tiểu thư nhà ta hiện tại là bình thường." Lý Á tựa hồ biết Trần Phạm đang lo lắng cái gì, cho nên vội vàng giải thích một câu: "Với lại mấy ngày nay, tiểu thư đều không dùng thuốc, cảm xúc rất ổn định. Tiểu thư chỉ nói là, ban đêm muốn đơn độc cùng Trần tổng nói một hồi lời nói, cho nên không muốn để cho chúng ta đi theo." Trần Phạm không biết Bạch Thanh Từ có ý tứ gì, bất quá đối mặt loại yêu cầu này, hắn cũng vô pháp cự tuyệt. "Không có vấn đề, ta ban đêm sẽ lên môn đi đón Bạch tiểu thư." "Cái kia tốt, ta ơn Trần tổng." Cúp điện thoại, Trần Phạm nhìn thoáng qua thời gian, còn có nửa giờ đồng hồ liền xuống ban. "Trước cho Tô Nhược Sơ gọi điện thoại." "Uy." Điện thoại vừa tiếp thông, đầu kia Tô Nhược Sơ tận lực để thấp thanh âm truyền tới. "Không tiện." Trần Phạm cười hỏi một câu. "Ân, ta tại nhà ga đâu, đang tại phòng vấn ăn cắp tin tức." Trần Phạm nghi hoặc, phòng vấn tin tức làm gì khẩn trương như vậy? "Ta trên xe đâu, bây giờ đang ở phía trước ta 3 mét vị trí, có cái ăn cắp đang tại đi trộm." Trần Phạm nghe xong giật nảy mình. "Nhược Sơ, ngươi nhưng tuyệt đối đừng làm loạn a." "Phỏng vấn về phỏng vấn, nhưng là tuyệt đối không thể chuyện gì đều xúc động. Nếu là ngươi dám làm loạn, ta coi như không đồng ý ngươi làm ký giả. Ta nói lời giữ lời, ngươi cần phải để ở trong lòng." Tô Nhược Sơ nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn ngươi dọa đến dạng này. "Yên tâm đi, ta không phải một người, bên cạnh ta còn có đồng sự đi theo đâu. Ngoài ra ta cũng sẽ không giống như ngươi nghĩ ngây ngốc đi mạo hiểm. Chúng ta loại này chụp lén thu hình lại, chứng cứ cầm tới về sau, lập tức sẽ báo động để cảnh sát đến xử lý. Cái này còn tạm được." Trần Phàm thoáng thở dài một hơi. "Đúng, ngươi gọi điện thoại cho ta có việc sao? Ban đêm ta có cái xã giao, ngươi có muốn hay không theo giúp ta cùng nhau đi? Thuận tiện giới thiệu người bằng hữu cho ngươi nhận biết. Ta ban đêm còn muốn thêm ban đâu, thêm ban viết bản thảo. Ta thì không đi được." "Dạng này à, vậy ngươi mấy điểm hạ ban, đến lúc đó ta đi đón ngươi." "Không cần. Ngươi đi giúp ngươi là được, hạ ban chính ta lái xe liền trở về." "Trần Phàm, thêm ban có thể, nhưng là nhất định phải ăn cơm, với lại phải chú ý nghỉ ngơi." "Biết rồi. Ngươi so mẹ ta còn lại nhải. Vậy ngươi có thích ta hay không lại nhải ngươi mà?" "Ưa thích." "Hắc, cái này còn tạm được." Hai người cầm điện thoại dính nhau vài câu, nhìn thấy cửa phòng làm việc Đinh Điểm gõ cửa tiến đến, Trần Phạm Tài vừa cười vừa nói: "Chứ không thèm nghe người nói nữa, ta có chút trước đó treo." Cúp điện thoại, Trần Phạm ngẩng đầu nhìn về phía Đinh Điểm: "Thế nào?" "Đinh Điểm, ngươi vừa rồi thật nên hảo hảo soi soi gương, biểu tình kia thần thái kia, đơn giản quá bị uội." Trần Phạm gõ gõ cái bàn. "Đinh Điểm đồng học, có như thế cùng lão bản nói chuyện sao?" Đinh Điểm căn bản muốn không sợ, trực tiếp đi tới ngồi ở trên ghế salon. "Lần trước ngươi để cho ta tra sự tình ta giúp ngươi điều tra." Nói xong đem một tấm hình đưa tới Trần Phạm trước mặt. "Cái này Dương Thư Đình bạn trai là phi phạm truyền thông giải trí bộ phó quản lý, gọi Nghiêm Hạo." Trần Phàm chằm chằm vào ảnh chụp nhìn thoáng qua. Ảnh chụp là phía trước hai ngày tiệc ăn mừng bên trên đập một bộ váy dài Dương Thư Đình đang tại trong góc cùng Nghiêm Hạo nói thì thầm, nhìn biểu tình rõ ràng ở vào tình yêu cùng nhiệt hạnh phúc ở trong. Nghiêm Hạo Trần Phàm đối vị này phó quản lý không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Đinh Điểm giải thích đạo, "Nghiêm Hạo là năm nay công ty từ những công ty khác đào tới, cho nên ngươi không có ấn tượng. Lại nói, ngươi làm gì để cho ta điều tra hai người bọn hắn a? Còn có, cái này Dương Thư Đình đến cùng ngươi quan hệ thế nào?" Gặp Đinh Điểm biểu lộ cổ quái, Trần Phạm đội vàng giải thích nói: "Làm gì nhìn như vậy ta? Ta cùng với nàng không có bất cứ quan hệ nào. Ta đối nàng cũng không có bất kỳ ý tưởng gì." Đinh Điểm nhíu môi: "Ngươi tốt nhất không có." "Uy." Trần Phạm ngơ ngữ, chú ý cùng lão bản nói chuyện thái độ. Đinh Điểm ngược lại giáo dục lên Trần Phạm: "Chú ý ngươi thế nhưng là người đã kết hôn." Trần Phạm bất đắc dĩ: "Tốt ta nói thật với ngươi. Cái này Dương Thư Đình tiến công ty trước đó ta chỉ thấy qua vài lần, xem như có ấn tượng. Bởi vì nàng tại ta ở tiểu khu thuê phòng ở, về sau nàng bị bạn trai của mình lừa gạt. Khi dễ rất thảm." Trần Phạm đơn giản giải thích hai câu. "Về sau gặp nàng tiến vào công ty còn nói yêu đương, ta liền theo miệng hiếu kỳ hỏi cái này a một câu. Coi như ta bắt quái được rồi." "Đinh Điểm, ngươi làm gì giải thích nhiều như vậy?" "Ta lại không nói cái gì." "Trần Phạm." Gặp Trần Phạm kinh ngạc, Đinh Điểm phi thường hài lòng đứng dậy vỗ vỗ tay. "Đã đến giờ." "Đánh thẻ hạ ban." "Uy, lão bản cũng còn không đi, ngươi liền xuống ban." "Nguyên tắc của ta là tuyệt không vì nhà tư bản nhiều hơn ban. ta cũng coi như nhà tư bản. Ta đối với ngươi còn chưa đủ tốt. Ngươi, xem như cái miễn cưỡng có chút lương tâm nhà tư bản a. Cảm ơn ngươi khích lệ. Không khách khí. Hai người vừa nói vừa cười cùng một chỗ hạ ban rời đi. Đúng, ban đêm ta có cái xa giao, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ? Đinh Điểm lắc đầu, mới không cần đi. Ta cũng có xa giao. Trần Phàm hứng thú, sẽ không phải là đi hẹn hò a? Lại nói ngươi sẽ không phải là vụng trộm yêu đương đi. Đinh Điểm trực tiếp thưởng cho Trần Phàm một cái liếc mắt, quay người bên trên xe. Ngươi thật gà mẹ. Trần Phàm cười phất phất tay, cùng đối phương cáo biệt. Trạm vào tối, Trần Phàm dựa theo ước định thời gian đuổi tới lưng chừng núi biệt thự. Cửa biệt thự, Bạch Thanh Từ đã sớm ngồi tại trên xe lăn chờ đợi. Hôm nay Bạch Thanh Từ đổi một thân tuyết trắng váy liền áo, tóc dài xóa bay, nhìn qua tựa như là một cái thanh thuần tiên tử. Nhìn thấy Trần Phàm mở cửa xuống xe, Bạch Thanh Từ trắng bệnh trên mặt hơi có chút đỏ lên. Rõ ràng còn đang vì sự tình lần trước cảm thấy lúng túng. Trần Phàm thì là phất tay chào hỏi. Bạch tiểu thư, lại gặp mặt. Bạch Thanh Từ một mặt bình tĩnh khẽ gật đầu. Mọi cử động hiển thị rõ thuộc nữ bản sắc. Xác nhận nàng xác thực không có phát bệnh, Trần Phàm cuối cùng là lặng lẽ thở dài một hơi. Chương 1024, ngươi là người tốt. Chương 1024, ngươi là người tốt. Lái xe đường xuống núi bên trên, Trần Phàm ánh mắt liếc một chút trong xe kính chiếu hậu. Bạch Thanh Từ ngồi ở hàng sau, hai tay đặt ở trên đùi, dáng vẻ giống như cổ đại danh môn tiểu thư khuê các. Liên là trong xe bầu không khí có chút lúng túng. Trần Phàm xem chừng nếu là mình không chủ động mở miệng, đoán chừng đối phương mãi mãi cũng sẽ không mở miệng. Trầm ngâm một phiên, Trần Phàm đội ho một tiếng. Cái kia, lần trước không có ý tứ liều lĩnh, lô mãng, không nên dẫn ngươi đi uống rượu. Lời này vừa ra, nguyên bản ngồi ở hàng sau Bạch Thanh Từ thân thể nhoáng một cái, khuôn mặt trắng đoán lập tức nổi lên một vòng đỏ ửng. Trần Phàm bén nhạy bắt được một màn này, khóe miệng hơi bình lên. Tối thiểu xác nhận một điểm, Bạch Thanh Từ có hai nhân cách tật, mỗi khi phát bệnh thời điểm, mười mấy tuổi tiểu thái muội nhân cách là không có ký ức, không biết chủ nhân cách đã nói đã làm sự tình. Nhưng là chủ nhân cách nhưng thật ra là có ký ức tinh tưởng nhớ kỹ mình tại phát bệnh thời điểm nói qua cái gì làm qua cái gì. Nếu không, Bạch Thanh Từ sẽ không ở nghe Trần Phàm lời nói về sau lập tức đỏ mặt lúng túng. Trần Phàm lập tức nói sang chuyện khác, "Bạch tiểu thư, ngươi nghĩ kỹ đi chỗ nào sao?" Bạch Thanh Từ trên mặt tựa hồ xuất hiện một tia nhăn nhó, tựa hồ muốn nói lại thôi. "Thế nào?" Trần Phàm nghi ngờ quay đầu nhìn qua. Bạch Thanh Từ chần chờ một chút, "Ta, ngươi lần trước nói qua ta không có vì mình sống qua, muốn nếm thử phản nghịch ta. Ta muốn tiếp tục lần trước chủ đề, muốn vì mình sống một lần." Nói một hơi nhiều lời như vậy, Bạch Thanh Từ thẹn thùng khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ. Rõ ràng lấy nàng tính cách, nói ra lời nói này rất cần dũng khí. Dắt, ô tô chậm rãi dừng ở bên đường. Trần Phàm kinh ngạc quay đầu nhìn qua. Ý của ngươi là? Bạch Thanh Từ ngẩng đầu, nhìn thẳng Trần Phàm con mắt, lần nữa lấy hết dũng khí. Mặc dù trong nhà một mực giấu giếm ta, nhưng là ta đối chính ta thân thể hiểu rất rõ. Nên đếm thử phương pháp đều thử qua, nhiều năm như vậy, đoán chừng không có gì hí. Cứ theo đà này, có thể sống bao lâu? Ta rất rõ ràng, trong nhà vô cùng rõ ràng sống hơn 20 năm, một mực sống ở trong thống khổ, ta không nghĩ tiếp tục nữa. Mặc dù không biết còn thừa lại bao lâu, nhưng là ta hy vọng tại còn lại thời kỳ, vì chính mình sống một thanh. Trần Phàm nhìn chăm chú lên Bạch Thanh Từ, trầm mặc mấy giây, mở miệng hỏi: "Ngươi muốn làm sao sống? Giống ngươi nói, nếm thử chưa có thử qua sự tình, trải nghiệm chưa hề thể nghiệm qua sinh hoạt." "Trần Phàm, vì cái gì với ta?" "Bạch Thanh Từ, ta cảm thấy ngươi là người tốt." Trần Phàm cười khổ: "Cái này cho ta phát thẻ người tốt." Bạch Thanh Từ xấu hổ: "Ta không phải ý tứ kia. Ta gặp qua không ít nam nhân, nhưng là mỗi một nam nhân nhìn thấy ta lần đầu tiên, ta đều có thể từ trong mắt của bọn hắn nhìn thấy dục vọng. Ngươi không đồng dạng. Ngươi lần đầu tiên nhìn thấy ta thời điểm, thần sắc rất bình tĩnh." Trần Phàm cười nói: "Có thể là ta che giấu đến tương đối sâu đâu." Bạch Thanh Từ bị chọc cười, chớ coi thường ta đôi mắt này. Ta nhìn người từ trước đến nay rất chuẩn. Ngươi đương thời xem ta ánh mắt ngoại trừ bình tĩnh, còn có một loại rất lạnh nhạt cảm giác. Bao quát đằng sau, ngươi biết ta hai chân không thể đứng lên bí mật, vẫn không có bất luận cái gì đồng tình hoặc là tiếp nối thần sắc, cho nên ta biết ngươi là người tốt. Trần Phàm cười gật gật đầu, "Tốt, ta cảm ơn ngươi khích lệ. Cũng bởi vì ngươi cảm thấy ta là người tốt, cho nên ngươi liền định đem vận mệnh của mình giao cho trên tay của ta." Bạch Thanh Từ trầm mặc 2 giây. Kỳ thật lại đến trước đó, ta liền biết trong nhà của ta ý tứ. Ta không biết tỷ ta có hay không đề cập với ngươi. Trong nhà muốn vì ta chiêu thế, muốn để cho ta lấy chồng ngươi chính là bọn hắn lựa chọn mục tiêu. Trần Phàm ngượng ngùng, không nói gạt ngươi, cái này ta cũng là lần trước vừa nghe ngươi tỷ đề cập qua. Bạch Thanh Từ đỏ mặt gật gật đầu, chúng ta có thể làm giao dịch. Ngươi dẫn ta trải nghiệm ta nghĩ tới sinh hoạt, ta giúp ngươi thoát khỏi trong nhà của ta dây dưa. Như thế nào? Trần Phàm ánh mắt có chút sáng lên. Ngươi thật có thể thuyết phục trong nhà. Bạch Thanh Từ thản nhiên nói, ta đều như vậy tái giá người, cũng sẽ không đạt được hạnh phúc, đã như vậy, làm gì lại hại nhân ra. Nghe lời này, Trần Phàm trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Hắn có thể cảm thụ được, nữ nhân này trong lòng đồng đậm bi quan cảm xúc. Có lẽ, nàng đối với mình sinh mệnh cũng không ôm hy vọng. "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Trần Phàm cười. "Khoản giao dịch này vậy cứ thế quyết định. Bạch tiểu thư, tiếp xuống ngươi tính toán đến đâu rồi? Nếu không trước mang ngươi tìm một chỗ đi ăn cơm." Bạch Thanh Từ lắc đầu, "Vô dụng. Ăn không vô liền là ăn không vô. Cái kia, ngươi muốn đi đâu?" Bạch Thanh Từ nghĩ nghĩ, "Có thể cho ta nói một chút chuyện xưa của ngươi sao? Ta nghĩ nhiều rồi giải một cái." "Chuyện xưa của ta?" Trần Phàm có chút ngoài ý muốn, "Phương diện nào?" "Tự nhiên là từ nhỏ đến lớn, ta muốn biết một người bình thường nhân sinh là như thế nào trưởng thành." "Dạng này a đó không thành vấn đề. Bất quá ta cố sự tương đối nhàm chán, ngươi phải làm chuẩn bị cẩn thận." Bạch Thanh Từ nói khẽ, tại nhân sinh cuộc sống quá nhàm chán, đều so với ta nhân sinh đặc sắc. Trần Phàm một lần nữa nổ máy xe, chạy chậm rãi tại trên đường cái. Vừa lái xe một bên bắt đầu giảng chuyện xưa của mình. Từ nhỏ thời điểm nông thôn bắt đầu, lúc nhỏ trong nhà nghèo, không kịp ăn đồ tốt, cho nên Trần Phàm lúc nhỏ rất gầy. Gặp Bạch Thanh Từ tựa hồ đối với người nghèo sinh hoạt rất ngạc nhiên, Trần Phàm liền nói nhiều một chút nông thôn sự tình. Về sau chính là đến trường, sơ trung, cao trung, thẳng đến thi đại học cùng bạn gái Tô Nhược Sơ tỏ tình. Ta thế nhưng là nổi lên rất lớn dũng khí. Kết quả lần thứ nhất tỏ tình liền bị cự tuyệt. Bạch Thanh Từ ngồi ở hàng sau, lặng lặng mà nhìn xem Trần Phàm. Hắn vừa lái xe một bên thao thao bất tuyệt nói xong, xuyên thấu qua bên mặt đó có thể thấy được, Trần Phàm nói lên cùng bạn gái sự tình lúc, mặt mũi tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Về sau thi đại học ta thi không sai, kê khai nguyện vọng thời điểm cố ý tuyển cùng với nàng cùng một trường nghỉ hè về sau, hai ta liền một khối đến Vân Hải đại học báo cáo. Nói đến đây, Trần Phàm ánh mắt đột nhiên sáng lên. Đúng, ta dẫn ngươi đi cái địa phương. Sau mười mấy phút, Trần Phàm lái xe vào Vân Hải đại học. Ở sân trường bên trong đem xe ngừng tốt, sau đó từ sau chuẩn bị dương xuất ra xe lăn, lúc này mới mở cửa đem Bạch Thanh Từ ôm đi ra. Bạch Thanh Từ tò mò nhìn hết thảy xung quanh. Đây là nơi nào? Vân Hải đại học. Ta cùng bạn gái lên đại học địa phương. A. Bạch Thanh Từ có chút ngoài ý muốn, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Ngươi không phải muốn nhìn một chút cùng ngươi cùng tuổi người là như thế nào sinh hoạt sao? Nơi này thích hợp nhất. Trần Phàm đẩy xe lăn chậm rãi đi ở sân trường bên trong. Đó chính là Tương Tư Hồ, trời vừa tối liền có rất nhiều tình lữ vụng trộm ở bên kia hẹn hò. Lên đại học lúc ấy, chúng ta phòng ngủ mấy cái anh em rảnh đến nhàm chán, có đôi khi sẽ vụng trộm chạy đến nơi đây đến, trốn ở trong rừng trúc nhìn tiểu tình lữ hôn môi. Bạch Thanh Từ, Trần Phàm đội vàng giải thích nói, đừng nhìn ta a, ta cũng không có làm qua. Thật là chúng ta phòng ngủ mấy tên. Bạch Thanh Từ thu tầm mắt lại, hơi nhếch khóe môi lên. Nói cho ta một chút ngươi tại trong đại học sinh hoạt a. Chương 1025, ngươi định làm như thế nào? Chương 1025, ngươi định làm như thế nào? Dưới bóng đêm, gió đêm khẽ bước, đèn đường mở nhạt. Trần Phàm đẩy xe lăn chậm rãi đi ở sân trường bên trong. Hắn cho không công sứ men xanh giảng 519 phòng ngủ, giảng mình lập nghiệp cố sự, giảng mình cùng Tô Nhược Sơ sự tình, giảng trong đại học chuyện lý thú. Bạch Thanh Từ không có chen vào nói, chỉ là lặng lặng làm tốt một cái lắng nghe người nhân vật. Mà Trần Phàm thì là kể phản phất lại lâm vào đối đại học Mỹ hảo hồi ức, ngược lại càng nói càng nhiều. Cuối cùng thậm chí chủ động nâng lên ôn luyện. Đại minh tinh ôn luyện, ngươi biết ta? Bạch Thanh Từ lần thứ nhất ngẩng đầu nhìn về phía Trần Phàm. Biết. Ta xem qua hai ngươi bắt quái chuyện xấu. Trần Phàm đưa tay chỉ trước mặt cái kia tòa nhà. Năm đó nàng còn không có tiến vào ngành giải trí, vẫn là Vân Hải đại học một tên giáo sư. Liên ở tại đối diện cái kia tòa nhà giáo sư trong căn hộ. Ta đương thời bởi vì muốn lập nghiệp, trong phòng ngủ có một số việc không tiện lắm, cho nên liền muốn đi ra thuê cái phòng ở. Đương thời Ôn lão sư vì cho mẫu thân chữa bệnh, liền định đem trong đó hai gian phòng thuê. Ta cùng với nàng liền là như thế nhận biết. Bạch Thanh Từ không có hỏi thăm, Trần Phàm lại mình đem cùng Ôn luyện cố sự kỹ càng nói một lần. Hiện tại cái kia phòng ở bị ta mua, nhưng là sau khi tốt nghiệp, ta cũng rất ít đến bên này ở. Trần Phàm cảm khái một câu, thời gian trôi qua thật nhanh, một cái chớp mắt đều tốt nghiệp đã nhiều năm. Bạch Thanh Từ thì là nói khẽ, ngươi cải biến vận mệnh của nàng. Trần Phàm cười cười, ta chỉ là vì nàng cung cấp cơ hội, là chính nàng bắt lấy cơ hội. Bạch Thanh Từ tò mò nhìn Trần Phàm. Vì cái gì nói với ta những này? Không sợ ta cho ngươi biết bạn gái? Trần Phàm lắc đầu. Ta cũng không biết vì cái gì. Đoán chừng là giấu ở trong lòng quá lâu, muốn tìm người thổ lộ hết một cái. Mà ngươi là rất không tệ thổ lộ hết người. Là bởi vì ta sắp phải chết, cho nên dễ dàng nhất bảo thủ bí mật sao? Trần Phàm, cái này trò cười không tốt đẹp gì cười. Về sau đừng nói như vậy. Bạch Thanh Từ lại thản nhiên nói, ta đã rất thản nhiên tiếp nhận vận mệnh của ta. Có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Trần Phàm đem xe lăn tại ven đường ngừng tốt, ngươi hỏi. Ngươi cùng Ôn luyện chuyện xấu, là thật sao? Trần Phàm không có trốn tránh, trực tiếp trả lời, không phải. Ta cùng với nàng đường đường chính chính vậy ngươi thích nàng sao? Lần này, Trần Phàm ngây dại, không có trả lời. Bạch Thanh Từ cười trêu ghẹo một câu, làm sao? Đối một kẻ hấp hối sắp chết, còn có tất yếu giấu giếm sao? Trần Phàm thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn một chút. Ngươi chờ ta ở đây một cái, rất mau trở lại đến. Bạch Thanh Từ mắt thấy Trần Phàm nhanh chóng chạy đi, tiến vào đối diện siêu thị. Chỉ chốc lát sau, Trần Phàm cầm trong tay hai cái kem ly vỏ kem ốc quế đi ra. Thấy thế, Bạch Thanh Từ liền vội vàng lắc đầu. Ta không ăn thứ này. Trần Phàm cười trêu ghẹo nói, nghe nói nữ nhân đều có một viên bắt quái tâm. Ngươi không phải muốn biết vừa rồi vấn đề đáp án sao? Ăn một cái ta sẽ nói cho ngươi biết. Bạch Thanh Từ chằm chằm vào Trần Phàm, lại là phép khích tướng. Không dùng, ta là thật không thể ăn. Ngươi liền không sợ ta lại đột nhiên phát bệnh? Lần này chữa bệnh đoàn đội thế nhưng là không có theo tới. Trần Phàm cười cười, đã như vậy đó còn là không cần ăn. Không ngờ Bạch Thanh Từ lại nói tiếp, nhưng là ta nói qua, ta muốn cùng ngươi khiêu chiến hết thảy, làm về chính ta. Cho nên, ta nguyện ý nếm thử hết thảy. Nói xong, Bạch Thanh Từ đưa tay ra. Trần Phàm sửng sốt một chút. Ngươi đến thật? Cho ta đi. Ta thử một chút. Vẫn là thôi đi. Vạn nhất không có việc gì, ta chỉ là thử từng một ngụm nhỏ, cùng lắm thì liền nôn mửa một hồi, không có việc gì. Trần Phàm chần chờ một chút, đem vỏ kem ốc quế đưa tới. Bạch Thanh Từ chầm chầm vào trong tay vỏ kem ốc quế, ánh mắt phức tạp. Từ nhỏ đến lớn, ta còn giống như chưa từng ăn qua kem ly. Thật thật tò mò nó là mùi vị gì a. Nói xong lấy rút khí, mở ra miệng anh đào nhỏ, nhẹ nhàng cắn một cái miệng. sau đó biểu lộ giống như lao tới pháp trường phạm nhân, một mặt gượng chống lấy đem kem ly nuốt xuống. Trần Phàm khẩn trương đứng ở một bên. Thế nào? Không có cảm giác gì à? Ta liền nói không có việc gì vừa nói xong, Bạch Thanh Tử liền lập tức đưa tay che miệng, bắt đầu nôn ra một trận. Trần Phàm thấy thế, vội vàng vươn tay trong túi một trận tìm đòi. Hoàng bét, ta không mang khăn giấy, ta hiện tại đi mua. Bạch Thanh Tử liên tục khoát tay, không cần. Ta không sao, ta. Mẹ mắt thấy nữ nhân này biểu lộ thống khổ, sắp phun ra. Trần Phàm đột nhiên cái khó lo cái khôn, thốt ra một câu. Ta thích nàng. Đang tại nôn khan Bạch Thanh Tử đột nhiên thân thể run lên, cấp tốc ngẩng đầu nhìn tới, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ngươi nói Ôn tiểu thư? Trần Phàm nghĩ thầm nữ nhân bắt quái thiên tính quả nhiên lợi hại, vì ngay bắt quái, thậm chí ngay cả nôn khan đều có thể chữa cho tốt. Cầm kem ly đi đến bên đường tòa hạ. Chuyện này ta chưa hề cùng người khác nói qua, ngươi phải giữ bí mật cho ta. Bạch Thanh Tử thần sắc lấp lóe, gật gật đầu. Ta đối Ôn Uyển, ngay từ đầu cũng không có loại kia tình cảm, chỉ là ở chung thời gian lâu dài, chúng ta tại một khối nói chuyện phiếm, thời gian dần qua phát hiện lẫn nhau vậy mà dị thường hợp phách. Ta có chút ý nghĩ nàng đều có thể cấp tốc lý giải đồng thời cảm động lây. Ngươi có thể hiểu chưa? Liên là có như vậy một loại thuyết pháp, linh hồn phù hợp. Ta cảm giác ta cùng với nàng ở giữa, liên là một loại linh hồn phi thường hợp phách cảm giác. Với lại mỗi lần ta cùng với nàng chung đụng thời điểm, đều sẽ cảm giác đặc biệt buông lỏng. Một cái là đời ta tuyệt đối sẽ không buông tay, nhất định phải cưới nữ nhân. Một cái là cùng một chỗ ở chung linh hồn phù hợp nữ nhân. Ngươi nói, ta có phải hay không rất cặn bã? Cặn bã? Liên là hoa tâm. Mạnh Thanh Tử cười yếu ớt gật đầu. Quả thật có chút hoa tâm. Bất quá ta cho rằng đây là bình thường. Bình thường? Mạnh Thanh Tử cười giải thích nói, không phải có như vậy câu nói sao? Một cái nam nhân đời này gặp được ba cái để hắn khó quên nữ nhân. Sinh ra hắn nuôi nấng hắn mẫu thân, yêu hắn cùng hắn thế tử, hiểu hắn biết hắn hồng nhan. Ngươi loại tình huống này ta cảm thấy không tính là gì. Với lại một cái nam nhân đời này có thể gặp được một cái hiểu hắn nữ nhân không dễ dàng. Lại nói, lấy thân phận của ngươi bây giờ, liền xem như có hai nữ nhân cũng không đủ lạ lạ à. Gặp Trần Phàm trừng to mắt, Bạch Thanh Tử cười nói, ngươi không cần nhìn như vậy ta. Ta từ nhỏ sinh ra ở hảo môn thế gia, bên người nam nhân có hai cái ba nữ nhân đều là rất thường gặp sự tình. Ta đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Trần Phàm lắc đầu, thế nhưng là ta làm không được. Ta chẳng qua là cảm thấy dạng này sẽ đối với thê tử của ta có phản bội cảm giác. Bạch Thanh Tử trêu ghẹo nói, ngươi cái này gọi xấu hổ cảm giác, nói rõ ra mặt của ngươi còn chưa đủ dày, quá quan tâm người khác ý nghĩ. Nói trắng ra là, ngươi sống một đời ngắn ngủi mấy chục năm, là vì mình mà sống mà không phải vì người khác cái nhìn mà sống. Trần Phàm có chút sửng sốt. Hắn không nghĩ tới mình lại bị đối phương cho giáo dục. Ngươi dự định sau này làm sao bây giờ? Bạch Thanh Tử đột nhiên tò mò hỏi. Chương 1026, kẻ quay rối chương 1026, kẻ quay rối ngươi dự định sau này làm sao bây giờ? Trần Phàm trầm mặc 2 giây, cảm thán một tiếng. Đối với thê tử của ta, đời ta là không thể nào từ bỏ nàng. Nếu như nhất định phải lựa chọn, ta chỉ có thể lựa chọn thật xin lỗi Ôn Uyển. Bạch Thanh Tử lại lắc đầu. Đây chỉ là ngươi nhóm nam nhân đơn phương lựa chọn. Có lẽ, nhân gia để ý cũng không phải là ngươi có cưới hay không nàng, mà là tại ý trong lòng ngươi đến cùng có hay không nàng. Có vài nữ nhân thích hợp làm thế tử, có vài nữ nhân thích hợp làm hồng nhan tri kỷ. Chủ yếu vẫn là nhìn ngài có thể mình như thế nào lựa chọn. Trần Phàm bị nói có chút lúng túng, vội vàng chuyển di cái đề tài này. Ngươi nói qua yêu đương sao? Hoàn ba ba lên cho ta xin âm dương tới. Bạch Thanh Tử tự hào cười nói, ta mặc dù không có nói qua yêu đương, nhưng là ta đọc thuộc lòng tâm lý học, an ủi một cái ngươi vẫn là không có vấn đề. Vậy ta còn đến cảm ơn ngươi. Không khách khí, ngược lại ta không thu phí. Trần Phàm cười chỉ Bạch Thanh Tử trong tay kem ly. Ta đã giao qua học phí. Bạch Thanh Tử kinh ngạc nhìn xem trong tay còn lại một nửa kem ly. Cái này là ta ăn. Trần Phàm gật gật đầu. Ngươi nhìn, bệnh kén ăn chứng kỳ thật cũng không đáng sợ, đáng sợ vẫn là trong lòng của chính ngươi tác dụng. Có thể ăn được hay không đồ vật, vẫn là muốn quyết định bởi tại chính mình. Nói xong Trần Phàm đứng dậy, đẩy xe lăn tiếp tục đi về phía trước. Bạch Thanh Tử nhìn xem trong sân trường lui tới học sinh, ánh mắt bên trong cực kỳ hâm mộ không che giấu chút nào. Thật hâm mộ bọn hắn, ta thậm chí đều không có được đi học. Trần Phàm đột nhiên cười nói, không có việc gì, hôm nay liền để ngươi trải nghiệm một cái sinh viên sinh hoạt. Nói xong không nói hai lời, trực tiếp đẩy Bạch Thanh Tử bên trên thao trường. Trên bãi tập lúc này có 10 cái nam sinh đang tại đá banh, Trần Phàm cười phất phất tay. Đồng học, tính ta một người được hay không? Có thể là có thể, nhưng là tăng thêm ngươi mà nói, nhân số chúng ta liền nhiều xuất hiện một cái. Trần Phàm cười nói, không có việc gì, chúng ta nơi này cũng có hai người. Nói xong chỉ Bạch Thanh Tử. Bạch Thanh Tử một mặt ngộng. Ta, ngươi không phải là dự định để cho ta đá banh a? Vì sao không được? Nói xong Trần Phàm đem Bạch Thanh Tử đẩy lên cầu môn bên cạnh, trực tiếp đem xe lăn ngăn ở cửa khuôn thành. Ngươi ngay ở chỗ này khi thủ môn, còn lại giao cho chúng ta. Thấy thế, đối diện nam sinh đều ồn ào bắt đầu cười. Anh em, có thể a, để cho mình bạn gái khi thủ môn, lá gan rất lớn a. Huynh đệ, ngươi dạng này chúng ta còn thế nào đã a? Trần Phàm cười phất phất tay, không có việc gì, các ngươi tùy tiện đá. Ngược lại ta tuyên bố trước a, nàng thể cốt như yếu, đã hỏng các ngươi đến phụ trách bồi thường tiền thuốc men. Bạch Thanh Tử ngồi tại trên xe lăn, nhìn xem Trần Phàm cùng đám này tuổi trẻ học sinh tại trên sân bóng chiến đấu bóng đá. Trên mặt mang mỉm cười thản nhiên. Đây là nàng lần thứ nhất phát ra từ phế phủ mỉm cười. Không có người chế giễu nàng thon gầy dáng người, không có người khinh bỉ nàng là ngồi xe lăn tới. Tất cả mọi người là thiện lương lại ấm áp. Loại cảm giác này, thật tốt. Đã 20 mấy phút, Trần Phàm liền thở hồng hộc xuống. Làm sao không đá? Bạch Thanh Từ hỏi.
Không được không được.
Trần Phàm thở hồng hộc phất phất tay.
Thân thể triệt để không được.
Cái này nếu là đặt lên đại học lúc ấy, ta đá bọn hắn cùng chơi giống như.
Bạch Thanh Từ cười khúc khích, khoan lác.
Trần Phàm vừa trừng mắt, ngươi thật đúng là đừng không tin.
Ta khi còn đi học mà danh xưng tiểu La Nạp Nhĩ Đa, chỉ cần ta đá một cái bóng, toàn trường học mỹ nữ đều chạy tới ủng hộ cho ta đang nói. Trần Phàm ngây mẩn cả người, ánh mắt ngơ ngác nhìn qua nơi xa.
Bạch Thanh Từ hiếu kỳ quay đầu, thuận Trần Phàm ánh mắt nhìn qua thứ. Kết quả là nhìn thấy một người mặc màu trắng giày thể thao, vận động váy ngắn cùng màu hồng giảm cân ngắn tay nữ hài đang tại chạy qua bên này tới.
Chạy bộ thời điểm, thật dài mã vi hất lên, đơn giản tràn đầy sân trường thời đại hormone khí tức thanh xuân.
Văn Tố Tố,
Trần Phàm bắp thịt trên mặt có quắp một cái.
Vô luận như thế nào đều không nghĩ đến lại ở chỗ này đụng tới đối phương.
Hơn nữa nhìn đối phương tạo tiểu, khí tức thanh xuân mười phần nữ học sinh.
Cái này nếu không nói, ai có thể nhìn ra nàng nhưng thật ra là cái hơn 30 tuổi thiếu nãi nãi.
Trước mấy ngày tiệc ăn mừng bên trên, nữ nhân này vẫn một bộ cao quý ưu nhã phu nhân cách ăn mặc. Kết quả một cái chớp mắt liền biến thành thanh thuần học sinh muội.
Không thể không nói, nữ nhân này quả nhiên là cái yêu tinh, vô luận phong cách nào tạo kiểu đều có thể khống chế.
Người bên nàng?
Bạch Thanh Tử tò mò hỏi một câu.
Không đợi Trần Phàm mở miệng, Văn Tố Tố đã vọt tới trước mặt.
Trần đại ca.
Nói xong liền muốn lập lại chiêu cũ, tiến lên thân mật kéo lại Trần Phàm cánh tay.
Cũng may lần này Trần Phàm có chỗ đề phòng, lập tức lui lại một bước, bước ra tránh ra.
Người theo dõi ta.
Văn Tố Tố một mặt bị khuất, nhìn lời này của ngươi nói đến, nhân gia liền muốn gặp ngươi một chút mà.
Ngươi lại không tiếp ta điện thoại, ta chỉ có thể chủ động tới tìm ngươi.
Bạch Thanh Tử nhiêu có hứng thú mà nhìn xem một màn này, tựa hồ tại nhìn một trận vở kịch hay.
Trần Phàm có chút im lặng.
Đại tỷ, ta có thể hay không đừng có lại đóng kịch sao?
Ta cùng ngươi không oán không cừu, không cần thiết như thế dây dưa a.
Văn Tố Tố vẫn như cũng là bộ kia điềm đạm đáng yêu tư thế.
Nhân gia liền là muốn gặp ngươi một chút, Trần đại ca nếu là không thích ngươi, nhân gia đi chính là Trần Phàm trực tiếp bị đánh bại.
Nữ nhân này thật muốn diễn đơn giản trà xanh khí tức nồng đậm.
Lại thêm vóc người này, gương mặt này, cùng cặp kia phảng phất biết nói chuyện quyến rũ con mắt.
Người nam nhân nào có thể chịu được ca tốt, lần trước nện chuyện xe coi như ta không đối.
Ta xin lỗi ngươi.
Cái này dù sao cũng được đi.
Văn Tố Tố lại vừa cười vừa nói, nghe nói Trần đại ca ưa thích sân trường thanh thuần giáo hoa phong cách, nhân gia cố ý ăn mặc, thế nào, hôm nay cái này thân xinh đẹp mà.
Nói xong còn cố ý tại nguyên chỗ vòng vo một vòng tròn.
Không thể không nói, váy ngắn thật sự là quá ngắn.
Cái này nhất chuyển vòng, Trần Phàm đều nhanh nhìn thấy đối phương cái mông đạt tử.
Bạch Thanh Tử cũng chú ý tới, người thầm đưa tay che miệng.
Trần đại ca, ngươi còn thích gì phong cách?
Lần sau nhân gia cũng chuyển cho ngươi thấy được hay không?
Ta còn biết đóng vai gợi cảm thiếu phụ, tài trí nữ giáo sư, yêu nhã tiếp viên hàng không, khí chất lãnh đạo cùng bà mẹ đơn thân Trần Phàm thật bị cái nữ nhân điên này đánh bại.
Ngươi đến cùng muốn thế nào?
Nói xong quay đầu nhìn về phía bên cạnh Bạch Thanh Tử.
Nữ nhân này gọi Văn Tố Tố, thì ngươi khuê mật, ngươi biết ta?
Bạch Thanh Tử chầm chậm vào Văn Tố Tố trên dưới đánh giá một vòng.
Sau đó cười gật gật đầu, nghe ta tỷ nói qua, bất quá chưa bao giờ thấy qua.
Tố Tố tạ tốt.
Văn Tố Tố giống như là mới phát hiện Bạch Thanh Tử, đội vàng một mặt ngạc nhiên hô, "Nhà, nguyên lai ngươi chính là Nhược Tuyết muội muội Bạch Thanh Tử à?
Chào ngươi chào ngươi,
nghĩ không ra ở chỗ này có thể gặp được ngươi.
Muội muội, có thể hay không giúp tỷ tỷ một chuyện?
Ta đang tại truy cầu Trần đại ca, ngươi lại để hai ta đơn độc đợi một hồi thôi."
Bạch Thanh Tử đột nhiên mỉm cười.
"Tố Tố tạ, thực sự thật có lỗi, Trần Phàm đã đáp ứng đêm nay theo giúp ta một khối hẹn hò."
Văn Tố Tố lông mày nhíu lại, "Hẹn hò?
Hai ngươi là tại hẹn hò?"
Bạch Thanh Tử gật gật đầu, đơn thuần mắt to nháy a nháy.
"Đúng a.
Không phải đêm hôm khuya khoắt hai ta cô nam quả nữ ở chỗ này làm gì?"
Chương 1027, bệnh tâm thần chương 1027, bệnh tâm thần Trần Phàm đều sợ ngây người.
Hắn không nghĩ tới Bạch Thanh Tử vậy mà lại phản kích.
Hơn nữa nhìn nàng một mặt người vật vô hại, đơn thuần sợ sợ dáng vẻ, thật sự là làm cho không người nào có thể sinh khí.
Nguyên lai lại đơn thuần bé thỏ trắng đều có hộ an thời điểm.
Bạch Thanh Tử chú ý tới Trần Phàm cố nén ý cười biểu lộ, bất quá sắc mặt như thường.
Đôi mắt to xinh đẹp trừng mắt Văn Tố Tố.
"Tố Tố tạ, hai ta còn muốn tiếp tục tản bộ, liền không bồi ngươi.
Ngươi xin cứ tự nhiên."
Nói xong nhẹ nhàng nhìn thoáng qua Trần Phàm.
Trần Phàm mỉm cười, tiến lên đẩy xe lăn liền muốn rời khỏi.
"Ai, hai người các ngươi Văn Tố Tố vừa muốn nói chuyện, nơi xa đá banh một đám nam sinh đột nhiên bắt đầu ồn ào.
"Anh em, có thể a?
Anh em ngươi đây cũng quá không giảng cứu, trường học chúng ta mỹ nữ vốn lại ít, ngươi vậy mà thoáng cái chiếm hai, trả lại không cho chúng ta một điểm đường sống a?"
Văn Tố Tố nghe xong, lập tức biểu lộ biến đổi.
Vừa mới còn thiên kiều vũ mị, lúc này lại biến thành u oán đáng thương tư thế.
"Trần Phàm ca ca, chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm dạng này vứt bỏ ta sao?
Ta đến cùng chỗ đó không bằng nàng."
Nói xong nhẹ nhàng nâng tay sờ lên bụng dưới.
Nhân gia
đều đem quý báu nhất đồ vật giao cho ngươi.
Ngươi
cứ như vậy nhẫn tâm vứt bỏ ta?
Còn có,
ta hôm qua đi bệnh viện, bác sĩ nói ta có 3 tháng mang thai.
Ngươi
cũng không thể bỏ xuống mẹ con chúng ta hai từ bỏ a."
Trần Phàm, Bạch Thanh Tử, liền ngay cả đối diện một đám ồn ào các nam sinh cũng đi theo từng cái trợn mắt hốt mồm, kính mắt đều ngã nát một chỗ.
Văn Tố Tố lại hoàn toàn không để ý tới phản ứng của mọi người, vẫn như cũ phối hợp biểu diễn.
"Đã Trần Phàm ca ca không quan tâm ta, ta sẽ không để cho người khó xử ta. Ta sẽ một thân một mình đem hải tử sinh ra tới, đem hắn nuôi dưỡng lớn lên.
Nói cho hắn biết, ba của hắn
không cần chúng ta."
Ô ô, nói xong còn túi đầu đưa tay nhẹ nhàng lau sạch khỏe mắt hai giọt nước mắt.
Cái này thần thái, diễn kỹ này, không đi cạnh tranh áo tư tạp đều ủy khuất. Trần Phàm cái cầm đều nhanh rớt xuống đất. Ta, đời này lần thứ nhất bị một nữ nhân đánh bại. Văn Tố Tố một bên khóc nức nở một bên vụng trộm ngẩng đầu, hướng Trần Phàm giảo hoạt nháy nháy mắt. Trần Phàm há to miệng, hơn nửa ngày đều không nói ra một câu. Cuối cùng trực tiếp dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Xem như ngươi lợi hại. Văn Tố Tố lặng lẽ cười đắc ý, cảm thấy rốt cục lật về một thành. Bạch Thanh Tử trừng mắt xinh đẹp con mắt nhìn xem một màn này, một hồi nhìn xem Văn Tố Tố, một hồi nhìn xem Trần Phàm. Giống như là lần thứ nhất nhìn thấy trên thế giới còn có nữ nhân như vậy. Bệnh tâm thần. Trần Phàm lẩm bẩm một câu, đẩy xe lăn nhanh chóng rời đi. Sau khi đi xa, Bạch Thanh Tử ngẩng đầu vụng trộm liếc qua Trần Phàm, gặp Trần Phàm sắc mặt còn có chút thiết thanh. Nhìn không được phốc phốc bật cười. Trần Phàm cúi đầu nhìn qua, Bạch Thanh Tử lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Nghiêm trang nói ra, "Nguyên Lai, ngươi cũng có kinh ngạc thời điểm." Trần Phàm thở dài một hơi. Thường tại bờ sông đi, sao có thể không có dạy? Lần này xem như cắm. Bạch Thanh Tử tò mò hỏi, "Nàng nói sẽ không phải là thật sao?" Trần Phàm vừa trừng mắt, cố ý chính là không phải. Bạch Thanh Tử che miệng mỉm cười, tựa hồ cảm thấy tăng nhiều như vậy đại chưa từng như này vui vẻ qua. Xem ra lựa chọn Trần Phàm, đích thật là cái rất không tệ lựa chọn. Dọc theo sân trường một đường đi dạo, cuối cùng đi ra cửa trường. Trần Phàm thuận miệng hỏi một câu, "Tiếp xuống đi cái nào?" Bạch Thanh Tử nghĩ nghĩ, "Đi cái nào đều được, ta chính là muốn theo chỗ dạo chơi." "Trần Phàm, ngươi thật không ăn cơm?" Bạch Thanh Tử lắc đầu, "Ăn không vô." "Trần Phàm, thế nhưng là ta đói a." Bạch Thanh Tử cười khẽ, "Ngươi có thể tìm địa phương mình ăn, không cần phải để ý đến ta. Ta ở bên cạnh ngồi một chút là được." Trần Phàm nhìn thoáng qua cô nương này, "Ngươi bình thường có phải hay không có rất ít người cùng ngươi nói chuyện tiếng a?" Bạch Thanh Tử sững sờ, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng ảm đạm. Nhiều năm như vậy, người trong nhà đối nàng yêu thương chưa từng thiếu khuyết, nhưng là vô luận là ba ba vẫn là tỷ tỷ, đều quá bận rộn. Mà Bạch Thanh Tử lại có bệnh mang theo, tùy thời cần trị liệu. Bởi vậy bên cạnh nàng không có thân nhân, không có bằng hữu. Duy nhất phụ trách chiếu cố nàng đều là trong nhà người hầu, bình thường đối nàng trên cơ bản cung cung kính kính, căn bản không có khả năng nói một chút lời trong lòng. Nàng là cô độc. Trần Phàm cũng đã nhìn ra. Cùng nó nói cô nương này muốn trải nghiệm cuộc sống của người bình thường, chẳng bằng nói, nàng hiện tại càng hưởng thụ có người có thể không kiêng kỵ thân phận của nàng, tùy ý cùng với nàng nói chuyện phiếm chuyện này. Trần Phàm nghĩ nghĩ hỏi, "Thân thể của ngươi hiện tại không có sao chứ?" Bạch Thanh Tử lắc đầu, "Không có việc gì." Trần Phàm gật đầu một cái, "Đi, đã như vậy, vậy ta liền lại mang ngươi dạo chơi. Đi, lên xe." Mở cửa xe, trước tiên đem Bạch Thanh Tử ôm vào xếp sau, sau đó thu hồi xe lăn. Chính đang Trần Phàm chuẩn bị lên xe thời điểm, bên cạnh đột nhiên chạy tới một bóng người. Văn Tố Tố thở hồng hộc xuống lại, vị cửa xe thở dốc hơn nửa ngày. Sau đó ngẩng đầu nhìn một chút đờ đẫn Trần Phàm, mở cửa xe, trực tiếp ngồi xuống vị trí kế bên tài xế đi lên. Trần Phàm ngơ ngữ, lặng lẽ cửa sổ xe. "Ngươi đến cùng muốn làm gì?" Văn Tố Tố nhàn nhạt cười một tiếng, "Không làm gì." "Không làm gì vì cái gì luôn luôn dây dưa ta?" Văn Tố Tố hừ cười một tiếng, "Bạn cô nương nhàn nhảm chán, liền muốn tìm người giải buồn không được mà. Vậy ngươi có thể đi tìm người khác, ta rất bận rộn." Nói xong Trần Phàm khẽ vươn tay, "Xin cứ tự nhiên a." Văn Tố Tố liếc qua hàng sau Bạch Thanh Tử, "Ngươi cái gọi là bệ bội nhiều việc liền là vội vàng tán gái." Trần Phàm nhướng mày, "Cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Xin ngươi từ trên xe của ta xuống tới." Văn Tố Tố tiểu tính tình đi lên, "Ta mệt mỏi, mang hộ ta một đoạn." "Không được." Văn Tố Tố chầm chậm vào Trần Phàm nhìn qua, sau đó hung tợn gật gật đầu. "Đi, xem như ngươi lợi hại." Nói xong đẩy cửa xe ra xuống xe, sau đó bịch một cái quẳng tới cửa. Cũng không để ý tới Trần Phàm, một cái nhân khí hô hô đi. Trần Phàm lên xe nổ máy xe, Bạch Thanh Từ nói khẽ, "Ngươi chọc giận nàng tức giận." Trần Phàm không quan trọng, nữ nhân này có bệnh, ta căn bản muốn không nhận biết nàng. Bạch Thanh Tử, ta cũng có bệnh. Trần Phàm, ngươi đừng hiểu lầm. Ta không có ý tứ kia. Bạch Thanh Tử nhàn nhạt cười một tiếng, ta biết. Bất quá nàng tựa hồ đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, sẽ không phải là ưa thích bên trên ngươi đi. Quỷ kéo. Trần Phàm đầu đen rau muốn nói, tăng thêm hôm nay, ta cùng với nàng tổng cộng chỉ gặp 4 lần mặt. Với lại mỗi một lần đều gây không thoải mái. Lại nói nàng vẫn là tỷ ngươi khuê mật, tỷ ngươi cái này cái gì ánh mắt ta tìm bằng hữu tìm dạng này. Trần Phàm đầu đen rau muốn vài câu. Lái xe chở Bạch Thanh Tử đi tới bên ngoài trường học chợ đêm. Nhìn xem đêm hôm khuya khoắt người chen người náo nhiệt chợ đêm, Bạch Thanh Tử có chút khẩn trương. "Ngươi dẫn ta tới nơi này làm cái gì? Ăn cơm a, không phải đã nói rồi sao, ta đói." Bạch Thanh Tử hiếu kỳ, "Ngươi ngay ở chỗ này ăn cơm? Trong xe ăn cơm thế nào? Ta khi còn đi học mà thường xuyên đến bên này ăn cơm. Ta cho ngươi biết, cái này chợ đêm bên trên mỹ thực cũng không ít." Bạch Thanh Tử cười khổ nói, "Ngươi thật đúng là cái quái nhân. Lần thứ nhất nhìn thấy người có tiền như vậy mỗi ngày ăn quán ven đường." Trần Phàm cười, "Đây coi là cái gì? Ta còn thường xuyên ăn mì tôm đâu." Chương 1028, mang tiên nữ đi dạo chợ đêm. Chương 1028, mang tiên nữ đi dạo chợ đêm. Bạch Thanh Tử ngồi tại trên xe lăn, xinh đẹp con mắt tò mò đánh giá bốn phía hết thảy. Đối nàng mà nói, trong chợ đêm mỗi một dạng đều là mới lạ, xa lạ. Mà Bạch Thanh Tử hình dạng, đồng dạng kinh diễm toàn bộ chợ đêm. Mặc dù nàng đêm nay cách ăn mặc rất phổ thông, chỉ là một kiện quần dài trắng, nhưng là phàm là nhìn thấy con đường của hắn người, cơ hồ đều muốn nhấc không nổi tầm mắt. Quá đẹp. Nữ nhân này đẹp là từ bên trong mà bên ngoài. Trọng yếu nhất trên người nàng tản ra một loại khí chất đặc thù, giống như là truyền hình điện ảnh kịch, thư họa bốn, hoặc là trong tiểu thuyết đi ra nữ tử, liền là không giống trong hiện thực có thể gặp phải nữ nhân. bởi vì Bạch Thanh Từ thật sự là quá tiên, tiên khí bồng bềnh. Nữ nhân như vậy liền ngay cả xuất hiện tại chợ đêm loại địa phương này đều lộ ra đột ngột. Bất quá tại cảm khái xong Bạch Thanh Từ tiên khí về sau, mọi người rất nhanh liền có chú ý tới nàng ngồi tại trên xe lăn. Mà lúc này, mỗi người ánh mắt thường thường đều sẽ lộ ra một vòng tiếc nuối cùng đồng tình. Quả nhiên, trời cao đúng là công bình. Đối với loại tình huống này, Bạch Thanh Từ tựa hồ cũng sớm đã tập mãi thành thói quen. Đây cũng là vì sao nàng sẽ đối với Trần Phàm coi trọng mấy phần, với lại cảm thấy Trần Phàm là một người tốt nguyên nhân. Bởi vì Trần Phàm nhìn nàng ánh mắt bên trong không có đồng tình cùng thương hại. Cái giờ này chợ đêm là người nhiều nhất thời điểm. Đẩy Bạch Thanh Từ đi dạo một vòng, mãi mới chờ đến lúc hai cái ăn mì nữ học sinh rời đi, Trần Phàm lập tức tiến lên đem vị trí trước cho đoạt. Nhìn thấy Trần Phàm tay mắt lênh lẹ, chỉ vì đoạt một cái quầy ăn vặt chỗ ngồi, Bạch Thanh Từ đã cảm thấy buồn cười. Ai sẽ nghĩ đến, gia hỏa này nhưng thật ra là một cái chục tỷ phú ông đâu. Đêm nay quá nhiều người, chúng ta ngồi trước cái này a. Bạch Thanh Từ nhìn thoáng qua trước mặt còn không có thu thập bàn ăn, cùng bóng nhảy băng ghế, biểu lộ có chút cổ quái. Nàng có bệnh thích sạch sẽ, thật sự là chịu không được loại tràng diện này. Liên cái này hoàn cảnh, đồ vật có thể ăn ngon. Trần Phàm nhìn ra Bạch Thanh Từ lo lắng, lão bản lúc này loay hoay đều chân không chạm đất. Trần Phàm liền cười chủ động đem trên bàn bát đũa cho thu thập, sau đó dùng khăn giấy lau sạch sẽ. Ngươi nếu là cảm thấy vị trí quá bẩn lời nói, an vị tại trên xe lăn a. Bạch Thanh Từ không có cự tuyệt. Hai vị muốn ăn chút gì không? Lão bản tới chào hỏi, nha. Đồng học, ngươi tốt phúc khí a, bạn gái dung mạo thật là xinh đẹp. Bạch Thanh Từ cúi đầu xuống. Trần Phàm cũng không có chuyên môn đi cùng một người xa lạ giải thích, mà là cười bắt đầu chọn món ăn. Lão bản, đến một phần mì thịt bò, nhiều thả thịt, mặt khác thả một quả trứng gà một cây ruột. Không có vấn đề. Chén lớn chén nhỏ. Chén lớn a. Được rồi. Các ngươi chờ một lát, lập tức liền tốt. Bạch Thanh Từ nhịn không được hỏi, ngươi thật muốn ở chỗ này ăn? Trần Phàm cười gật gật đầu, khi còn đi học mà hận không thể mỗi ngày ăn, hiện tại cũng rất lâu không có tới ăn. Ta đều nhanh thèm chết. Bạch Thanh Từ lắc đầu, rõ ràng có chút không thể nào hiểu được Trần Phàm tâm thái. Chỉ chốc lát sau mì thịt bò bưng lên, lão bản còn chủ động lấy ra hai cái chén nhỏ. Tạ ơn. Trần Phàm cầm lấy một cái chén nhỏ, ngươi xác định không thử nghiệm một cái? Bạch Thanh Từ cười khổ lắc đầu. Vậy ta cũng sẽ không khách khí. Trần Phàm cầm lấy duy nhất một lần nữa, nhàn thục địa bổ ra, vừa mới chuẩn bị há mồm, biểu lộ lần nữa sử sốt. Một nữ nhân trực tiếp từ trong đám người đi tới, ngồi ở trước mặt hai người. Văn Tố Tố một mặt đắc ý muốn chạy trốn lao nương lòng bàn tay. Không có cửa đâu. Trần Phàm để đũa xuống. Nói đi, ngươi đến cùng muốn nên làm gì? Ta muốn ăn cơm. Ta đói. Nói xong đánh giá một chút, nhíu môi một cái, ngươi liền ăn cái này. Cái này có thể ăn sao? Còn có, ngươi xem một chút cái bàn này bẩn. Ai đù, cái này Văn Tố Tố lúc này mới kinh ngạc nhảy dựng lên vội vàng rút ra mấy tờ giấy khăn đệm ở trên ghế. Ngươi có bị bệnh không, chạy tới nơi này ăn cơm? Trần Phàm vô ngữ, ngươi có bị bệnh không? Không thích ngươi có thể đi. Để cho ta có thể đi, mời ta ăn cơm. Trần Phàm nhướng mày, ăn xong ngươi liền đi. Không sai. Trần Phàm trực tiếp đem bên cạnh cái kia cái chén không đưa cho Văn Tố Tố. Đừng khách khí, tùy tiện ăn. Văn Tố Tố vừa trừng mắt, sợ ngây người. Ngươi liền định mời ta ăn cái này? Trần Phàm một bộ đương nhiên biểu lộ. Không phải đâu. Chẳng lẽ ngươi còn muốn ta mời ngươi ăn mãn hán toàn tịch? Ngươi đây cũng quá không có thành ý a. Thích ăn, không ăn đi. Ngươi Văn Tố Tố tức giận đến sung mãn trên ngực dưới chập trùng. Ánh mắt thoáng nhìn một bên Bạch Thanh Từ chính nhiều hứng thú nhìn mình chằm chằm. Ngươi nhìn cái gì? Ngươi làm sao không ăn? Bạch Thanh Từ thản nhiên nói, ta không nói bụng. Văn Tố Tố vừa trừng mắt, hắn xin mời ngươi ăn cái này. Ngươi vậy mà không sinh khí. Cứ như vậy nam nhân nhỏ mọn, ngươi còn nguyện ý cùng hắn hẹn hò. Bạch Thanh Từ nhàn nhạt cười một tiếng, ta cảm thấy thật có ý tứ. Ngươi có bị bệnh không? Trần Phàm biểu lộ hơi đổi, Bạch Thanh Từ lại một mặt bình tĩnh. Đúng vậy a, ngươi có thuốc sao? Văn Tố Tố, quả nhiên là hai cái tên điên. Trần Phàm gõ gõ cái bàn. Ngươi đến cùng có ăn hay không? Không ăn đi nhanh lên. Đừng quấy rầy người khác. Ai nói ta không ăn? Văn Tố Tố bị tức hỏng, trực tiếp nắm lấy Trần Phàm trước mặt chén lớn, dùng đũa cho mình kẹp một đại đũa phóng tới trong chén nhỏ. Tiếp lấy ăn như hổ đói ăn cái thứ nhất. Tê. Nóng 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 ăn một miếng về sau, Văn Tố Tố rõ ràng sửng sốt một chút. Tiếp lấy cũng không nói hoài tới cùng Trần Phàm đấu võ mồm, một người bắt đầu ăn như hổ đói, không có hình tượng chút nào lắm điều lên mặt đến. Thấy cảnh này, Bạch Thanh Từ nhịn không được lắc đầu. Quá không chú ý hình tượng. Bất quá nhìn đối phương ăn cơm tư thế, Bạch Thanh Từ nhịn không được hỏi. Thế nào? Ăn ngon không? Văn Tố Tố, ăn không ngon. Ăn không ngon ngươi làm gì ăn đến nhanh như vậy? Ta đói không được sao? Ta đi theo hắn chạy mấy cái địa phương, ngay cả nước bọt đều không uống qua. Nói xong đem thức ăn còn dư cái chén không hướng trên mặt bàn trung điệp vừa để xuống, không nói hai lời, đưa đũa từ Trần Phàm trong chén lại kẹp nửa bát. Thấy cảnh này, Bạch Thanh Từ nhịn không được hiếu kỳ. Mặt này thật có ăn ngon như vậy sao? Vị này rõ ràng xem xét liền tiểu sinh quán dưỡng Văn Tố Tố vậy mà đều ăn không có hình tượng chút nào. Ngay cả sau cùng trứng gà đều bị nàng cướp đi. Tây kia lạp xưởng hun khói vẫn là Trần Phàm tay mắt lanh lẹ mới cướp lại. Trần Phàm cầm lấy bên cạnh cái thứ hai chén nhỏ, theo Văn Tố Tố trong tay đoạt một điểm mặt, sau đó đem nửa cái lạp xưởng hun khói bỏ vào. Tiếp lấy đẩy lên Bạch Thanh Từ trước mặt. Bạch Thanh Từ trừng to mắt. Trần Phàm mỉm cười, thử một chút á, ngươi không phải nói muốn nếm thử hết thảy sao? Bạch Thanh Từ biểu lộ có chút khó khăn. Bên cạnh Văn Tố Tố thì là miệng bên trong nhồi vào trứng gà, mơ hồ không rõ nói lẩm bẩm. Ngươi là Bạch Nhược Tuyết muội muội, ngươi có bệnh kén ăn trứng đúng không? Ta nhớ được. Đã ăn không được cũng đừng ăn. Cho ta đi. Nói xong thuận tay liền muốn đi đoạn. Bạch Thanh Từ đột nhiên nhanh chóng xuất thủ bảo vệ bát. Ai nói ta không thể ăn? Văn Tố Tố vừa trừng mắt, ngươi cũng đừng cưỡng cầu mình. Nếm thử hương vị vẫn là có thể. Bạch Thanh Từ không nguyện cùng Văn Tố Tố chia sẻ, một người cầm chén đũa lên kẹp lên một cây mì sợi, chần chờ một chút, rõ ràng đã làm nhiều lần tâm lý kiến thiết mới mở ra miệng anh đào nhỏ. Trần Phàm rất khẩn trương, đang tại lắm điều mặt Văn Tố Tố cũng bụng trộm ngẩng đầu nhìn một màn này. Chương 1029, tặng cho tỷ tỷ thôi. Chương 1029, tặng cho tỷ tỷ thôi. Bạch Thanh Từ nhàn nhạt nếm thử một miếng. Nàng phương pháp ăn cùng những người khác hoàn toàn khác biệt, khẽ mở môi đỏ, răng sửa khẽ cắn, đoan trang ưu nhã. Dù là chỉ là ăn một tô mì, nàng cũng tự mang một cỗ thục nữ khí chất. Ở trong miệng nhai mấy lần, nhẹ nhàng nuốt xuống. Trần Phàm hơi có vẻ khẩn trương, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Qua vài giây đồng hồ, Bạch Thanh Từ chỉ là nôn khan dưới, sau đó liền như không kỳ sự tiếp tục ăn chiếc thứ hai. Mặt này, dĩ vãng chưa hề đến qua. Hương vị có chút đặc biệt. Văn Tố Tố bĩu môi, ta nói, ngươi bệnh kén ăn trứng không phải chăng a? Bạch Thanh Từ không để ý tới nàng, tiếp tục nhai kỹ nuốt chậm. Trần Phàm chỉ được một điểm, nàng mấy ngụm liền ăn không có. Cuối cùng nhìn xem cây kia bóng nhảy lạp xưởng hương khói, Bạch Thanh Từ không ăn, cầm chén buông xuống. Cảm giác gì? Bạch Thanh Từ trầm mặc hai giây, mùi vị không tệ. Trần Phàm cười khổ, ta là hỏi, có hay không buồn nôn nôn mửa ý nghĩ? Tạm thời không có. Vậy là tốt rồi. Văn Tố Tố vẫy tay một cái, lão bản, thêm một chén nữa. Kết quả vừa hô xong, Trần Phàm đứng dậy đứng lên. Văn Tố Tố biểu lộ biến đổi, ngươi làm gì? Ngươi từ từ ăn, chúng ta trước hết cáo tử. Ngươi, lão bản, ta chén kia trước từ bỏ. Trần Phàm cùng Bạch Thanh Từ bàn giao nói, ngươi ở chỗ này chờ một lát, ta đi trả tiền. Đưa mắt nhìn Trần Phàm rời đi, Văn Tố Tố đột nhiên quay người nhìn về phía Bạch Thanh Từ. Hai người phát triển đến đâu một bước? Bạch Thanh Từ sắc mặt bình tĩnh, ta không hiểu Tố Tố tả lời này có ý tứ gì. Văn Tố Tố cười, ta cùng ngươi tỷ là tốt khuê mật, cho nên một ít chuyện ta là biết đến. Các ngươi Bạch gia là chọn chúng hắn, dự định để ngươi gả cho hắn, chiêu Trần Phàm làm đến môn con rể à? Bạch Thanh Từ thần sắc biến đổi, khuôn mặt từng đỏ. Văn Tố Tố tiếp tục nói, bất quá Trần Phàm là cái người rất có chủ kiến, với lại các ngươi Bạch gia phát hiện hắn thời điểm quá muộn. Nhân gia hiện tại đã có thành tựu, muốn lại chiêu Trần Phàm làm Bạch gia con rể tới nhà, trên cơ bản rất không có khả năng. Cho nên chỉ còn lại có một cái biện pháp, đó chính là ngươi gả cho hắn, sau đó hai nhà thông gia. Bạch Thanh Từ liễu mi vi nhỏ, cái này giống như không liên quan Tố Tố tả sự tình a. Tự nhiên là chuyện không liên quan đến ta. Nhưng mà, ta muốn hỏi một câu, ngươi thật đối Trần Phàm có tình cảm sao? Tỷ tỷ ta nhìn ra được, ngươi cũng là vô cùng có chủ kiến người. Ngươi đối Trần Phàm không có tình cảm, không muốn gả cho hắn, cũng tốt, không bằng đem hắn tặng cho tỷ tỷ ta a. Bạch Thanh Từ chằm chằm vào Văn Tố Tố, biểu lộ cổ quái. Nếu như ta nhớ không lầm, Tố Tố tả hẳn là đã sớm người nhà đi. Nhà chồng là Phương Nam lo cho gia đình. Văn Tố Tố sững sờ, ngươi biết thân phận của ta? Bạch Thanh Từ, tỷ ta bằng hữu không ít, nhưng là có thể làm cho nàng tức giận đến nghiến răng hận không thể há mồm mắng chửi người bạn xấu không nhiều, Tố Tố tả tuyệt đối tính một cái. Ta nhớ được tỷ ta nói qua, hai người đại học lúc liền nhận biết, từ đọc sách lúc ngươi liền tổng cùng với nàng nhiều nhất, phàm là tỷ ta ưa thích túi sách ngươi liền nhất định phải mua, tỷ ta ưa thích quần áo ngươi cũng muốn lập tức mua một kiện quý hơn cho dù là yêu đương, ngươi đều phải cùng ta tỷ so sánh cái cao thấp. Văn Tố Tố lại cười. Ta kỳ thật liền là không thích tỷ ngươi cao cao tại thượng bộ kia cao lạnh bộ dáng. Quá bưng ta đều nhìn mệt mỏi. Bất quá ta hai đấu về đấu, nhiều năm như vậy hữu nghị liền là như thế đấu đi ra. Bạch Thanh Từ nhìn xem Văn Tố Tố, lập gia đình cũng có thể ở bên ngoài làm loạn. Văn Tố Tố cũng không sinh khí, ngược lại thở dài một tiếng. Ai, tỷ tỷ liền là hào môn thông gia vật hy sinh á, kỳ thật ta kết hôn về sau không có chút nào hạnh phúc. Đây chính là ta vì cái gì để ngươi đừng nghe trong nhà. Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Không có tình cảm hôn nhân là sẽ không hạnh phúc. Cho nên ngươi vẫn là đem hắn nhường cho ta a. Bạch Thanh Từ hiếu kỳ, ngươi cảm thấy Trần Phàm sẽ thích một người đàn bà có chồng? Văn Tố Tố cũng không sinh khí, ngược lại là có chút tự tin sửa sang lại một cái tóc. Ai biết được, có chút nam nhân liền là đối kết hôn thiếu phụ ưa thích không rời đâu. Bạch Thanh Từ khỏe miệng co giật dưới, tựa hồ muốn nói cái gì không nói ra miệng. Văn Tố Tố thì là cười tủm tỉm mở miệng, làm sao? Muốn nói ta không biết xấu hổ? Thủy tính Dương Hoa, không quan hệ, tùy tiện nói là được. Ta không quan tâm. Nhiều năm như vậy, tỷ tỷ ngươi đều không có biện pháp bắt ta. Bạch Thanh Từ thản nhiên nói, ngươi cảm thấy hắn sẽ lấy ngươi? Văn Tố Tố cười. Ai nói ưa thích một người liền muốn gả cho hắn? Ta chỉ là đối với hắn tương đối cảm thấy hứng thú, chơi đùa mà thôi. Nói không chừng ngày nào ta chơi chán, không nghĩ chơi, bắt hắn cho quăng. Đến lúc đó ngươi có thể tái giá cho hắn a, dù là Bạch Thanh Từ tu dưỡng cho dù tốt, nghe nói như thế cũng không nhịn được tức giận ngực chập trùng một trận. Cuối cùng mới lạnh giọng mở miệng, không biết xấu hổ. Văn Tố Tố khanh khách một tiếng, nha, muội muội, xem ra ngươi xóa không hết mặt a. Vậy dạng này lời nói, ngươi nhưng là không còn tư cách cùng ta tranh giành a. Làm ngươi từng trải, nhớ kỹ tỉ tỉ một câu, nam nhân không hỏng, nữ nhân không yêu. Nữ nhân càng phong tao, nam nhân dễ gạt đổ. Bạch Thanh Từ đỏ lên mặt nhìn xem Văn Tố Tố, rõ ràng miệng lưỡi chi tranh nàng không phải là đối thủ. Cũng may lúc này Trần Phàm đến đây. Thế nào? Không có gì. Văn Tố Tố cười mỉm giải thích nói, ta đang tại cho muội muội truyền thụ yêu đương bí quyết đâu. Trần Phàm, thời gian không còn sớm, ngươi đi nhanh lên đi. Ai nói ta phải đi? Ta còn muốn tiếp tục đi dạo đâu. Trần Phàm nhướng mày, mới vừa rồi là ai nói ta mời khách ăn cơm nàng liền không dây dưa. Văn Tố Tố vừa trừng mắt, liền một tô mì ngươi cũng có ý tốt nói là ngươi mời khách. Lại nói, ai nói ta muốn đi theo các ngươi, chính ta muốn dạo chơi không được mà. Trần Phàm lười nhắc nói tiếp, đẩy Bạch Thanh Từ đi. Văn Tố Tố thì là chậm rãi theo ở phía sau. Trần Phàm thỉnh thoảng sẽ dừng lại, từng cái cho Bạch Thanh Từ giới thiệu quầy hàng bán là cái gì quả vặt. Bạch Thanh Từ tất cả cũng không có gặp qua, cho nên đối hết thảy đều rất hiếu kỳ. Mặc dù ta không phải bác sĩ, nhưng là ta cũng minh bạch. Ngươi cái này bệnh kén ăn trứng nếu như muốn trị liệu, cũng không có thể ăn đầy mỡ đồ vật, ngay từ đầu uống trước điểm cháo thích ứng một đoạn thời gian là tốt nhất. Đêm nay liền không cho ngươi ăn đại, miễn cho tỷ ngươi biết muốn cùng ta liều mạng. Trần Phàm tại một cái quầy hàng trước mặt dừng lại, lão bản, đến 5 khối tiền bánh rán hành. Lúc này một mực theo sau lưng Văn Tố Tố cũng đột nhiên mở miệng. Ta cũng muốn ăn. Lão bản cho ta cũng tới 5 khối tiền, bạn trai ta trả tiền. Quầy hàng lão bản ngây ngẩn cả người, nhìn xem Văn Tố Tố, nhìn lại một chút Trần Phàm cùng Bạch Thanh Tử, có chút ngượng. Văn Tố Tố thì là hừ lạnh một tiếng. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua cho người làm tiểu tam a. Trần Phàm lắc đầu, quay người muốn đi. Kết quả không nghĩ tới ngồi tại trên xe lăn Bạch Thanh Tử đột nhiên mở miệng. Ta cũng muốn ăn. Một ít nữ nhân thật sự là không biết xấu hổ, đều hoa tàn ít bướm còn không biết xấu hổ chạy đến truy bạn trai của người khác. Trần Phàm, Văn Tố Tố, Bạch Thanh Tử vừa trừng mắt, nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua mỹ nữ sao? Văn Tố Tố trừng to mắt, kinh ngạc nhìn về phía Trần Phàm. Nàng uống lộ thuốc. Trần Phàm thì là một mặt phiền muộn. Xong đời, nữ nhân này lại phát bệnh. Chương 1030, chúng ta ba đem thời gian qua tựa như cái gì đều cường. Chương 1030, chúng ta ba đem thời gian qua tựa như cái gì đều cường. Tiểu thái mọi nhân cách trở về. Văn Tố Tố kinh ngạc tiến đến Bạch Thanh Tử trước mặt. Ngươi không có sao chứ, liên quan gì đến ngươi? Văn Tố Tố, Bạch Thanh Tử lôi kéo Trần Phàm tay nhỏ, nhẹ nhàng lay động. Trần Phàm ca ca, ta muốn ăn cái này. Văn Tố Tố vừa trừng mắt. Ba mẹ ngươi chứ gấu à? Cái này thật đúng là dạy hết cho đệ tử thấy chết đói. Lúc này mới thời gian một cái nháy mắt, liền đem lão nương bản lĩnh học Trần Phàm im lặng, đành phải đem trong tay cái kia phần bánh rán hành đưa tới. Chỉ cần từng một khối, ngươi bây giờ không thể ăn nhiều. A, ta ơn Trần Phàm ca ca. Văn Tố Tố cười lạnh một tiếng. Chứa, ngươi liền cho ta dùng sức chứa. Ngươi có bệnh kén ăn trứng, ta cũng không tin ngươi có thể ăn loại này đầy mỡ đồ vật. Mạnh Thanh Tử liếc qua Văn Tố Tố. Ai nói ta không dám ăn? Nói xong dùng cái que bốc lên một khối bánh rán hành, trực tiếp nhét vào miệng bên trong. Mặc dù ngoài miệng nói cứng rắn, nhưng rõ ràng ăn thời điểm vẫn còn có chút nơm nớp lo sợ. Ăn xong một khối về sau, Bạch Thanh Tử mày liêu hơi nhíu. Tựa hồ không nghĩ tới loại này bẩn thỉu chợ đêm bán quả vật vẫn rất ăn ngon. Vừa nói vừa bốc lên một khối nuốt vào. Dù là có nôn khan phản ứng cũng chỉ là gượng chống lấy không để cho mình phun ra. Văn Tố Tố xem xét, lập tức quay đầu hướng lao bản quát, nhanh. Ta còn chưa tốt sao? Nói xong ôm Trần Phàm cánh tay, đúng điệu hô. Trần đại ca, ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, tiểu ta mệnh cũng là mệnh. Lão bản đều nhìn ngây người. Đã lớn như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy có người trái ôm phải ấp, mang theo tiểu tam cùng Nguyên Phối đi ra đến dạ phố. Với lại hai cái này nữ còn một cái so một cái dung mạo xinh đẹp, cùng tranh tết bên trên tiên nữ giống như. Lại nhìn Trần Phàm, ngoại trừ lớn lên so mình đẹp trai, tuổi nhỏ hơn một chút bên ngoài, mặc cũng rất phổ thông à, tuyệt không giống như là kẻ có tiền dáng vẻ. Lão bản ghen tị lắc đầu. Tuổi trẻ thật tốt. Trần Phàm bị nhao nhao đau cả đầu. Toàn bộ câm miệng cho ta. Bạch Thanh Tử cùng Văn Tố Tố lúc này mới an tĩnh lại. Trần Phàm một tay đem bánh rán hành từ Bạch Thanh Tử trong tay cướp lại. Người cũng không thể ăn. Quá đầy mỡ một hồi nên nôn. Bạch Thanh Tử bĩu môi một cái, nôn cũng không cho cái này không biết xấu hổ nữ nhân ăn. Ngươi Văn Tố Tố vừa trừng mắt, lôi kéo Trần Phàm cánh tay bắt đầu nũng nịu. Trần Phàm ca ca, ngươi nhìn nàng. Ý miệng. Trần Phàm nổi nóng. Ta nói ngươi hai cảm thấy dạng này có ý tứ sao? Văn Tố Tố lập tức giả bộ như một bộ lập tức sẽ khóc bộ dáng. Thật xin lỗi, Trần Phàm ca ca, về sau ta cũng không dám nữa. Ba người chúng ta đem thời gian qua tựa như cái gì đều cường. Bạch Thanh Tử thì là hừ một tiếng. Liên ngươi còn muốn cho người làm tiểu tam, ngươi so Trần Phàm ca ca thê tử kém xa. Bịch. Bên cạnh lão bản đao trong tay lập tức rơi mất. Cái quái gì, ta nghe được cái gì tiểu tử này còn có thê tử cái này, hai mỹ nữ vậy mà đều là tình nhân, lão bản đều muốn mắng thô tục. Nhìn về phía Trần Phàm ánh mắt bên trong tràn đầy ước ao ghen tị. Trần Phàm lười nhác giải thích, lão bản, một lần nữa mua 10 đồng tiền phân hai cái túi chứa. Tốt, tốt. Lão bản nhanh chóng sắp xếp gọn, sau đó đưa cho Trần Phàm. Huynh đệ, ngươi lợi hại, ta cho ngươi bớt 20%, giao 8 khối tiền là được. Trần Phàm biểu tình nghiêm trọng, mặt mũi tràn đầy dở khóc dở cười. Trả tiền về sau, vung tay đem bên trong một phần ném cho Văn Tố Tố. Văn Tố Tố lập tức nín khóc mỉm cười. Ta ơn Trần Phàm ca ca, ta liền biết trong lòng ngươi có nhà. Bạch Thanh Tử không làm, ta cũng muốn. Trần Phàm vừa trừng mắt, ngươi không thể ăn bậy. Vậy cũng không được, liền muốn ăn. Bằng cái gì chỉ cấp nàng? Trần Phàm thở dài một tiếng, lười nhác tiếp tục đẩy xe lăn đi về phía trước. Từ một cái quầy hàng bên trên mua 2 phần cháo trứng muối thịt nạc, trong đó một phần đưa cho Bạch Thanh Tử. Ngươi uống cái này, nuôi dạ dày. Giai đoạn trước được nhiều nếm thử uống thức ăn lỏng. Cái này nếu là đặt trước kia, loại thức ăn này Bạch Thanh Tử liền nhìn đều cũng không nhìn một chút. Nhưng là bây giờ lại bảo bối một dạng tiếp nhận đi, ngon lành là uống một ngụm. Cuối cùng vẫn không quên hướng Văn Tố Tố lấy le nhìn sang. Ta cũng muốn. Muốn uống mình mua. Văn Tố Tố chỉ một ngón tay Trần Phàm trong tay cái kia phần. Đây không phải mua cho ta, Trần Phàm không giải thích, đẩy xe lăn tiếp tục đi. Văn Tố Tố dậm chân một cái, thầm hừ đến đuổi theo. Tiếp xuống Trần Phàm lại mua trứng gà quả bính, mực viên, quế trứng cá viên, bánh bao nhân thịt. Nhìn xem Trần Phàm mang theo một bao lớn quả vặt, Văn Tố Tố cùng Bạch Thanh Tử đều nhìn trợn tròn mắt. Ngươi mua nhiều đồ như vậy làm gì, ta có thể ăn không được. Trần Phàm nhìn sang Văn Tố Tố, yên tâm, không phải cho ngươi ăn, đây là cho ta thê tử ăn. Nàng đêm nay thêm bàn, chờ một lúc ta phải đi đón nàng. Nghe xong lời này, hai nữ nhân rõ ràng sững sờ. Ngươi muốn đi tiếp bạn gái Trần Phàm ca ca, ngươi không bồi nhân ra chơi sao, ý miệng. Trần Phàm thật sự là nhịn không được. Hai ngươi có thể hay không bình thường điểm, nói xong trừng mắt liếc Văn Tố Tố, ta cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, còn xin ngươi đi nhanh lên đi, đừng ở dây dưa ta. Tiếp lấy vừa nhìn về phía Bạch Thanh Tử, còn có ngươi, tốt nhất thành thật một chút, nếu không ta liền đem ngươi ném ở trên đường cái. Ngươi Bạch Thanh Tử vừa trừng mắt, muốn nổi giận, nhưng là nghĩ nghĩ vậy mà lại ngạnh sinh sinh đình chỉ. Trần Phàm bị hai người khiến cho đầu có chút đại. Không đi dạo, về nhà. Nói xong không tiếp tục để ý hai nữ nhân này, trực tiếp đẩy xe lăn đi ra chợ đêm. Văn Tố Tố không có tiếp tục dây dưa, mà là yên lặng theo ở phía sau. Bạch Thanh Tử nhìn xem trong tay uống một nửa cháo trứng muối thì nạc, do dự một chút đột nhiên hỏi, "Ngươi, bạn gái là cái dạng gì, người có cơ hội, có thể hay không giới thiệu ta biết?" Trần Phàm gật đầu, "Cái này đương nhiên không có vấn đề. Lần sau bất thời gian ta giới thiệu hai người gặp mặt để biết, mọi người có thể một khối ăn bữa cơm." "Tốt." Văn Tố Tố ở một bên há to miệng, cuối cùng không có mở miệng. Nàng đích xác cùng Trần Phàm không tính là bằng hữu. Ra chợ đêm, Trần Phàm ngay cả chào hỏi cũng không đánh, trực tiếp đẩy Bạch Thanh Tử lên xe, lưu lại Văn Tố Tố một người đứng tại bên đường. Chỉ chốc lát sau, một chiếc xe chậm rãi lái qua. Văn Tố Tố mở cửa lên xe, ngồi ở hàng sau ai cũng lên tiếng. "Tiểu thư, trong nhà lại thúc giục, chúng ta cần phải trở về." Lái xe thấp giọng khuyên một câu. "Biết." Văn Tố Tố cảm xúc không cao điểm lẩm bẩm một câu. "Lại cho ta mấy ngày thời gian, ta cũng không tin không giải quyết được hắn." Một đường đem Bạch Thanh Tử một lần nữa đưa về biệt thự, khi thấy tiểu thư nhà mình cầm một túi bánh rán hành cùng một chén cháo bị ôm lúc xuống xe, Lý Á trong mắt đều trừng lớn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. "Tiểu thư, vậy mà ăn cái gì?" Đưa mắt nhìn Trần Phàm lái xe xuống núi, Lý Á không kịp chờ đợi hỏi. "Tiểu thư, ngươi ăn cái gì?" Bạch Thanh Tử gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Nói xong đưa trong tay bánh rán hành đưa cho Lý Á, "Cái này cho ngươi, ăn ngon lắm." Lý Á lần nữa trừng mắt. "Cái này, loại này đầy mỡ đồ vật, tiểu thư sao có thể ăn đâu Trần?" Hắn đây là muốn hại ngươi a?" "Im miệng." Bạch Thanh Tử nhìn thoáng qua trong tay cháo trứng muối thịt nạc. "Ta bây lại, ai cũng không nên quấy rầy ta muốn đi ngủ." Gặp tiểu thư đẩy xe lăn ngồi cải tạo sau trên thang máy lầu 2, Lý Á một mặt kinh ngạc. "Tiểu thư lại phát bệnh thế, nhưng là lần này tiểu thư vì cái gì không có phát cáo đêm nay bọn hắn đến cùng đi đâu?" Lý Á do dự một chút, vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, gọi một cú điện thoại. Chương 1031, thứ hai quý. Chương 1031, thứ hai quý. Cuối cùng là hoàn thành cuối cùng một bản sửa bản thảo. Tô Nhược Sơ trưởng thư một hơi, ngày mai chỉ cần đem bài viết cho tổng biên nhìn một chút, không có vấn đề liền có thể đảm bảo. Đây chính là nàng công tác đến nay, độc lập điều tra sáng tác thiên thứ nhất tin tức bài viết. Bỏ ra không ít tâm huyết. Tắt máy, thu dọn đồ đạc, hạ ban. Một người từ tòa báo cao ốc lúc đi ra, Tô Nhược Sơ ngây ngẩn cả người. Tiếp lấy mỉm cười, bước nhanh chạy tới, một cái nhào vào Trần Phạm trong ngực. "Sao ngươi lại tới đây, không phải nói không cần đến tiếp ta sao?" Trần Phạm cười vớt vớt Tô Nhược Sơ đầu. "Đã trễ thế như vậy, ta làm sao yên tâm một mình ngươi hạ ban? Đi thôi, về nhà." "Thế nhưng là ta xe còn tại nhà để xe đâu." "Không có việc gì, ngồi ta xe, ngày mai ta lái xe đưa ngươi bên trên bàn." Á Tô Nhược Sơ hạnh phúc kéo Trần Phạm cánh tay. Bận rộn một ngày, lúc tan việc lần đầu tiên liền có thể nhìn thấy ưa thích người đến đón mình, đích thật là một chuyện rất hạnh phúc. Ngồi lên xe về sau, Trần Phạm làm ảo thuật một dạng từ hàng sau lấy ra một đống lớn quả vặt. "Ngươi thích ăn nhất bánh rán hành, cháo trứng muối thịt nạc, còn có một số cái khác ngươi ưa thích đều là ta từ chúng ta đại học bên cạnh cái kia quả vặt đường phố mua." "A." Tô Nhược Sơ kinh hô một tiếng, "Ngươi chạy tới chuyên môn mua?" Trần Phạm cười cười, "Đêm nay bồi một người bạn đi dạo, thuận tiện giúp ngươi mua. Mau đến thử, có còn hay không là đến trường thời điểm hương vị." "Ân." Tô Nhược Sơ lập tức không kịp chờ đợi xuất ra bánh rán hành chọn trước một khối ăn. "Ta bụng đã sớm đói đến kêu rột rột." "Nô." "Quá thơm chính là cái này vị. Tạ ơn lão công." Nói xong thân thể lại gần, tại Trần Phàm trên mặt hôn một cái. Trần Phàm một mặt cương triều mà nhìn xem Tô Nhược Sơ. Bên kia quầy hàng lại nhiều thật nhiều, bất quá, rất nhiều thứ đều lên giá. "Chúng ta lên học lúc ấy, một quả trứng gà quán bính chỉ có một khối tiền. Hiện tại cũng tăng tới 2,5 khối. Tô Nhược Sơ lại mở ra cái chén, ngon lành là uống một ngụm cháo, biểu lộ hạnh phúc con mắt đều híp lại, tựa như là một cái tham ăn chú mèo ham ăn. Trần Phàm vừa lái xe vừa cười trêu ghẹo nói, "Chậm một chút xe, không ai dành với ngươi. Nhân gia đói bụng mà. Ngươi đêm nay chạy thế nào, trường học bên kia đi bằng hữu của ngươi chẳng lẽ là bạn học đại học?" Trần Phàm lắc đầu, "Không phải, nàng không có trải qua đại học." Tô Nhược Sơ hiếu kỳ hỏi, "Sẽ không phải là nữ ai?" Trần Phàm cười đưa tay sờ một cái Tô Nhược Sơ cái đầu nhỏ. "Là nữ, vẫn là cái đại mỹ nữ đâu." Tô Nhược Sơ lập tức một bên miệng, giả bộ ăn dấm dáng vẻ. Trần Phàm thì là cười giải thích nói, "Thật đáng thương một cô nương, ta cảm thấy hai ngươi tính cách rất giống. Lần sau có cơ hội, ta mời nàng đi nhà chúng ta làm khách, giới thiệu hai ngươi nhận biết." "Tốt." "Hai ngươi thế nào nhận biết nàng?" "Là công ty của chúng ta cổ đông kiêm chức phó tổng." Ai Trần Phàm cười trêu ghẹo, "Ngươi liền không hỏi điểm khác cái gì khác, tỷ như hai ta quan hệ thế nào à, đối phương có xinh đẹp hay không. Á Tô Nhược Sơ nhất nhíu môi, ta mới không hỏi. Ta hiện tại đối ngươi rất yên tâm. Trần Phàm cười cười, vừa muốn nói cái gì, điện thoại di động trong túi văng lên. Cầm lên nhìn thoáng qua, phát hiện là Bạch Nhược Tuyết đánh tới. Uy, ta bên này đang lái xe, chờ một lúc lại gọi cho ngươi. Lái xe sau khi về nhà, Tô Nhược Sơ đem giày cởi một cái, ôm một đống quà vặt chạy đến trên ghế salon, một bên nhìn thích nhất tống nghệ tiết mục, một bên bắt đầu ngon lành là hưởng thụ mỹ thực. Trần Phàm thì là cầm điện thoại đi ban công. Điện thoại đánh thông, Bạch Nhược Tuyết liền không kịp chờ đợi hỏi: "Ngươi cho ta muội muội ăn cái gì nhanh như vậy?" Liền biết Trần Phàm cười trêu ghẹo nói: "Ngươi sẽ không phải ở bên cạnh ta sắp xếp nội ứng a?" Bạch Nhược Tuyết kích động hỏi: "Ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Đến cùng có hay không cho ta muội muội ăn cái gì?" "Ăn. Bất quá chỉ ăn một chút xíu." "Ngươi cho nàng ăn cái gì? Mì thịt bò, bánh rán hành, cháo trứng muối thì nạc." "Ngươi vậy mà để cho ta muội muội ăn quán ven đường?" Bạch Nhược Tuyết có chút nổi nóng: "Ngươi có biết hay không nàng còn có bệnh kén ăn trứng, những vật này nhiều không vệ sinh, sẽ ăn người chết." Trần Phàm lạc: "Nhiều mới mẹ a, ta ăn nhiều năm như vậy quán ven đường ta cũng không chết. Lại nói, ta cũng không có ép buộc nàng ăn a, là chính nàng yêu cầu ăn." Bạch Nhược Tuyết cũng đột nhiên ý thức được thái độ của mình có chút vấn đề, thế là chặn lại nói: "Xin lỗi, thật xin lỗi, là ta sốt ruột. Cái kia, muội muội ta không có sao chứ? Ta nói là ăn đồ vật về sau, nàng không có nôn." "Không có gì phản ứng?" Trần Phàm nghĩ nghĩ: "Không có phản ứng. Với lại ta cho nàng ăn rất ít, liền là đơn giản đến mấy ngụm." Thật Bạch Nhược Tuyết đột nhiên ngạc nhiên hét lên: "Về phần sao?" Trần Phàm bó tay rồi: "Đương nhiên về phần. Ngươi có biết hay không những năm này, vì để cho nàng ăn vào đồ vật đi, chúng ta cả nhà vắt hết óc làm rất nhiều nếm thử, thế nhưng là vô luận lại tình mị mỹ vị đến đâu thức ăn, chỉ cần nàng phóng tới miệng bên trong liền sẽ nôn mửa. Nàng đã nhiều năm không có chân chính ăn xong." "Không được, ta phải lập tức mua vé về nước, ta muốn đích thân nhìn nàng một cái." Trần Phàm không để ý tới nữ nhân này kích động, nói thẳng lên một chuyện khác: "Ngươi cùng cái kia Văn Tố Tố đến cùng quan hệ thế nào?" "Quan hệ thế nào? Ta là hỏi hai người quan hệ tốt không tốt, là khuê mật sao?" "Đúng vậy à. Vậy ngươi liền mau để cho nàng đi, đừng mẹ nó đang dây dưa ta." Trần Phàm một mặt im lặng: "Ta nhìn nàng là nữ nhân, không muốn cùng nàng trở mặt, ngươi tốt nhất cùng với nàng nói chuyện, nếu là về sau tiếp tục như vậy, ta nhưng trở mặt không phải biết." Bạch Nhược Tuyết ngộp: "Có ý tứ gì? Văn Tố Tố còn tại Vân Hải, nàng làm gì ngươi chính mình đến hỏi nàng a?" Nói xong Trần Phàm liền cúp điện thoại. Trở lại phòng khách, gặp Tô Nhược Sơ đã đem mình mua một đống quà vật ăn sạch sẽ. Nha đầu này có chút chột dạ sờ lên bụng nhỏ, sau đó hướng Trần Phàm le lưỡi: "Ta có phải hay không ăn nhiều lắm?" Trần Phàm cười: "Không nhiều, ngược lại đều là mua cho ngươi." Tô Nhược Sơ cười: "Ta ơn lão công, đối ta thật tốt." Tô Nhược Sơ nhất đem kéo lại Trần Phàm cánh tay, thân mật nằm vào Trần Phàm trong ngực. Gặp nha đầu này vậy mà tại nhìn ngẫu tượng Nam Hải phát lại, Trần Phàm nhịn không được cười nói: "Ngươi cũng ưa thích cái này?" Tống Nghệ Tô Nhược Sơ gật gật đầu: "Ta xem báo xã nữ đồng sự đều ưa thích nhìn cái này, ta liền theo nhìn xem." "Đúng, sang năm tiết mục này sẽ có thứ hai quý sao?" Trần Phàm cười gật gật đầu: "Số liệu tốt như vậy, sang năm nhất định có thứ hai quý a." Tô Nhược Sơ hỏi: "Tại sao phải làm một cái chuyên môn là Nam Hải tử tuyển tú tiết mục a, vì cái gì không làm nữ hải tử?" "Bởi vì đã có A Quả Xoài Đài siêu cấp nữ thanh liền là đặc biệt nhắm vào nữ hài tử." Tô Nhược Sơ cười trêu ghẹo nói: "Cái kia làm gì không làm một cái nam nữ sinh đều có tuyển tú tiết mục, đến lúc đó để bọn hắn công bằng cạnh tranh." Trần Phàm sững sờ, nghĩ thầm đó không phải là Trung Hoa hảo thanh niên mà cái kia giống như đạt được 12 năm mới xuất hiện a, bất quá lấy hiện tại phi phạm video phát triển tốc độ, ngược lại là có thể sớm suy tính một chút. Chương 1032, cơ hội có bao lớn? Chương 1032, cơ hội có bao lớn? Tô Nhược Sơ ngày đó đưa tin rất nhanh liền đăng báo. Không biết có phải hay không là bởi vì Trần Phàm quan hệ, làm người mới thiên thứ nhất bản thảo, tòa báo trực tiếp cho an bài một cái đầu bản đầu đề. Tin tức thấy một lần báo, lập tức liền phát hỏa, đưa tới Vân Hải rộng rãi phổ thông quần chúng rộng khắp nhiệt nghị. Cái này đưa tin sở dĩ có thể lựa, có mấy cái nguyên nhân. Một là Tô Nhược Sơ bản này đưa tin viết quá tỉ mỉ xác thực. Từ thực địa điều tra đến phỏng vấn hành khách, nhà ga nhân viên cùng mất đi túi tiền người, lại đến phóng viên kinh nghiệm bản thân ngồi xe nhìn thấy ăn cắp, một xe người sửng sốt không ai dám mở miệng. Ăn cắp hung hăng ngang ngược, phép lối, sớm đã tạo thành có tổ chức phạm tội hoạt động. Đương nhiên còn có cái nguyên nhân thứ hai, cái kia chính là Vân Hải nơi đó quần chúng đã sớm đối cái này chạm xe ăn cắp quần thể căm thù đến tận xương thủy. Kỳ thật trước đó Vân Hải cũng từng tổ chức qua mấy lần phạm vi lớn đã kích ăn cắp hành động, nhưng là đám gia hỏa này liền cùng chuột một dạng, cho dù là bị bắt, đi vào cũng chính là nhốt một đoạn thời gian, sau đó liền phóng ra tới. Còn có bởi vì không có bản địa hộ khẩu, bị dùng tiền điều về nguyên quán về sau, qua một thời gian ngắn, nhân gia lại mình chạy về tới. Cứ thế mãi, liền ngay cả cảnh sát cũng là nhức đầu không thôi. Lần này đưa tin vừa ra, lần nữa đưa tới dân chúng nhiệt nghị cùng tiêu ca, mắng to cảnh sát không làm. Không có cách nào, bước bách tại áp lực, cảnh sát lập tức chuyên môn tổ chức họp, sau đó triển khai oanh oanh liệt liệt phản đảo hành động. Liên tiếp mấy ngày, chỉ là tiểu thâu liền bắt mười mấy cái, dẫn tới dân chúng vỗ tay bảo hay. Cảnh sát danh dự kiếm về tới, tòa báo đã kiếm được danh khí, Tô Nhược Sơ cũng nhất chiến thành danh. Đây mới thật sự là lương tâm phóng viên, hảo báo nói, tốt tin tức. Vì thế, Vân Hải báo nghiệp tập đoàn lãnh đạo còn chuyên môn mở hội điểm danh biểu dương lần này tin tức, nói là bản này bản thảo viết có chiều sâu, có kiến giải. Cái này mới là hẳn là vì nhân dân quần chúng phục vụ dễ nhớ người. Vân Hải Nhật báo đồng dạng vì thế chuyên môn mở hội khen ngợi Tô Nhược Sơ, cùng tháng tiền thưởng gấp bội, còn phát cái tiểu tường bài. Mặc dù trong này đoán chừng có xem ở Trần Phàm mặt mũi nguyên nhân, nhưng là lần thứ nhất viết tin tức liền đạt được ban thưởng, Tô Nhược Sơ vẫn là rất vui vẻ. Có thể bởi vì chính mình đưa tin trợ giúp dân chúng, nàng lần nữa vì lúc trước lựa chọn cái này nghề nghiệp cảm thấy tự hào cùng kiêu ngạo. Trần Phàm còn chuyên môn làm một bàn lớn đồ ăn, hai người ở nhà hảo hảo mà chúc mừng một phiên. Vân Hải vùng ngoại ô một chỗ biệt thự. Bạch Nhược Tuyết từ bên ngoài trở về, đem áo giao cho bà mẫu, sau đó nhanh chóng lên lầu, đi vào lầu 2 thư phòng. Nhẹ nhàng gõ cửa, nghe được bên trong truyền đến thanh âm, lúc này mới mở cửa vào nhà. Trong phòng ban công vị trí, một người mặc đạo bào nam tử trung niên chính nhàn nhã tại pha trà. Nhị thúc. Bạch Nhược Tuyết đi qua, cách bàn trà khoanh chân ngồi xuống. Nhị thúc, ngài làm sao đích thân đến? Bạch Bán Sơn cười mỉm cầm lấy ấm từ xa, rót một chén trà, đưa cho Bạch Nhược Tuyết. Nếm thử. Năm nay vừa hái trà mới, hương vị như thế nào? Bạch Nhược Tuyết nhận lấy, đầu tiên là đưa đến dưới mũi người người, sau đó nhẹ nhàng phẩm một ngụm. Trà ngon. Vô luận là ngắt lấy thời cơ vẫn là xào chế hòa hợp, đều là chuyên nghiệp cấp. Nhị thúc, cái này chỉ sợ lại là người chuyên môn để cho người ta đi tìm lao sư phó xào chế. A nhị thúc Bạch Bán Sơn cười ha ha, một lần nữa cho Bạch Nhược Tuyết rót một chén, đem thả xuống ấm từ xa, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Nghe nói sứ men xanh có thể ăn, Bạch Nhược Tuyết gật gật đầu. Ta đi xem qua sứ men xanh. Nàng đích xác ăn. Ăn cái gì? Mì thịt bò, bánh rán hành, còn có cháo trứng muối thịt nạc. Bạch Bán Sơn, Bạch Nhược Tuyết cũng đi theo cười khổ. Không sai, tất cả đều là chợ đêm bên trên quả vặt. Bạch Bán Sơn cau mày hỏi, Trần Phàm cho nàng ăn đối. Ta hỏi qua sứ men xanh, nàng đương thời vừa vận nhân cách thứ 2 phát bệnh, căn bản vốn không nhớ kỹ xảy ra chuyện gì. Bất quá nàng nói Trần Phàm không có bức bách nàng ăn cái gì. Nói đến đây, Bạch Nhược Tuyết lại giải thích một câu. Bất quá hai ngày này, lại thử cái khác thức ăn, nàng vẫn là không có gì khẩu vị. Nhị thúc, thật chẳng lẽ chính là Trần Phàm nguyên nhân? Bạch Bán Sơn cảm khái nói, lần này đem sứ men xanh đưa tới bao lâu, một tháng cũng chưa tới a, liền có thể ăn cái gì? Si đạo sĩ quả nhiên không tầm thường a. Bạch Nhược Tuyết cười khổ, nhị thúc, không có khoa trương như vậy. Chỉ là đếm mấy ngụm, Bạch Bán Sơn lại một mặt nghiêm túc, sứ men xanh trước đó thế nhưng là ngay cả từng đều khó có khả năng từng. Bạch Nhược Tuyết trầm mặc, như thế không sai. Với lại Trần Phàm cho nàng ăn xong là nàng trước kia chẳng thèm ngó tới quả vặt. Lấy muội muội cái kia bệnh thích sạch sẽ tính tình, Bạch Nhược Tuyết thật sự là nghĩ không ra, Trần Phàm đến cùng dùng ma pháp gì, vậy mà để nàng nếm thử cái đồ chơi này. Bạch Bán Sơn chậm rãi mở miệng, ta lần này tới, muốn khoảng cách gần nhìn xem Trần Phàm. Bạch Nhược Tuyết sững sờ, ngài muốn cùng Trần Phàm gặp mặt? Bạch Bán Sơn lắc đầu, vẫn chưa tới thời điểm. Ta dự định tạm thời âm thầm hảo hảo quan sát một chút tiểu tử này. Vô luận như thế nào, hắn nhất định phải là Bạch gia chúng ta con rể. Bạch Nhược Tuyết chần chờ một chút. Nhị thúc, nhân gia đã lĩnh chứng. A, chuyện xảy ra khi nào? Liền một tháng trước. Nhà gái là của gia tộc nào? Bạch Nhược Tuyết cười khổ, liền là một cái bình thường nhân gia cô đương, hai người bọn họ là cao trung đồng học. Bạch Bán Sơn rõ ràng sững sờ, tiếp lấy cười nói, nghĩ không ra lại còn là cái si tình loại. Không quan hệ, lĩnh chứng mà thôi, lại rời liền tốt. Hắn là thương nhân, hẳn là rất rõ ràng, sự nghiệp phát triển đến một cái bình cảnh kỳ muốn lại hướng lên bỏ, đến cùng có bao nhiêu khó. Lúc này một cái mạnh mẽ hữu lực minh hữu, sẽ đối với hắn sự nghiệp đưa đến làm ít công to hiệu quả. Bạch Nhược Tuyết lại không quá tự tin. Nhị thúc, ta cảm thấy các ngươi không hiểu rõ lắm Trần Phàm. Hắn người này nói như thế nào đây? Vô cùng si tình. Nhất là đối với hắn hiện tại thế tử, ta cảm thấy đều nhanh đến một loại không thể nào hiểu được si tình thái độ. A nói thế nào? Bạch Nhược Tuyết tổ chức một cái ngôn ngữ, giải thích nói, trong mắt của ta, bên cạnh hắn xưa nay không thiếu khuyết nữ nhân, nhất là chất lượng tốt nữ nhân. Những nữ nhân này vô luận là cái nào đều so với hắn hiện tại thê tử thích hợp hắn hơn. Tỷ như hắn cùng cái kia đại minh tinh ôn luyện, nếu là thật lựa chọn ôn luyện, chí ít đối với hắn sự nghiệp nhiệt độ có chỗ tốt, nếu là lựa chọn một cái đại hộ nhân gia, chí ít có thể cường cường liên hợp. Lựa chọn một cái quan gia cô nương, sự nghiệp chí ít có cái bối cảnh bảo hộ thế, nhưng là gia họa này đâu, hết lần này tới lần khác liền lựa chọn một cái bình thường, bối cảnh gì đều không có nữ hải. Với lại hai người tình cảm lưu luyến là từ cao trung bắt đầu 4 năm đại học, dị địa luyến 3 năm, tình cảm của hai người không có nhận đến chút nào ảnh hưởng. Trần Phàm đối cô gái này, thật là một loại không cách nào giải thích ưa thích. Bạch Bán Sơn yên lặng nghe xong, đột nhiên hỏi: "Theo ý của ngươi, muội muội của ngươi có thể bắt lấy hắn cơ hội có bao lớn?" Bạch Nhược Tuyết trầm ngâm mấy giây. "Không đủ 3 thành." Bạch Bán Sơn chậm rãi gật đầu. "Vậy nếu như Trần Phàm hiện tại thê tử cùng hắn ly hôn, sứ men xanh cơ hội có thể hay không biến lớn?" Bạch Nhược Tuyết lắc đầu. "Hai người bọn họ hẳn là sẽ không ly hôn a." "Vậy nếu như cái cô nương này biến mất đâu?" Bạch Nhược Tuyết biểu lộ đông nhiên hoàn toàn biến đổi. "Nhị thúc, ngươi sẽ không phải là dự định chương 1033, ngươi thật thông minh chương 1033, ngươi thật thông minh Nhị thúc, ngươi cũng không phải là muốn?" Bạch Nhược Tuyết lập tức hận trương lên. "Ta không đồng ý ngươi làm loạn." Bạch Bán Sơn ngẩng đầu nhìn tới. Bạch Nhược Tuyết ý thức được mình thất thố, đội vàng điều chỉnh một chút cảm xúc, nói tiếp: "Trần Phàm người này rất trọng tình cảm. Ngươi nếu là thật đi cực đoan, hắn có thể hay không tiếp nhận tiểu bội trước khác nói, một khi cho hắn biết chuyện này cùng chúng ta Bạch gia có quan hệ, vậy hắn coi như triệt để cùng chúng ta Bạch gia vô duyên. Thậm chí Trần Phàm còn biết bởi vậy trở thành Bạch gia chúng ta địch nhân." Bạch Nhược Tuyết nhìn xem Nhị thúc, cho nên ngài biện pháp này là biết bắt nhất lựa chọn. Bạch Bán Sơn trầm ngâm nói: "Vậy theo ngươi ý tứ, ngươi định làm như thế nào?" Bạch Nhược Tuyết trầm mặc một hồi, cân nhắc một chút ngôn ngữ mới mở miệng: "Sứ men xanh chỉ tới không đến một tháng, liền phát sinh biến hóa lớn như vậy. Đây hết thảy đều là bởi vì Trần Phàm tồn tại. Si đạo sĩ nói có thể là thật. Cho nên, vô luận là vì muội muội bệnh tình vẫn là Si đạo sĩ lời nói, chúng ta đều phải cùng Trần Phàm bảo trì một cái quan hệ tốt đẹp." "Nhị thúc, Si đạo sĩ có ý tứ là, tiểu muội nhất định phải gả cho Trần Phàm mới có thể có cứu, còn nói là chỉ cần cùng Trần Phàm cùng một chỗ, liền có thể được cứu." đây chính là hai khái niệm. Bạch Bán Sơn sửng sốt. Cái này Si đạo sĩ còn giống như thật không có cụ thể đã thông báo, hắn chỉ nói là muốn cứu sứ Men Xanh, chỉ có thể tìm một người như vậy để các nàng cùng một chỗ. Bạch gia chúng ta tìm nhiều năm như vậy, mới xác định Trần Phàm hoàn toàn phù hợp Si đạo sĩ giảng những cái kia điều kiện. Bạch Nhược Tuyết phân tích nói, ý tứ nói đúng là tiểu muội muốn được cứu vớt, cũng không cần gả cho Trần Phàm. Vậy nhưng chưa hẳn. Bạch Bán Sơn trầm giọng nói, chúng ta không thể bắt ngươi tiểu muội tính mệnh nói đùa, cho nên bảo đảm nhất biện pháp liền là để sứ Men Xanh gả cho hắn. Còn có, thông qua trong khoảng thời gian này điều tra giải, Trần Phàm đích thật là cái rất không tệ người trẻ tuổi, nhất là tại kinh thương phương diện thiên phú, nhân tài như vậy, tự nhiên muốn lôi kéo đến Bạch gia chúng ta trận doanh đến. Nhược Tuyết, chúng ta Bạch gia trải qua mấy đời người, truyền đến hiện tại, tuy nhiên cái này gia tộc càng lúc càng lớn, thành viên càng ngày càng nhiều, nhưng là càng nhiều người đã bắt đầu có hưởng lạc tư duy, bắt đầu không muốn phát triển. Tranh đấu giành thiên hạ dễ, thủ giang sơn khó. Hiện tại Bạch gia nội bộ, tất cả mọi người đã bị trước mắt phồn vinh hết thảy mất phương hướng hai mắt. Tất cả mọi người trầm mê tại Bạch gia to lớn tài phú ở trong, cũng rất ít có người chú ý tới Bạch gia tử tôn, sớm đã nhất đại không bằng nhất đại. Ngươi làm Bạch gia trưởng nữ, đã coi như là thế hệ tuổi trẻ thông minh nhất một cái, thế nhưng là ngươi xem một chút cái khác trẻ tuổi bối phận, từng cái cả ngày ngoại trừ chơi xe chơi gái, liền là tiêu phí hưởng lạc, cái nào có kinh thương thiên phú. Bạch Bán Sơn thở dài một tiếng, nếu như ta cùng ngươi cha giả, thế hệ này người dần dần rời đi, còn lại các ngươi những văn bối này nên như thế nào giữ vững Bạch gia gia nghiệp? Bạch Nhược Tuyết trầm mặc, các ngươi thủ không được. Nếu như không theo hiện tại bắt đầu cân nhắc, chiêu nạp nhân tài cho chúng ta sử dụng, sớm phòng ngừa chú đáo, Bạch gia suy bại chỉ là vấn đề thời gian. Đoạn thời gian trước ta cùng người cha nghiên cứu qua Trần Phạm làm giáo sư, chúng ta chú ý tới tiểu tử này đơn giản liền là một thiên tài a. Nếu như hắn có thể cưới sứ Men Xanh, khi Bạch gia con rể tới nhà, cái kia đem đối với chúng ta là một sự giúp đỡ lớn. Bạch Bán Sơn ngữ trọng tâm trường nói ra, tương lai Bạch gia, chung quy là muốn chuyển đến trong tay của ngươi. Một cái nữ làm gia chủ, nhất định sẽ đạt được rất nhiều người phản đối. Ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, đến lúc đó tất nhiên sẽ tiếp nhận áp lực lớn. Vô luận là ngoại bộ, vẫn là bên trong gia tộc áp lực, ngươi phải dùng mạnh mẽ hữu lực thành tích tới dọa ở những này thành em phản đối. Nếu như Trần Phàm cưới sứ Men Xanh, như vậy hắn liền là em rể ngươi, đến lúc đó, hắn tự nhiên là trở thành ngươi cường đại nhất minh hữu. Có hắn phụ trợ, Bạch gia nói không chừng thật có thể lại sáng tạo một cái huy hoàng. Đương nhiên, những này chỉ là ta cùng ngươi cha kỳ vọng kết quả, Trần Phàm tiểu tử này hiện tại sản nghiệp vẫn là quá nhỏ. Nếu như đối mặt càng lớn gia nghiệp, không biết hắn có thể hay không trường khống, điểm này còn chờ khảo sát. Nghe xong Nhị Thúc lời nói này, Bạch Nhược Tuyết liền rõ ràng, mặc kệ Trần Phàm có thể hay không cứu muội muội bệnh, hắn đều đã bị Nhị Thúc cùng phụ thân chú ý tới. Nhị Thúc, ngươi tính làm sao quan sát hắn? Điểm này ngươi không cần phải để ý đến, ta tự có biện pháp. Ngươi mấy ngày nay làm việc của ngươi là được, để mang tới những chuyên gia kia hảo hảo cho sứ Men Xanh kiểm tra một chút, ra một phần kiểm tra cặn kẽ báo cáo. Tốt. Bạch Nhược Tuyết gật gật đầu. Cái kia Nhị Thúc, ta sẽ không quấy rầy ngài nghỉ ngơi, ta cáo từ trước. Ân. Bạch Nhược Tuyết đứng dậy xuống lầu rời đi. Bạch Bán Sơn thì là ngồi tại trên ban công, phơi nắng, khi mắt, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy đầu gối. Ngoài cửa có người gõ cửa. Tiến đến. Một cái trung niên lão giả mở cửa đi đến. Nhị gia. Bạch Bán Sơn không có mở mắt, chậm rãi nói, tìm ngươi một lần nữa điều tra một cái Trần Phàm. Lần này, ta muốn hắn từ xuất sinh đến bây giờ tất cả có thể tra được ghi chép. Mặt khác, tìm người điều tra một cái Trần Phàm hiện tại thế tử, cũng xuất cụ một phần tư liệu. Là. Quản gia này chần chờ một chút, mở miệng nói, nhị gia, kỳ thật, trước đó đại tiểu thư tìm người kỹ càng điều tra qua Trần Phàm. A, nàng có hay không tra ra cái gì? Đại tiểu thư không nói. Bất quá đại tiểu thư đương thời nhấn mạnh để cho người ta điều tra Trần Phàm cao trung thời kỳ một sự kiện. Chuyện gì? Lão giả nghĩ nghĩ, cung kính trả lời nói, đại tiểu thư muốn xác nhận Trần Phàm ban đầu là như thế nào học được máy tính kỹ thuật. Bạch Bán Sơn híp hai mắt trong nháy mắt mở ra, ánh mắt một cái có hào quang. Bạch Nhược Tuyết rời đi biệt thự về sau, lái xe một người xuyên qua nội thành, cuối cùng đi đến Nam Tô trấn. Dương Quang Hoa vườn tiểu khu. Xuyên qua cửa tiểu khu, vòng quanh tiểu khu dạo qua một vòng, cuối cùng đứng tại số 10 lâu 3 đơn nguyên. Tìm chỗ đậu ngừng tốt ô tô, Bạch Nhược Tuyết xuống xe khóa cửa. Nha, đây không phải Bạch đại tiểu thư mà. Sau lưng truyền đến một đạo lười biếng xinh đẹp thanh âm. Bạch Nhược Tuyết quay người, phát hiện lầu một trong sân nhỏ, một người xinh đẹp thân ảnh đang ngồi ở trong sân trên ghế nằm phơi nắng. Văn Tố Tố. Bạch Nhược Tuyết đi đến cửa sân trường, gõ gõ cửa gỗ. Mở cửa. Văn Tố Tố ngồi dậy, cười tủm tỉm hỏi. Vậy ngươi nói cho ta biết trước, ngươi là như thế tìm tới nơi này? Bạch Nhược Tuyết cười lạnh, ta muốn tìm một người, còn dùng phiền toái như vậy sao? Văn Tố Tố cười đứng dậy, chập chờn dáng người đi tới, mở ra cửa gỗ, để Bạch Nhược Tuyết đi đến. Đứng tại trong tiểu viện, đánh giá bốn phía. Bạch Nhược Tuyết đầu đen rau muốn nói, nhìn xem ngươi chung quanh tiểu viện, từng cái xử lý ngay ngắn rõ ràng. Nhìn lại một chút ngươi cái viện này, một mảnh trống không, ngươi không cảm thấy đỏ mặt sao? Văn Tố Tố cười nói, vốn chính là ở tạm, tại sao muốn đỏ mặt? Bạch Nhược Tuyết quay người nhìn qua, là bởi vì nơi này là Trần Phàm công ty khai thác tiểu khu, cho nên ngươi mới có thể ở chỗ này à? Văn Tố Tố nụ cười trên mặt không thay đổi. Đúng vậy a, ngươi thật thông minh. Chương 1034, ngươi rời khỏi. Ta không. Chương 1034, ngươi rời khỏi. Ta không. Bạch Nhược Tuyết nhìn thoáng qua Văn Tố Tố, không nói gì thêm, mà là đi đến đối diện bàn trà trước tòa hạ. Văn Tố Tố cười tủm tỉm vòng trở lại, nụ cười trên mặt không giảm. Ta nghe nói ngươi không phải đi nước ngoài sao? thật xa chạy trở về, sẽ không phải là vì chuyên môn gặp ta một mặt ta. Nói xong cầm lấy trước mặt tấm tử xa bắt đầu bày ra đến. Văn Tố Tố 10 cái ngón tay tinh tế trắng nõn, như là dương chi ngọc trong suốt sáng long lanh. Ngón tay nhẹ nhàng lay hay đồ uống trà, nước chảy mây trôi, cảnh đẹp ý vui. Nhìn ra được, nàng chuyên môn học qua trà đạo. Bất quá một màn này rơi vào Bạch Nhược Tuyết trong mắt, lại kinh thường một chú ý rót một chén trà, đẩy lên Bạch Nhược Tuyết trước mặt. Nếm thử A Chính Tông đại hương bảo. Bạch Nhược Tuyết không có động thủ, mà là chầm chậm vào Văn Tố Tố, một mặt nghiêm túc. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Văn Tố Tố nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó tiếp tục động tác trong tay. Chỉ chốc lát sau cho mình cũng đổ một chén, dùng tinh tế ngón tay cầm lấy chén trà tinh xảo, đầu tiên là hít hà, sau đó mới nhàn nhạt phẩm một ngụm. Nô, thật sự là trà ngon a. Sau khi uống xong đặt chén trà xuống, phát hiện Bạch Nhược Tuyết còn tại nhìn mình chằm chằm. Văn Tố Tố lúc này mới mở miệng cười. Ta không minh bạch ngươi ý tứ. Ngươi minh bạch ta ý tứ. Bạch Nhược Tuyết nghiêm túc nói, ngươi vì cái gì còn không rời đi Vân Hải? Văn Tố Tố cười nói, gần nhất ta cảm thấy tiểu thành thị cũng có tiểu thành thị chỗ tốt, tối thiểu không khí trong lành, không có như vậy hỗn loạn, ta thích bên này hoàn cảnh lấy cớ. Bạch Nhược Tuyết âm thanh lạnh lùng nói, ta hỏi ngươi, Trần Phạm là chuyện gì xảy ra? Cái gì chuyện gì xảy ra? Ngươi ít cho ta chứa. Bạch Nhược cần quát, ta lại không có nói qua cho ngươi, Trần Phạm là Bạch gia chúng ta cho ta muội muội tuyển chọn tỉ mỉ đối tượng kết hôn. Ngươi ở chỗ này chẳng ngang một cước là có ý gì? Văn Tố Tố cười ha hả nhìn xem Bạch Nhược Tuyết. Chẳng lẽ các ngươi Bạch gia nhìn chúng Trần Phạm, ta liền không thể cùng hắn kết giao bằng hữu? Các ngươi Bạch gia cũng quá bá đạo a. Bạch Nhược Tuyết hít sâu một hơi, Tố Tố, từ lên đại học bắt đầu, ngươi vẫn cùng ta cạnh tranh. Vô luận là trang điểm, quần áo, túi sách vẫn là bạn trai, ngươi cũng nên so ta cao hơn một đoạn mới hài lòng. Những này ta đều không để ý, bởi vì không ảnh hưởng toàn cục, ta đem ngươi trở thành bằng hữu. Hiện tại, ta muốn hỏi một chút ngươi, trong lòng ngươi đến cùng có hay không coi ta là bằng hữu? Văn Tố Tố trầm mặc 2 giây. Bằng hữu của ta không nhiều, ngươi tuyệt đối tính một cái. Đã như vậy, vì cái gì quấy rối? Văn Tố Tố lắc đầu, ta không có quấy rối. Vậy ngươi vì sao muốn đi quấy rối Trần Phàm? Văn Tố Tố cười nói, cái gì gọi là quấy rối, ta gọi là bình thường giao lưu mà thôi. Lại nói, Trần Phàm nhân gia cũng không có sinh khí a, ngươi thế nào ngược lại chạy tới chất vấn ta? Ngươi cùng hắn quan hệ thế nào? Văn Tố Tố đột nhiên túi người tới, ngươi sẽ không phải cũng ưa thích bên trên hắn đi? Bạch Nhược Tuyết khuôn mặt đỏ lên, hừ lạnh một tiếng. Ta không có đùa giỡn với ngươi, ngươi phải hiểu rõ, Trần Phàm quan hệ đến muội muội ta tính mệnh. Văn Tố Tố đưa tay đánh gãy, đừng nói đến nghiêm túc như vậy, ta cũng không có ngăn lại Trần Phàm cùng ngươi muội muội cùng một chỗ. Vậy ngươi vì sao nhất định phải quấy rối? Văn Tố Tố một mặt chăm chú, ta nói, ta chỉ là bình thường cùng hắn giao lưu mà thôi. Bạch Nhược Tuyết hít sâu một hơi, cương ép đè xuống lửa giận. Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi đến cùng muốn làm gì? Văn Tố Tố, không có gì, ta đối Trần Phàm cũng cảm thấy rất hứng thú. Nhiều năm như vậy, có thể làm cho ta cảm thấy hứng thú nam nhân rất ít, hắn tuyệt đối là đặc biệt nhất một cái. Bất quá ngươi yên tâm, ta đây không có ý định gả cho hắn, chỉ là muốn cùng hắn chơi đùa mà thôi. Nói không chừng ngày nào ta chơi chán, liền cùng hắn không liên hệ. Cái này không chút nào ảnh hưởng muội muội của ngươi cùng hắn tiếp tục kết giao a. Bạch Nhược Tuyết cắn răng, ngươi đừng quên, ngươi thế nhưng là đã kết hôn rồi. Văn Tố Tố, cho cười. Trần Phàm còn lĩnh chứng nữa nha. Các ngươi Bạch gia không đồng dạng cũng đang có ý đồ xấu với hắn. Nhược Tuyết, các ngươi cũng không thể chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn a. Văn Tố Tố tự giễu cười một tiếng, lại nói, ta đã lui nhường một bước, ta lại không nói không phải chiếm lấy hắn. Ngươi nếu là thay muội muội của ngươi cảm thấy không công bằng, vậy chúng ta mọi người có thể công bằng cạnh tranh. Ai cướp được tính ai? Bạch Nhược Tuyết có chút nổi nóng, ngươi rời khỏi, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Văn Tố Tố cười mỉm mở miệng, Nhược Tuyết, nếu là sự tình khác ta đáp ứng, nhưng là chuyện này không được. Ta thật vất vả gặp được một cái để cho ta cảm thấy hứng thú nam nhân, ta cũng không thể tùy tiện từ bỏ hắn. Ta đã làm ra nhượng bộ chỉ cần muội muội của ngươi có bản lĩnh, có thể bắt lấy hắn, ta không ngại cùng với nàng cùng hưởng một cái nam nhân danh. Bạch Nhược Tuyết đột nhiên tức giận vỗ bàn một cái, nổi giận đùng đùng trừng mắt đối diện Văn Tố Tố. Bốn mắt nhìn nhau, có hỏa hoa thoáng hiện, một cái mặt mũi tràn đầy lửa giận, một cái cười không ngớt. Nhìn nhau mười mấy giây đồng hồ, Văn Tố Tố không chút nào làm nhũ nhượng. Bạch Nhược Tuyết hít sâu một hơi, nói như vậy, ngươi nhất định phải kiên trì tới cùng. Tình nguyện ngay cả bằng hữu đều không có làm. Văn Tố Tố, ngươi nếu là nghĩ như vậy lời nói, ta cũng không có cách nào. Bạch Nhược Tuyết, ngươi không sợ ta đem tin tức tiết lộ cho lo cho gia đình? Văn Tố Tố không chút nào hoảng, tùy ngươi. Họ Cố bình thường chơi đến so ta còn hoa, nữ nhân bên cạnh từng đợt nối tiếp nhau đổi. Hai ta từ trước đến nay cắt chơi cắt. Nhược Tuyết, giống chúng ta dạng này người, hôn nhân kỳ thật liền là một trận giao dịch. Điểm này, ngươi rõ ràng, ta cũng rõ ràng. Bạch Nhược Tuyết chầm chầm vào Văn Tố Tố, vậy ngươi liền không sợ ta đem ngươi đã lấy chồng tin tức nói cho Trần Phàm? Văn Tố Tố khanh khách một tiếng, ta lấy chồng, hắn cũng kết hôn a, vậy ngươi nói hai ta tập hợp lại cùng nhau, có phải hay không kích thích hơn? Nghe nói giống như là hắn dạng này tiểu thanh niên, kỳ thật càng ưa thích kết hôn nhân thê thiếu phụ. Bởi vì người vợ thiếu phụ nhu thuận nghe lời hiểu tình thú, trọng yếu nhất chính là sẽ tư thế nhiều, có kích thích cảm giác. Không biết xấu hổ. Kỳ hỉ, tạ ơn. Ta coi như ngươi khích lệ ta. Bạch Nhược Tuyết bám một cái đứng dậy. Biết gặp mặt hôm nay xem như thất bại. Hai người đã không có tiếp tục nói tiếp cần thiết. Ngươi tốt tự lo thân a. Nhược Tuyết. Văn Tố Tố đột nhiên mở miệng. Ta vẫn là hy vọng ngươi không nên đem tin tức của ta nói cho Trần Phàm. Như vậy mọi người chí ít có thể công bằng cạnh tranh. Kỳ thật ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta mọi người mục đích cũng không xung đột. Ta chỉ là muốn Trần Phàm người này, cũng không tính cùng hắn kết hôn, mà ngươi muốn để ngươi muội muội gả cho hắn, cái này xung đột sao? Lại nói, căn cứ ta hiểu rõ, Trần Phàm nhưng thật ra là cái đối tình cảm rất một lòng nam nhân. Đã như vậy, chúng ta song phương càng không có tất yếu nổi lên xung đột. Bởi vì chí ít cho đến trước mắt, chúng ta song phương đều có một cái cộng đồng đối thủ. Cái kia chính là Trần Phàm thế tử. Văn Tố Tố mặt mỉm cười, ngươi cùng nó ở chỗ này cùng ta đàm phán, còn không bằng nghĩ biện pháp đi trước giải quyết Trần Phàm thế tử. Chương 1035, gương mặt này liền là uy hiếp. Chương 1035, gương mặt này liền là uy hiếp lưng chừng núi biệt thự. Bạch Nhược Tuyết đứng tại trên ban công, nhìn xem phong cảnh phía ngoài. Phong cảnh không sai. Đây là hắn giúp ngươi tìm. Sau lưng Bạch Thanh Tử ngồi tại trên xe lăn, biểu lộ bình tĩnh. Thì, ngươi không phải ở nước ngoài xử lý gia tộc sinh ý sao? Tại sao trở lại? Xử lý xong, trở lại thăm một chút ngươi. Bạch Nhược Tuyết thu hồi ánh mắt, cười trêu ghẹo một câu. Xem ra Trần Phàm đối ngươi ấn tượng không tệ à, vậy mà an bài cho ngươi tốt như vậy một cái chỗ ở. Gặp muội muội nhìn mình chằm chằm không nói lời nào, Bạch Nhược Tuyết cười cười, đành phải nói lên chính sự. Ta nghe nói ngươi có thể ăn cái gì, đương nhiên muốn đi qua nhìn xem. Bạch Thanh Tử, trong nhà chuyên gia tổ vừa mới chẩn bệnh xong, nói là bệnh kén ăn trứng có rất nhỏ giảm bất triệu chứng, bất quá cũng không có tốt. Bạch Nhược Tuyết lại cười an ủi, chỉ cần có bất kỳ một điểm tiến bộ đều đáng giá chúc mừng. Đừng quên, trước đó, ngươi thế nhưng là đã thật lâu chưa từng ăn qua đồ vật. Xem ra để ngươi đến Vân Hải là cái này lựa chọn chính xác. Đưa tay đỡ lấy xe lăn, đem muội muội đẩy về phòng khách. Bạch Nhược Tuyết ngồi vào trên ghế salon, cười hỏi, hắn là thế nào để ngươi ăn cái gì? Gặp muội muội nhìn mình lom lom, Bạch Nhược Tuyết nhấc tay giải thích, ta thật tò mò. Trước đó những cái kia chuyên gia thử nhiều như vậy biện pháp, đều không làm nên chuyện gì. Thế nhưng là ngươi mới đến Vân Hải bao lâu a? Cùng hắn tiếp xúc mấy lần, hắn vậy mà liền có biện pháp để ngươi ăn cái gì? Cái này nói ra ai sẽ tin tưởng? Cho nên ta là thật rất muốn biết hắn là thế nào làm được. Bạch Thanh Tử cúi đầu, ta cũng không biết. Ngươi không biết? Ân. Ăn cái gì thời điểm ta đều mắc bệnh, nhân cách thứ hai xuất hiện cùng hắn tiếp xúc. Vậy cũng không ảnh hưởng a? Bạch Nhược Tuyết tò mò nói ra, ta nhớ được ngươi nhân cách thứ hai xuất hiện thời điểm, không phải có ký ức sao? Ta Bạch Thanh Tử trầm mặc 2 giây, cuối cùng nói ra, hắn dùng phép khích tướng. Bạch Nhược Tuyết, biện pháp này trước đó chúng ta cũng dùng qua a, không có hiệu quả. Hắn Bạch Thanh Tử lắc đầu, ta cũng nói không rõ ràng. Ngươi sẽ không phải là ưa thích bên trên hắn đi. Bạch Nhược Tuyết đột nhiên xuất hiện một câu trực tiếp để muội muội náo cái đỏ thắm mặt. Ngươi nói nhăng gì đấy? Ta cùng hắn mới tiếp xúc mấy lần, làm sao có thể ưa thích bên trên hắn? Vậy trước tiên không nói cái này. Bạch Nhược Tuyết hướng bên người muội muội nhích lại gần, cười mỉm mà hỏi thăm, nói cho ta một chút, ngươi đối Trần Phàm ấn tượng như thế nào? Bạch Thanh Tử nghĩ nói ra, cũng không tệ lắm, hắn là người tốt. A, cứ như vậy đâu? Không có. Ngươi còn muốn nghe cái gì? Liền cụ thể đâu? Cảm thấy hắn người này tính cách như thế nào? Làm ngươi thế nào? Cùng hắn tiếp xúc thời điểm gì? Ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Bạch Nhược Tuyết cười khổ, tốt đã ta liền không cùng ngươi vòng quanh. Ngươi cũng biết, trong nhà để ngươi đến Vân Hải, một là muốn để ngươi cùng Trần Phàm tiếp xúc nhìn xem si đạo sĩ nói lời đến cùng có đúng hay không. Thứ hai liền là, ba ba cùng nhị thúc rất xem trọng gia hỏa này, muốn chiêu hắn làm chúng ta Bạch gia con rể. Bạch Thanh Tử mặt không đổi sắc, lắc đầu. Không có khả năng. Hắn đã kết hôn rồi. Kết hôn có thể cách mà. Lại nói, chỉ cần bệnh của ngươi có thể trị hết. Lấy ngươi hình dạng, cái kia nữ nhân có thể là đối thủ của ngươi, người nam nhân nào nhìn thấy ngươi không mơ hồ. Gặp bội bội muốn há mồm, Bạch Nhược Tuyết vội vàng đưa tay đánh gãy. Ngươi trước hết nghe ta nói xong. Ngươi vừa rồi cũng đánh giá Trần Phàm là người tốt, đối tình yêu trung trinh, với lại hắn vẫn là cái kinh thương thiên tài, có rất mạnh mị lực cá nhân. Nam nhân như vậy, có phải hay không một cái thích hợp đối tượng kết hôn? Ngươi hẳn là so ta rõ ràng. Tiểu muội, chúng ta sinh ra ở hào môn thế gia, đối với tình yêu từ trước đến nay không có quyền lựa chọn. Dĩ vãng bệnh của ngươi rất nghiêm trọng, cho nên trong nhà chưa hề cân nhắc qua những chuyện này, nhưng là hiện tại, nếu như Trần Phàm thật có thể trị hết bệnh của ngươi, vậy trong nhà vô luận như thế nào đều muốn thúc đẩy hai người sự tình. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi thì nguyện ý tiếp nhận trong nhà cho ngươi để cử cái khác đối tượng kết hôn, vẫn là tiếp nhận Trần Phàm? Bạch Thanh Tử nhíu mày, chẳng lẽ chúng ta Bạch gia đều đã luân lạc tới dựa vào hôn nhân để duy trì thể diện? Bạch Thanh Tử cười cười, lời này ta cũng cùng phụ thân còn có nhị thúc nói qua. Ngươi biết bọn hắn là thế nào trả lời sao? Đừng nhìn Bạch gia hiện tại rất ngăn nắp, nhưng là nội bộ đã có bắt đầu suy bại khí tượng. Cha không có nhi tử, chỉ có ta cùng ngươi hai cái cô nương, nhị thúc không có hài tử. Tương lai, nếu như ta không thể làm gia chủ, vậy cũng chỉ có thể chắp tay đem Bạch gia đưa cho những cái kia bên ngoài hệ thân thích. Ngươi cảm thấy cha cùng nhị thúc sẽ cam tâm? Coi như bọn hắn cam tâm, ta cũng sẽ không cam tâm. Tương lai, ta là nhất định phải trưởng quản Bạch gia. Hai ta đưa ra, nhất định phải có một cái cường lực phụ trợ. Ta không sợ nói cho ngươi, cha cùng nhị thúc đã đang len lén vì hai ta tìm kiếm tương lai tiềm lực nhân tài. Trần Phàm, liền là bọn hắn tìm kiếm ưu tú nhất một cái. Bạch Thanh Tử trầm mặc, qua mấy giây chậm rãi lắc đầu. Không thể nào. Trần Phàm đã linh chứng với lại hắn rất yêu thê tử của mình. Nhị thúc nói, chỉ cần ngươi đồng ý, để hắn nghĩ biện pháp. Bạch Thanh Tử, hắn muốn làm gì? Yên tâm đi. Ta đã khuyên qua nhị thúc đừng làm loạn. Bất quá, ta hy vọng tại nhị thúc không có kiên nhẫn trước đó, tốt nhất vẫn là ngươi tự mình xuất thủ bắt lấy hắn. Dạng này không đến mức Bạch gia chúng ta cùng Trần Phàm quan hệ chuyển biến xấu, với lại nếu như ngươi chủ động lời nói, một ít chuyện đều có thể lưu lại chỗ thương lượng. Tỷ như hắn cái kia thê tử Bạch Thanh Từ nhìn thoáng qua tỷ tỷ, khuôn mặt đỏ lên. Ta không muốn cân nhắc những chuyện này. Ngươi nói những này ta cũng chưa từng cân nhắc qua. Tỷ, nếu như ngươi cảm thấy cần một cái mạnh mẽ hữu lực phụ trợ, vì sao ngươi không tự mình xuất thủ? Ngươi không phải cũng không có kết hôn sao? Ngươi nói bậy bạ gì đó. Bạch Nhược Tuyết đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy nháo cái đỏ thắm mặt, mặt mũi tràn đầy lúng túng. Bạch Thanh Tử thì là đẩy xe lăn chậm rãi quay người. Ngược lại ngươi nói sự tình ta làm không được. Nếu như sử dụng thủ đoạn có được tình yêu, ta tình nguyện không cần. Nói xong hô một tiếng li a dưới lầu đáp lại. Tiểu thư chuẩn bị một chút, nên xuất phát. Tốt. Bạch Nhược Tuyết hiếu kỳ, ngươi muốn ra cửa? Bạch Thanh Tử đầu cũng không có về. Trần Phàm hẹn ta đi trong nhà gặp mặt, hắn muốn giới thiệu thê tử của hắn cho ta nhận biết. Bạch Như Tuyết, ngươi muốn đi trong nhà hắn, còn muốn gặp vợ hắn? Làm sao? Không được sao? Ngươi Bạch Nhược Tuyết biểu lộ cổ quái, nếu như ngươi trực tiếp lộ diện, chẳng phải là để nàng thê tử biết có ngươi như thế một người, về sau sẽ đối với ngươi sinh lòng cảnh giác. Bạch Thanh Từ hiếu kỳ, tại sao muốn cảnh giác? Bạch Nhược Tuyết cười khổ, nếu như trượng phu ngươi bên người có một cái siêu cấp xinh đẹp bạn nữ, ngươi có thể hay không ăn dấm thậm chí sinh lòng cảnh giác? Bạch Thanh Từ nghĩ nghĩ, sau đó chăm chú hồi đáp, thế nhưng là ta cùng Trần Phàm cũng không có loại quan hệ đó. Bạch Nhược Tuyết cười lắc đầu, đi tới méo méo muội muội khuôn mặt. Có hay không loại quan hệ đó cũng không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi trương này gương mặt xinh đẹp, cùng là nữ nhân, bất kỳ một cái nào nữ nhân nhìn thấy ngươi gương mặt này đều sẽ cảm thấy uy hiếp. Chương 1036, tới nhà làm khách. Chương 1036, tới nhà làm khách. Tỷ, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng nhau đi? Bạch Thanh Tử tâm huyết dâng trào, đột nhiên cười phát ra mời. Ngươi cùng Trần Phàm cũng nhận biết, thuận tiện có thể đi gặp hắn một chút thế tử. Nhìn xem đến cùng cái dạng gì một người. Bạch Nhược Tuyết hứng thú, có đạo lý. Ta cùng đi với ngươi lời nói, hai ta người, lại càng dễ làm cho đối phương tính cảnh giác hạ xuống. Bạch Thanh Từ lại im lặng nói ra, ta là ý nghĩ kia sao? Ta chính là muốn cho ngươi cùng một chỗ đi, ta sợ đến lúc đó đột nhiên phát bệnh náo loạn trò cười. Bạch Nhược Tuyết lập tức đứng dậy, ngươi chờ một chút, ta đi thay quần áo khác. Hành lý của ta không mang về đến, ta trước đổi lấy ngươi quần áo. Bạch Thanh Từ bó tay rồi, tất yếu sao? Liên ăn một bữa cơm mà thôi. Bạch Nhược Tuyết cười giải thích nói, ngươi không hiểu, ta cái này một thân xâm lược tính quá mạnh, thượng nhân mọi nhà bên trong làm khách, tốt nhất ăn mặc người vật vô hại một điểm. Lại nói hắn làm sao lại đột nhiên nhớ tới mời ngươi đi trong nhà làm khách? Bạch Thanh Tử nghĩ giải thích nói, lần trước hắn mang ta đi chợ đêm đi dạo, nói mình bạn gái thích ăn trường học phụ cận quà vặt, sau đó nói lần sau để cho ta nếm thử tay nghề của hắn, lời nói đổi lời nói, liền thuận tiện mời ta đi nhà hắn giới thiệu ta cùng hắn thê tử quen biết. Bạch Nhược Tuyết từ phòng ngủ đi ra, đổi một đầu màu lam nhạt váy dài, tóc dài còn cố ý kéo để cho mình hình tượng nhìn qua càng thêm thân cận một chút, còn cố ý đeo một bộ kính đen, che cản một cái xinh đẹp khuôn mặt, tuổi tác nhìn qua cũng so thực tế lớn hơn vài tuổi. Đi thôi. Bạch Thanh Từ lắc đầu, đối tỷ tỷ điểm ấy tiểu tâm tư có chút im lặng. Tô Nhược Sơ có chút khẩn trương từ phòng ngủ đi ra. Cái này một thân có thể chứ? Trong phòng bếp đang tại bận rộn Trần Phàm vừa nghiêng đầu, nhìn thấy Tô Nhược Sơ dáng vẻ khẩn trương, nhịn cười không được. Rất xinh đẹp. Kỳ thật ngươi không cần chuyên môn thay quần áo ăn mặc. Tô Nhược Sơ lại nhỏ tiếng nói, ngươi cũng nói là thương nghiệp đồng bạn, ta dù sao cũng phải chuẩn bị cẩn thận một cái, không phải để cho người ta chê cười nhiều không tốt. Trần Phàm cười vây vây trên tay nước đọng, đi tới kéo lên Tô Nhược Sơ tay nhỏ. Không cần khẩn trương. Là thương nghiệp đồng bạn cũng là bằng hữu, với lại ta trước đó đã nói với ngươi, tình huống của nàng nhiều năm như vậy một mực gặp trà tấn, ngay cả cái bằng hữu chân chính đều không có, cho nên ta mới mời nàng tới nhà làm khách, nói không chừng hai người có thể trở thành bằng hữu. Tô Nhược Sơ có chút ngượng ngùng cười cười, đang nói điện thoại di động vang lên, Trần Phàm cầm lên xem xét, nhắc Tào Tháo Tào Thao đến. Uy, ngươi đến? Cái gì? Trần Phàm bước nhanh đi đến trên ban công, hướng xuống nhìn lướt qua. Các ngươi dưới lầu chờ lấy, ta lập tức xuống dưới. Cúp điện thoại, Trần Phàm một bên cởi xuống tạp dề một bên cùng Tô Nhược Sơ giải thích nói, người tới, ta phải xuống dưới nên một cái. Tô Nhược Sơ chặn lại nói, ta cùng đi với ngươi. Tốt ta. Hai người nhanh chóng xuống lầu, dưới lầu Bạch Nhược Tuyết đã đẩy xe lăn đứng tại ô tô phía trước chờ. Lần đầu tiên, Bạch Nhược Tuyết liền thấy được đi theo Trần Phàm sau lưng Tô Nhược Sơ. Cô nương này đồng dạng xuyên qua một đầu lụa mỏng màu trắng váy dài, tóc dài trói lại một cái đơn giản đuôi ngựa. Trên mặt không thi phấn trang điểm, không có bất kỳ cái gì đồ trang sức. Thanh thủy gia phụ dung, tự nhiên đi hoa văn trang sức. Nàng tuổi trẻ, càng xinh đẹp, thanh xuân rào rạt. Tô Nhược Sơ cũng đang len lén đánh giá hai cái đến thăm người. Ấn tượng đầu tiên, thật xinh đẹp nữ nhân. Cái này hai tỷ muội đều lớn lên xinh đẹp như vậy, một cái tài trí ưu nhã, một cái ngây thơ linh động, với lại cái này hai tỷ muội trên thân còn tỏa ra một cỗ nhàn nhạt cao quý khí tức, đây là từ nhỏ đến lớn sinh ra ở hào môn gia tộc mưa dầm thấm đất mới có, người bình thường muốn học là không thể nào học được. Ngươi làm sao cũng tới? Trần Phàm có chút ngoài ý muốn. Bạch Nhược Tuyết cười cười, làm gì? Không chào đón a? Đó cũng không phải, chỉ là ngươi chừng nào thì đến Vân Hải, hôm nay vừa tới. Trần Phàm kịp phản ứng cho hai người giới thiệu, đây là thê tử của ta Tô Nhược Sơ. Nhược Sơ, đây chính là ta nói cho ngươi Bạch Thanh Tử, nàng hiện tại là ta đối tác, đồng thời cũng là công ty phó tổng. Bên cạnh vị này là tỷ tỷ nàng, Bạch Nhược Tuyết. Tô Nhược Sơ liền vội vàng tiến lên hai bước, chủ động chào hỏi. Các ngươi tốt, hoan nghênh đến nhà chúng ta làm khách. Bạch Nhược Tuyết cười nói, đã sớm nghe nói qua tên của ngươi, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là đại mỹ nữ à, à, khó trách Trần Phàm sẽ đối với ngươi như thế khăng khăng một mực. Tô Nhược Sơ có chút xấu hổ. Trần Phàm thì là phất phất tay, đi, lên trước lâu a về nhà trò chuyện tiếp. Trong phòng bếp, Trần Phàm một người đang bận rộn, Bạch Thanh Tử ngồi tại trên xe lăn, tò mò chằm chằm vào phòng bếp vị trí. Tô Nhược Sơ thì là ở một bên đem chuẩn bị mâm đựng trái cây bày ra đến. Bạch Nhược Tuyết cười hỏi, cần giúp một tay không? Tô Nhược Sơ khoát khoát tay, không cần. Hắn nấu cơm thời điểm không thích người khác hỗ trợ. Trần Phàm nói nấu cơm đối với hắn mà nói là một loại buông lòng thời khắc, có thể suy nghĩ rất nhiều chuyện. Bạch Nhược Tuyết cười nói, vậy chúng ta cũng chỉ phải ngồi đợi ăn có sẵn. Tô Nhược Sơ đem mâm đựng trái cây hướng bên này đẩy một cái. Trần Phàm tay nghề rất tốt, các ngươi hôm nay có lộc ăn. Bạch Nhược Tuyết chú ý tới, đang nói tới mình nam nhân trong chuyện này, Tô Nhược Sơ biểu lộ là kiêu ngạo lại tự hào. Chờ đợi quá trình bên trong, Bạch Nhược Tuyết cùng Tô Nhược Sơ đơn giản hàn huyên một hồi trời. Nàng ngạc nhiên phát hiện, Tô Nhược Sơ vậy mà hiểu rõ không ít tri thức, cũng không phải là một cái xinh đẹp bình hoa. Nhất là khi Tô Nhược Sơ nói ra mình bây giờ đang tại tòa báo khi phóng viên thời điểm. Bạch Nhược Tuyết hai tỷ muội sợ ngây người. Các nàng không thể tin được, có Trần Phàm dạng này một cái đối tượng, Tô Nhược Sơ lại còn muốn xử lý như thế một phần vừa mệt vừa cực khổ công tác. Ta hy vọng có chính ta nhân sinh giá trị. Tô Nhược Sơ dùng một câu, trực tiếp để Bạch Nhược Tuyết tại chỗ đưa nàng dẫn là chi kỷ. Bởi vì Bạch Nhược Tuyết đồng dạng cũng là cái hiếu thắng tính tình, nàng thờ phụng chính là ai nói nữ tử không bằng nam nhân có thể làm được sự tình nữ nhân đồng dạng có thể làm được. Chỉ bằng điểm này, Bạch Nhược Tuyết đều muốn đối Tô Nhược Sơ thay đổi cách nhìn. Sáu cái rau, hai món canh. Trần Phàm dùng một buổi chiều chuẩn bị, cuối cùng bày tràn đầy cả bàn. Vất vả. Bạch Nhược Tuyết cười xoa xoa đôi bàn tay, một bàn này chỉ xem đi lên liền để người khẩu vị lớn động. Nói thật, ngươi hôm nay cho ta một cái kinh hỉ lớn. Không nghĩ tới ngươi dạng này một cái đường đường đại lão bản, lại còn làm một tay thức ăn ngon. Trần Phàm cười cười, làm đồ ăn thế nhưng là sở thích của ta. Tại không có lập nghiệp trước đó, ta nguyện vọng lớn nhất là mở một nhà quán cơm nhỏ. Nói xong đi qua đem Bạch Thanh Tử xe lăn đẩy lên trước bàn ăn. Bạch Thanh Tử có chút lúng túng. Ta sẽ không ăn đi. Tình huống của mình rõ ràng nhất, nàng lo lắng chờ một lúc nếu là bệnh kén ăn trứng nôn mửa, đem thật tốt một trận bữa tiệc cho pha trộn. Người chờ một chút. Trần Phàm lại cười quay người tiến vào phòng bếp. Chỉ chốc lát sau bưng một cái chén lớn đi ra. Ta chuyên môn cho ngươi chịu củ khoai thịt bụng cháo, ngươi có bệnh kén ăn trứng, ngay từ đầu trước tiên cần phải từ thanh đạm thức ăn nếm thử, đem dạ dày dưỡng tốt về sau lại đi nếm thử cái khác. Tô Nhược Sơ đứng lên, cầm lấy một cái chén nhỏ hỗ trợ múc thêm một chén cháo nữa, sau đó đưa tới Bạch Thanh Tử trước mặt. Nếm thử ai Trần Phàm chịu cháo ăn ngon lắm, bình thường ta thích nhất hắn cho ta nấu cháo uống. Cái này một nồi củ khoai thịt vụn cháo hắn nhưng là nhịn đến chưa đâu. Nghe nói như thế, Bạch Thanh Tử ánh mắt lấp lóe, lặng lẽ nhìn thoáng qua Trần Phàm. Chương 1037, ta có cái yêu cầu quá đáng. Chương 1037, ta có cái yêu cầu quá đáng. Ta nhìn ra muội muội lúng túng, Bạch Nhược Tuyết lập tức mở miệng giải thích, trước đó ở nhà cũng dựa theo chuyên gia đề nghị cho nàng đi ra mấy cái ăn liệu đơn thuốc, bất quá hiệu quả không lớn. Nàng lo lắng ăn chờ một lúc làm trò cười. Tính toán, chính chúng ta ăn đi. Trần Phàm cười ha hả nhìn xem Bạch Thanh Tử. Muốn phản nghịch một thanh, muốn bị mình mà sống điều kiện tiên quyết là trước tiên cần phải sống sót. Muốn sống sót, liền phải dũng cảm đi nếm thử trị liệu. Nếu như một mực tiêu cực, người bệnh kén ăn trứng là mãi mãi cũng không có khả năng tốt. Tô Nhược Sơ ở một bên nhẹ nhàng kéo một cái Trần Phàm tay áo, sợ Trần Phàm lời nói này qua được. Kết quả không nghĩ tới Bạch Thanh Tử lại túi đầu mở miệng nói, ta ăn. Lần này Bạch Nhược Tuyết kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Phải biết trong nhà, sứ men xanh thế nhưng là đối bất luận cái gì không có mảy may hứng thú, thậm chí cho dù là đem thức ăn trực tiếp phóng tới trước mặt của nàng, nàng cũng sẽ không nhiều nhìn một chút. Hôm nay cái này biểu hiện, thật sự là có chút ngoài dự liệu. Trần Phàm cười chào hỏi, đi. Đừng phát ngây người, chúng ta cũng mau ăn đi. Bạch tiểu thư, muốn hay không uống một chén? Rượu đỏ vẫn là rượu đế. Bạch Nhược Tuyết chần chờ một chút, cười nói, rượu đỏ a. Tô Nhược Sơ đột nhiên đứng dậy, ta đi lấy. Các loại Tô Nhược Sơ từ trong tủ rượu lấy ra một bình rượu đỏ, kết quả kinh ngạc phát hiện Bạch Nhược Tuyết đang đứng tại bàn ăn kiểm nam, một mặt đờ đẫn nhìn xem mình muội muội. Trần Phàm cười tủm tỉm đứng dậy, từ Tô Nhược Sơ trong tay tiếp nhận rượu đỏ. Sau đó hướng Tô Nhược Sơ nháy mắt ra dấu. Tô Nhược Sơ lúc này mới chú ý tới đối diện Bạch Thanh Tử, lúc này chính yên lặng một môi tiếp một môi ăn Trần Phàm chịu đến cháo. Nhìn liệu bộ này, tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác không khỏe. Trần Phàm hướng Tô Nhược Sơ hoạt bát nháy mắt mấy cái. Lao công ngươi ta lợi hại a. Tô Nhược Sơ dở khóc dở cười. Bạch Nhược Tuyết thì là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem muội muội từng miếng uống xong trong tay chén kia cháo. Sứ men xanh, ngươi có cảm giác hay không khó chịu? Nàng rất lo lắng muội muội giống như là trước kia, vừa ăn một chút đồ vật, sau đó liền bắt đầu nói lên nói xuống, đỏ bừng cả khuôn mặt, chịu đủ tra tấn. Kết quả lần này, Bạch Thanh Tử chỉ là trầm mặc mấy giây, sau đó lắc đầu. Không có. Ta cảm giác trong bụng ấm áp, dạ dày rất dễ chịu. Nói xong ngẩng đầu nhìn một chút Trần Phàm cùng Tô Nhược Sơ, tựa hồ có chút không có ý tứ. Ta còn muốn lại ăn một bát. A. Bạch Nhược Tuyết triệt để trợn tròn mắt. Nàng đều hoài nghi mình nghe lầm. Tô Nhược Sơ thì là cười cười, ta tới giúp ngươi được a. Tạ ơn. Trần Phàm ở một bên nhắc nhở, lần này cho nàng được một nửa là được. Nói xong cùng Bạch Thanh Tử giải thích một câu. Ngươi vừa mới bắt đầu ăn cái gì, không thể ăn quá no bụng, muốn để dạ dày chậm rãi thích ứng. Bạch Thanh Tử gật gật đầu. Ta nghe ngươi. Nói xong tiếp nhận Tô Nhược Sơ đưa tới bát, lại một ngụm tiếp một ngụm bắt đầu ăn. Bạch Nhược Tuyết ở một bên đều nhìn ngây người. Nàng chưa hề thấy mình muội muội dạng này qua. Trước đó đừng nói ăn cái gì, muội muội lúc nào dễ nói chuyện như vậy. Phải biết trước kia liền xem như mình muốn để nàng ăn một chút gì, nàng đều là mười phần mâu thuẫn. Ngược lại là đối Trần Phàm lời nói có chút nói gì nghe nấy. Còn có, cái này Trần Phạm là cái gì thần tiên a, dựa vào cái gì hắn làm cơm tiểu bội liền nguyện ý ăn, hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thật chẳng lẽ giống như là Si đạo sĩ nói như vậy, chỉ có Trần Phạm mới có thể cứu muội muội của mình? Chẳng lẽ Trần Phạm thật sự là muội muội chân mệnh thiên tử? Chỉ là Trần Phạm đã kết hôn rồi a. Bạch Nhược Tuyết còn chưa từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, chỉ cảm thấy trong đầu một đoàn hỗn loạn. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng thật không thể tin được hết thảy trước mắt. Phải biết những năm này vì cho muội muội chữa bệnh, trong nhà tiêu tiền cũng không ít. Toàn thế giới chuyên gia, tiên tiến nhất dụng cụ cùng dược vật, nên nếm thử đều nếm thử qua. Liên cái này bệnh kén ăn trứng, trước đó cũng từng có trung y đưa ra qua ăn bổ phương pháp, còn cho ra ăn liệu phương án. Thế nhưng là khi đó tiểu muội cảm xúc xa xút, tựa hồ đã đối với sinh mạng coi nhẹ bạch ra dạng gì sơn chân hải vị làm không đến, thế nhưng là tiểu muội lại ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút. Có mấy lần Bạch Nhược Tuyết cơ hồ là cưỡng ép xin đối phương thử ăn một chút thức ăn, kết quả ăn xong tại chỗ liền nôn, cả người còn thống khổ lăn lộn đầy đất. Cũng chính bởi vì vậy, đằng sau Bạch Nhược Tuyết liền không dám tùy tiện để tiểu muội lại thử. Bạch Nhược Tuyết kinh ngạc nhìn xem Trần Phàm. Nếu không phải tiểu muội ngay tại bên cạnh, nàng thật rất muốn hỏi hỏi Trần Phàm đến cùng đối tiểu muội thi triển ma pháp gì. Ánh mắt rơi xuống trên bàn ăn cái kia múc cháo trong tô, Bạch Nhược Tuyết hiện tại đối cái này cháo tràn ngập tò mò. Phàm phất là thấy được Bạch Nhược Tuyết ánh mắt, Trần Phàm cười trêu ghẹo một câu. Ngươi cũng muốn nếm thử? Nói xong chủ động giúp đối phương đối thêm một chén nữa, đưa tới. Tạ, tạ ơn. Bạch Nhược Tuyết không kịp chờ đợi cầm lấy thiển đếm thử một miếng. Ánh mắt có chút sáng lên, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Phàm. Bội phục, sát thực ăn thật ngon. Trần Phàm một bên cho Tô Nhược Sơ múc cháo một bên cười nói, ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút. Bạch Nhược Tuyết cười cười, xem ra đêm nay muốn chuẩn bị tiện vị tiêu thực phiến. Ta khả năng thuốc cũng nhiều. Nói xong lại nếm thử một miếng cháo. Nói lời trong lòng, Trần Phàm chịu đến cháo hương vị quả thật không tệ. Nhưng là muốn nói có cái gì chỗ đặc thù, hoàn toàn không có. Chỉ Bạch Nhược Tuyết cảm thấy trong nhà những cái kia chuyên nghiệp đại chủ làm ra cháo liền so Trần Phàm chịu hương vị muốn càng thêm tươi đẹp một chút. Thế nhưng là vì sao, tiểu muội hết lần này tới lần khác liền. Đang nghĩ ngợi những vật này, Bạch Nhược Tuyết con mắt nhìn thấy tiểu muội vậy mà đưa tay cầm đũa đi bên cạnh trong mâm kẹp một khối mang phóng tới miệng bên trong. Bạch Nhược cần con mắt lần nữa chừng một cái. Tiểu muội vậy mà chủ động dùng nữa. Giờ khắc này, nàng đột nhiên ý thức được cái gì? Mình giống như tìm được tiểu muội ăn cái gì nguyên nhân. Có lẽ, cũng không phải là bởi vì thực vật nguyên nhân. Hoặc giả thuyết, thức ăn cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu. Tiểu muội sở dĩ đột nhiên có thể ăn đồ vật, nguyên nhân chủ yếu liền là Trần Phàm người này. Bởi vì nàng chú ý tới, tiểu muội cùng Trần Phàm cùng một chỗ, tựa hồ rất buông lỏng. Với lại lần này gặp mặt, nàng chú ý tới tiểu muội trên thân đã không có trước đó loại kia âm vũ đầy tử khí bi quan chán đời cảm xúc. Cả người ánh mắt bên trong rõ ràng có hào quang. Đây hết thảy đều là bởi vì Trần Phàm. Gia hỏa này, đến cùng đối tiểu muội thi triển ma pháp gì? Một bữa cơm ăn 10 phần nhẹ nhàng, chủ và khách đều vui vẻ. Rời đi thời điểm, Trần Phàm cùng Tô Nhược Sơ một đường đưa đến dưới lầu. Bạch Nhược Tuyết vụng trộm cho Trần Phàm nháy mắt ra dấu. Có thể đơn độc trò chuyện hai câu sao? Tô Nhược Sơ cười cười, đi thôi. Ta bồi sư men xanh tỷ trò chuyện một ít ngày. Trần Phàm đi theo Bạch Nhược Tuyết hướng bên cạnh đi một khoảng cách. Xác định hai người nói chuyện sẽ không bị người nghe được về sau, Bạch Nhược Tuyết lúc này mới dừng lại nhìn xem Trần Phàm, ánh mắt cổ quái. Làm gì dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Trần Phàm một mặt hiếu kỳ mà cười cười hỏi. Ngươi đến cùng đối muội muội ta làm cái gì? Bạch Nhược Tuyết thật sự là nhịn không được, dứt khoát trực tiếp hỏi đi ra. Trần Phàm giật nảy mình, vội vàng khoát tay. Lời này của ngươi dễ dàng gây nên hiểu lầm a. Ta tuyên bố trước, ta cùng ngươi muội muội nhưng cái gì đều không có phát sinh. Chương 1038, ngươi làm như thế nào? Chương 1038, ngươi làm như thế nào? Ý của ta là, ngươi làm như thế nào? Vì cái gì muội muội ta chỉ Vân Hải ngây người không đến một tháng, ngươi liền để nàng có thể ăn cái gì? Ngươi phải biết, người trong nhà dùng đã nhiều năm thời gian, các loại phương pháp đều thử, căn bản vô hiệu. Trần Phàm cười trêu ghẹo một câu. Có lẽ muội muội của ngươi nàng cô gái ngoan ngoãn làm thời gian quá lâu, cũng muốn phản nghịch một thanh a. Có ý tứ gì? Trần Phàm không có đem cùng Bạch Thanh Tử ước định nói ra, mà là cười giải thích nói. Ta nói là, làm người nhà, các ngươi quá quan tâm. Ngược lại một số thời khắc không để ý đến nàng chân thực ý nghĩ. Ta đây, từ đầu tới đuôi cũng không có đem nàng xem như một bệnh nhân đến đối đãi. Trong mắt ta, nàng liền là người bình thường. Ta cũng dùng đúng đợi người bình thường thái độ cùng với nàng giao lưu. Cứ như vậy. Bạch Nhược Tuyết nhướng mày, rõ ràng đối lời giải thích này không quá tin tưởng. Cứ như vậy a. Trần Phàm nhún nhún vai, ta cũng không thể nói bởi vì ta mị lực quá cường đại, muội muội của ngươi bị ta hàng phục a. Bạch Nhược Tuyết trợn nhìn Trần Phàm một chút, ta tình nguyện tin tưởng đằng sau lý do này. Trần Phàm cười, đừng làm rộn. Bạch Nhược Tuyết nhìn xem Trần Phàm, mặc kệ nguyên nhân gì, chí ít em gái ta bệnh bắt đầu có chuyển biến tốt đẹp. Ta cảm tạ ngươi. Bạch gia chúng ta đều thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Trần Phàm khoát khoát tay, thôi đi, ta cái gì cũng không làm. Là muội muội của ngươi đã sớm cải biến. Bạch Nhược Tuyết không còn tiếp tục dây dưa cái đề tài này, mà là do dự một chút nói ra. Ta có cái yêu cầu quá đáng, có thể hay không xin ngươi đáp ứng ta? Nói một chút. Hôm nay ngươi cũng thấy đấy, muội muội ta tựa hồ rất nguyện ý ăn ngươi làm cơm. Ngươi về sau có thể hay không mỗi ngày đi lưng chừng núi biệt thự, giúp ta muội muội làm một bữa cơm? Đương nhiên, ta biết đối ngươi dạng này người bận rộn tới nói có chút ép buộc, nhưng là ta thật sự là không có biện pháp khác, chỉ có thể nhờ ngươi. Ta biết ngươi căn bản muốn không thiếu tiền, dù tiền tài bồi thường lời nói có chút tổn thương cảm tình. Dạng này coi như là ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Bạch gia chúng ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Trần Phàm có chút khó khăn, không cần thiết phiền toái như vậy a. Ngươi cũng thấy đấy, muội muội của ngươi hôm nay uống cháo cũng không có bất kỳ cái gì bất lương phản ứng, điều này nói rõ nàng bệnh kén năng chứng đang tại chuyển biến tốt đẹp. Ta cảm thấy loại bệnh này trị liệu tâm tính trọng yếu nhất. Trước tiên là bởi vì nàng bị tinh thần tật bệnh dày vò đến không muốn sống, cả người quá mức tiêu cực mới đưa đến bệnh kén năng chứng. Hiện tại nàng cải biến ý nghĩ, chỉ cần ngày sau một mực bảo trì một cái tốt đẹp tâm thái, bệnh kén năng chứng hoàn toàn có thể hoàn toàn biến mất. Các ngươi Bạch gia lại không thiếu đại chủ, tùy tiện một cái làm cơm đều so ta làm ăn ngon à? Bạch Nhược Tuyết lại kiên định lắc đầu. Không được, ta chỉ có cái này một người muội muội, ta không thể mạo hiểm. Nhất định phải làm đến bạn vô nhất thất. Trần Phàm, ngươi biết ta ngay tại năm nay, muội muội ta cũng bởi vì bệnh tình bị bác sĩ truyền đạt một lần bệnh tình nguy kịch tư thông báo ngươi coi như giúp đỡ nàng, giúp ta một chút, được hay không? Trần Phàm quay đầu nhìn thoáng qua, cách đó không xa, đơn nguyên cổng, Tô Nhược Sơ chính ngồi chồm hổm trên mặt đất cùng Bạch Thanh Tử trò chuyện cái gì? Ai? Ngươi nhìn dạng này được hay không? Nếu như thời gian cho phép, ta có thể mỗi ngày đi cho nàng làm một bữa cơm. Nhưng là nếu như ta thật sự là có chuyện đi không được, vậy ta liền không có biện pháp. Bạch Nhược Tuyết ánh mắt sáng lên. Có thể. Tạ ơn. Thật cảm ơn ngươi. Trần Phàm lắc đầu, một chút chuyện nhỏ, không cần cố ý cảm tạ. Bất quá, ta cũng có một cái điều kiện. Bạch Nhược Tuyết sững sờ, đội vàng nói, ngươi nói. Trần Phàm nhìn qua, ta hỗ trợ có thể. Nhưng là các ngươi Bạch gia ngày sau không thể lại cưỡng ép tác hợp ta đi cùng với nàng sự tình. Cái này Bạch Nhược Tuyết ngơ ngác nhìn Trần Phàm, không nghĩ tới Trần Phàm sẽ đưa ra dạng này một cái yêu cầu. Trần Phàm bất đắc dĩ cười khổ, ngươi lần trước nói trong nhà các ngươi ý tứ, nhưng là ta đã lĩnh chứng kết hôn. Loại này trò đùa vẫn là không cần mở tốt. Ta hy vọng ngươi có thể cùng trong nhà cũng sớm nói một chút, tránh cho về sau gây nên hiểu lầm không cần thiết, đã thương chúng ta hòa khí. Bạch Nhược Tuyết trầm mặc mấy giây, chậm rãi gật đầu. Tốt, ta sẽ cùng trong nhà nói rõ ràng. Vậy là tốt rồi. Bạch Nhược Tuyết nhìn thoáng qua Trần Phàm, còn có một việc. Văn Tố Tố. Vừa nhắc tới cái này, Trần Phàm không khỏi có chút kích động. Đúng. Nữ nhân này ngươi liền không thể đem nàng lấy đi sao? Gặp Trần Phàm vẻ mặt này biến hóa, xem chừng trước đó hẳn là bị đối phương dạy vò đến không nhẹ. Bạch Nhược Tuyết cố nén ý cười. Nàng đối ngươi làm cái gì? Làm cái gì? Cái kia chính là cái bà điên. Bạch Nhược Tuyết cười nói, nàng không phải người của Bạch gia. Ta cũng không thể ép buộc nhân gia rời đi a. Lại nói, ngươi hẳn là cũng rõ ràng, mục tiêu của người ta là ngươi. Xinh đẹp như vậy một đại mỹ nữ quấn lấy ngươi, ngươi hẳn là mừng thầm cao hứng mới đúng. Cao hứng cái rắm. Trần Phàm có chút buồn bực, ngươi người bạn này, thật là, ta cũng không biết phải hình dung như thế nào. Lại nói, ngươi đến thật là khuê mật. Bạch Nhược Tuyết gật gật đầu. Đương nhiên, thiện ý nhắc nhở một câu, ngươi nếu là thật không thích, liền minh xác cự tuyệt nàng tốt, nhưng là tuyệt đối không nên tổn thương nàng hoặc là uy hiếp nàng. Nữ nhân này nhà chồng tại phía nam rất có bối cảnh, tốt nhất đừng cùng với nàng để mặt. Trần Phàm vô ngữ, nàng đều kết hôn, làm gì còn muốn dạng này. Bạch Nhược Tuyết cười nhạt một tiếng, chẳng lẽ liền cho phép ngươi nhóm nam nhân trong nhà cờ màu không ngã, nhà bên ngoài thải kỳ bay tung bay mà. Trần Phàm xoay người rời đi. Đến, ta lười nói với ngươi, ngươi tốt nhất nói với nàng một tiếng, đừng đem ta chọc giận. Không phải ta cũng không biết ta sẽ làm ra sự tình gì đến. Bạch Nhược Tuyết nhịn không được bật cười. Nguyên bản nàng còn muốn nhắc nhở một chút Trần Phàm, để hắn cách Văn Tố Tố xa một chút. Dù sao chỉ bằng nữ nhân kia quyến rũ bản lĩnh, không có mấy cái nam nhân có thể chịu được được. Nhưng nhìn Trần Phàm cái dạng này, Bạch Nhược Tuyết đột nhiên cảm thấy Văn Tố Tố có khả năng muốn tại Trần Phàm trên thân thất bại. Đã như vậy, cái kia dứt khoát cái gì đều không nói. Lái xe chở muội muội trên đường trở về, Bạch Nhược Tuyết đem cùng Trần Phàm ước định nói một lần. Về sau ta không tại bên này, hắn liền phụ trách giúp ngươi tới cửa nấu cơm. Kỳ quái là, Bạch Thanh Từ lần này cũng không cự tuyệt, mà là nhàn nhạt ồ một tiếng. Ý tứ này tựa hồ là tiếp nhận đề nghị này. Bạch Nhược Tuyết vụng trộm đánh giá một chút muội muội biểu lộ, trong lúc nhất thời đột nhiên cảm thấy mình có chút đoán không ra tiểu muội đến cùng ý gì. Trước đó mấy ngày ngươi gặp qua Văn Tố Tố. Ân. Về sau cẩn thận một chút nàng. Nữ nhân này nếu như đối Trần Phàm ra tay, ngươi phải nhớ kỹ phản kích. Tuyệt đối không nên để nàng đạt được. Bạch Thanh Từ nhìn qua ngoài cửa sổ, thản nhiên nói, nàng sẽ không được như ý. Bạch Nhược Tuyết hơi sững sờ. Vì cái gì? Trần Phàm không có khả năng ưa thích loại tính cách này nữ nhân. Bạch Nhược Tuyết lắc đầu. Không thích không có nghĩa là sẽ không bị cầm xuống, nam truy nữ cách bức tường, nữ truy nam cách tầng xa. Nhất là Văn Tố Tố dạng này thoải mái quyến rũ nữ nhân, không có người nam nhân nào sẽ không trầm luân. Lại nói, Văn Tố Tố mục tiêu cũng không phải kết hôn, nếu như chỉ là đơn thuần muốn chơi đùa một đêm kích tình, ngươi cảm thấy có mấy cái nam nhân đối mặt nàng có thể bảo trì được. Cho nên về sau ngươi nhất định phải chằm chằm giỏi Văn Tố Tố, muốn thật sự là không canh chừng được, ngươi liền chằm chằm tốt Trần Phàm. Tóm lại, tuyệt đối không thể để cho hai người này đơn độc gặp mặt. Chương 1039, ngươi muốn trở thành tiểu phú bà. Chương 1039, ngươi muốn trở thành tiểu phú bà. Trần Phàm không muốn cùng Bạch gia trở mặt. Mặc dù không biết Bạch gia cụ thể bối cảnh, nhưng là chỉ riêng cùng Bạch Nhược Tuyết 2 tỷ mỗi tiếp xúc, hắn cũng biết Bạch gia thuộc về loại kia hảo môn ẩn hình gia tộc. Hiện tại Bạch gia lại nhập cổ Trần Phàm công ty, cho nên có thể không đắc tội Bạch gia liền không đắc tội Bạch gia. Đã cùng Bạch Nhược Tuyết đạt thành giao dịch, Trần Phàm ngày thứ 2 liền mua tốt các loại rau quả trực tiếp dẫn theo tới cửa. Nhìn đứng ở cổng, dẫn theo mấy cái mua sắm túi Trần Phàm, Bạch Thanh Tử có trong nháy mắt hoảng hốt. Nàng không nghĩ tới Trần Phàm lớn như vậy một lão bản vậy mà thật bị tỷ tỷ thuyết phục. Hắn vậy mà thật muốn cho mình làm đầu bếp. Một mặt ngậm mà nhìn xem Trần Phàm vào nhà, thẳng đến phòng bếp. Sau đó không nói hai lời, buộc lên tạp dề liền bắt đầu bận rộn. Bạch Thanh Tử ngồi ở phòng khách, mấy lần ánh mắt nhịn không được vụng trộm hướng phòng bếp phương hướng nhìn sang. nàng muốn nếm thử cùng Trần Phàm nói chuyện, nhưng là lại trở ngại thẹn thùng tính tình, không biết nên nói cái gì. Thế là trong phòng vẫn duy trì không khí trầm mặc, thẳng đến Trần Phàm bận rộn hơn phân nửa giờ đồng hồ, chịu bên trên hỗn loạn, đem phòng bếp thanh tẩy lau sạch sẽ, sau đó cởi xuống tạp dề từ phòng bếp đi ra. Một mực ngồi ở phòng khách làm bộ đọc sách Bạch Thanh Từ vội vàng ngồi thẳng người. "Tỷ ngươi trước đó đã nói với ngươi a, nàng xin nhờ ta mỗi ngày tới nấu cơm cho ngươi." Bạch Thanh Từ chần chờ một chút, gật gật đầu, sau đó có chút xấu hổ thấp giọng nói, "Kỳ thật, không cần phiền toái như vậy." Trần Phàm cười cười, "Không có việc gì. Đã đáp ứng sự tình, ta tự nhiên muốn làm đến. Thì ta có phải hay không cùng ngươi làm giao dịch gì?" Trần Phàm cười thần bí, "Đây là ta cùng với nàng bí mật." Bạch Thanh Từ một quyền miệng, khó được lộ ra một tia tiểu nữ nhi tư thái. "Không tính nói." Trần Phàm cười cười, "Phòng bếp chịu xong mét tôm bóc vào cháo, khả năng vẫn phải lại nhiều chịu nửa giờ đồng hồ, chờ một lúc để ngươi nhớ kỹ để trợ lý qua lửa. Ngoài ra ta còn làm cho ngươi một phần rau quả nước dùng. Lúc ăn cơm nếm thử uống một chén. Ban đêm uống không hết không muốn lưu lại, trực tiếp đổ đi là được, buổi sáng ngày mai ta sẽ lại tới. Mặt khác, nếu như về sau không có gì bất ngờ xảy ra, ta mỗi ngày đều sẽ tận lực thời gian này tới. Nếu như có chuyện, ta sẽ sớm gọi điện thoại cùng ngươi thông báo một tiếng." Bạch Thanh Từ muốn nói cái gì, không đợi mở miệng, Trần Phàm đã xoa xoa tay. "Tốt. Vậy trước tiên rằng này, ta cáo từ trước." Nói xong cười cười, quay người đi ra ngoài đi. Lưu lại Bạch Thanh Từ một người ngồi tại nguyên chỗ ngẩn người. Chỉ chốc lát sau trợ lý Lý Á đi đến. "Tiểu thư, Trần tiên sinh đã đi." "Ân." Lý Á mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, nhưng là không dám hỏi. Bất quá hôm nay Trần Phàm biểu hiện ngược lại để Lý Á đối với hắn ấn tượng tốt mấy phần. "Về sau Trần Phàm mỗi sáng sớm đều sẽ tới một chuyến, ngươi điều chỉnh một chút ta làm việc và nghỉ ngơi bảng giờ giấc, buổi sáng 7 giờ liền muốn gọi ta rời giường." "A." Lý Á sửng sốt một chút, "Tiểu thư không phải thích nhất ngủ nướng sao? 7 giờ có thể hay không quá sớm?" "Ta nói ngươi làm theo là được." Bạch Thanh Từ mặt không biểu tình. "A, tốt, tốt." Lái xe xuống núi, tại giao lộ vị trí, Trần Phàm bị một chiếc xe cho ngăn lại. Nhìn thấy ngồi trên xe Văn Tố Tố, Trần Phàm có chút bất đắc dĩ. Sáng sớm liền lên núi đi gặp nàng. Xem ra hai người quan hệ tiến triển được rất cấp tốc. Trần Phàm cũng không rất ưa thích Văn Tố Tố ngữ khí, cao mày hỏi: "Ngươi làm sao còn tại Vân Hải? Chẳng lẽ ngươi mỗi ngày không có chuyện làm sao?" Văn Tố Tố nhàn nhạt cười một tiếng: "Chẳng lẽ ngươi không biết giống ta loại này hào môn thiếu nãi nãi, mỗi ngày đều nhàn nhảm chán sao? Bảo trì dáng người cùng hoàn mỹ khuôn mặt chính là ta loại nữ nhân này mỗi ngày cần làm sự tình." Trần Phàm không nguyện cùng đối phương nói chuyện phiếm, nói thẳng: "Có thể hay không đem đường nhường một chút?" Văn Tố Tố lập tức đổi lại một bộ điềm đạm đáng yêu tư thế: "Ngươi cứ như vậy chán ghét ta?" "Lại tới." Trần Phàm bất đắc dĩ nói: "Ta cùng ngươi không có quan hệ gì, càng chưa nói tới chán ghét. Nhân gia liền là muốn cùng ngươi làm bằng hữu, chẳng lẽ cái này cũng không được?" "Ta không cần." Trần Phàm lời nói không có kể xong, điện thoại di động vang lên. Cầm lên nhìn thoáng qua, trực tiếp nổ máy xe. "Không cần đi theo nữa ta." Nói xong một cước chân ga lao ra ngoài. Văn Tố Tố lưu tại chỗ nhìn xem một màn này, sắc mặt có chút khó coi. "Ta Văn Tố Tố coi trọng nam nhân, còn không có bắt không được. Ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao chạy ra lòng bàn tay của ta." Điện thoại là Ôn Uyển đánh tới. Kim Hôn đã đọc xong, đoàn làm phim ăn giải thể cơm, Ôn Uyển tạm thời không có an bài công việc. Trần Phàm cười biểu đạt chúc mừng: "Cái kia đến cuối năm trước đó ngươi có thể nghỉ ngơi thật tốt một cái. Qua một thời gian ngắn vẫn phải tiến Đại Minh Vương triều đoàn làm phim đâu, đoàn làm phim người vì chờ ta, đã kéo chậm quay chụp tiến độ." Trần Phàm cười nói: "Cái kia bộ kịch ngươi phần diễn không nhiều, hẳn là rất nhanh đọc xong, thời gian còn lại liền hảo hảo thư giãn một tí, về phần sang năm an bài công việc, ta đến lúc đó giúp ngươi hảo hảo hoạch định một chút." "Ân." Ôn Uyển nhăn nhó nửa ngày, tựa hồ có chuyện muốn nói. Trần Phàm rất nhanh ý thức được điểm này, chủ động mở miệng hỏi thăm: "Còn có chuyện khác?" Liên là hai ngày nữa ta muốn đi một chuyến quê quán, bái tế một cái ba mẹ của ta ngươi." "Ngươi trước đó nói." Trần Phàm lập tức nói: "Chuyện này ta nhớ được đâu. Đến lúc đó ngươi sớm một ngày nói cho ta biết, ta chuẩn bị một chút, ngày đó cùng ngươi một khối trở về." "Ân." "Liên ba ngày sau." Ôn Uyển vội vàng giải thích nói: "Ta khả năng không có cách nào sớm trở về, cho nên thỏa đáng trời từ bên này đổi tới Vân Hải." Trần Phàm nhướng mày: "Thời gian như thế đổi sao? Không thể sớm một ngày trở về." Ôn Uyển giải thích nói: "Gần nhất có mấy cái quảng cáo đại ngôn hợp đồng, đã hẹn hai ngày này gặp mặt, thời gian không tốt sửa lại." "Ký đại ngôn?" Trần Phàm cười nói: chúc mừng, cuối cùng là có đại ngôn." Ôn Uyển có chút xấu hổ. Kỳ thật lấy nàng danh khí, đã sớm có thể ký kết đại ngôn quảng cáo. Chỉ bất quá Ôn Uyển một mực rất yêu quý danh tiếng của mình, với lại hai năm này trọng tâm một mực đặt ở phim quay chụp bên trên. Lần này, xem như nàng lần thứ nhất quảng cáo đại ngôn. Trần Phàm nghĩ nói ra: "Ngươi ngày đó máy bay mấy giờ có thể tới?" "Buổi sáng hơn 7 giờ." "Trần Phàm, dạng này, ta đến lúc đó sớm đuổi tới sân bay, nối liền ngươi sau đó lái xe về nhà. Dạng này liền tránh khỏi ngươi lại về nhà đi một chuyến." "Ôn Uyển, có thể hay không quá làm phiền ngươi?" "Không phiền phức, cứ như vậy định." Trần Phàm nghĩ, đột nhiên lại tò mò hỏi: "Đúng, lần này cùng ngươi đàm đại ngôn đều có cái gì nhãn hiệu a?" "Ta không có nhìn kỹ, bất quá VV tỷ bên kia có cụ thể danh sách, số lượng không ít, thô sơ giản lược đoán chừng phải có 20-30 nhà. Không dùng đến nhiều như vậy, đến lúc đó tuyển mấy cái phù hợp ngươi người thiết nhãn hiệu hợp tác là được." Ôn Uyển gật đầu: "Ân, ta cũng là nghĩ như vậy. Bất quá lần này nhãn hiệu quá nhiều quá tạp, đoán chừng phải thật tốt chọn lựa một trận. Có ô tô nhãn hiệu, còn có nước gội đầu nhãn hiệu, băng vệ sinh nhãn hiệu, đương nhiên cũng có một chút trong nước xí nghiệp công ty. liền ngay cả Vi Vi tỷ đều có chút nhức đầu. Trần Phàm cười trêu ghẹo nói, đau đầu cái gì, hẳn là hạnh phúc. Lấy ngươi bây giờ giả vị, tùy tiện một cái đại ngôn đều không phải là số lượng nhỏ, chúc mừng ngươi, muốn trở thành tiểu phú bà. Chương 1040, muốn làm vũ em chương 1040, muốn làm vũ em bởi vì thứ nhất tiên báo cáo tin tức liền có tiền thưởng, cho nên ban đêm Tô Nhược Sơ mời khách ăn cơm. Trần Phàm còn cố ý gọi tới Mã Tiểu Soái cặp vợ chồng. Hai người này từ khi có hải tử về sau, mỗi ngày cơ hồ chỉ vây quanh hải tử chuyện. Ngay cả cửa hàng đều không để ý tới nhìn. Gặp Trần Phàm về đến nhà, Mã Tiểu Soái lập tức cười nói: "Đi, đại lão bản trở về, chuẩn bị ăn cơm." Trần Phàm một bên cởi giày vừa mắng: "Ngươi nha còn không biết xấu hổ lộ diện, có phải hay không ta không gọi ngươi ngươi liền biến mất?" Mã Tiểu Soái lặng lẽ cười: "Gần nhất anh em bận điệu, mỗi ngày chiếu cố khuê nữ. Ngươi biết ta trong mấy ngày qua đang làm gì? Ta cả ngày cùng nước tiểu không ngừng bước, bình sữa, sữa bột, cách nước tiểu đệm liên hệ." Trần Phàm nghe xong cứ vui vẻ: "Kiểu gì? Lần thứ nhất khi bà cảm giác như thế nào?" "Mệt mỏi." "Là thật mệt mỏi, nhưng là cũng thật hạnh phúc." Mã Tiểu Soái một mặt cảm khái: "Mỗi lần mệt mỏi nửa chết nửa sống, nhưng nhìn đến khuê nữ ghé vào bả vai ta bên trên ngủ dáng vẻ, ta đã cảm thấy hết thảy đều đáng giá." "Ít cảm khái, ta trước ôm ta một cái làm khuê nữ." Lúc này Tống Lâm Lâm cùng Tô Nhược Sơ từ phòng ngủ đi ra, bảo bảo ghé vào Tô Nhược Sơ trong ngực đang tại khóc. "Vừa kéo ba, ta cho nàng đổi nước tiểu không mà bước, kết quả ôm một cái liền khóc." Tô Nhược Sơ có chút buồn bực nói ra. Tống Lâm Lâm cười đem hải tử nhận lấy: "Đứa nhỏ này sợ người lạ, trong nhà ngoại trừ mãi mãi cùng ta, những người khác không cho ôm, liền ngay cả Tiểu Soái từ bên ngoài trở về muôn ôm ôm nàng, làm theo khóc." Trần Phàm cười đi tới, vỗ vỗ tay: "Đậu đậu, để cha nuôi ôm ôm có được hay không?" Mã Tiểu Soái cái này khuê nữ nhũ danh là Đậu Đậu, đại danh gọi là Mã Nghệ Hình, là Mã Tiểu Soái mình cấp cho, biểu thị đối Tống Lâm Lâm tình cảm toàn tâm toàn ý. Mã Tiểu Soái treo kẹo nói: "Cha ruột nhân gia đều không cho ôm, ngươi cái này cha nuôi còn muốn ôm, đừng có nằm động." Kết quả Trần Phàm đem hải tử ôm vào trong ngực, một giây sau đang tại khóc cái này bảo bảo lập tức liền không khóc, mở to mắt to, vụ sáng mà nhìn xem Trần Phàm, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. "Hắc, đứa nhỏ này thật sự là ta muốn hắc." Mã Tiểu Soái dở khóc dở cười: "Ngươi đối ta khuê nữ thi triển ma pháp gì? Vì cái gì ngươi ôm nàng liền không khóc?" Một bên Tống Lâm Lâm đồng dạng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lam mụ mụ, nàng nhưng hiểu rất rõ chính mình cái này bảo bảo, đó là thật phi thường sợ người lạ. Lần trước ba mẹ mình muốn ôm hài tử, kết quả đứa nhỏ này khóc cái không xong. Đây là lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Tiểu gia hỏa này chầm chậm vào Trần Phàm hiếu kỳ đánh giá, rõ ràng không sợ. Tống Lâm Lâm trong lòng nhịn không được một trận mừng rỡ. Khó trách lần trước cha mẹ nói nha đầu này có phúc. Hiện tại xem ra, tiểu gia hỏa này quả nhiên thông minh, vậy mà biết ở đây ai mới là người trọng yếu nhất. Trần Phàm ôm hài tử nhẹ nhàng lung lay, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ cùng yêu thích không buông tay. Rất hiển nhiên, hắn ưa thích hài tử. Thấy thế, Mã Tiểu Soái cười trêu ghẹo: "Đã như thế ưa thích hài tử, hai ngươi cũng cố gắng một chút, tranh thủ muốn một cái thôi." Trần Phàm cắp cắp cười một tiếng: "Ngươi chớ đắc ý, ta đã cùng Nhược Sơ nói xong, chờ chúng ta lần sau lập tức sinh cái song bào thai, trực tiếp vượt qua các ngươi." Cắt. Giữa ban ngày liền bắt đầu nằm mơ. Tô Nhược Sơ hồng nghiêm mặt nhẹ nhàng nện cho Trần Phàm một cái: "Đi, mau đem hải tử cho người ta mụ mụ a, rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi." Trần Phàm lại không bỏ các ngươi đừng trách ta. Ăn trước là được, ta lại cùng hải tử chơi một hồi. Thấy cảnh này, Tống Lâm Lâm có chút không nói lắc đầu: "Nếu không hai ngươi đi trong phòng cho hải tử cho bú a." Mã Tiểu Soái lập tức nhấc tay: "Ta đến. Lần này để anh em hảo hảo dạy dỗ ngươi, ngươi đến chăm chú học, chờ sau này thật coi ba, có dùng đến lấy một ngày." Nhìn em ngươi dám túi. "Nhanh." Ta khuê nữ đều nói bụng. Nhìn xem hai người này đấu võ mồm mồm nào tiến vào phòng ngủ, Tống Lâm Lâm cùng Tô Nhược Sơn lộ ra một cái bất đắc dĩ cười khổ. "Đều bao lớn, còn cùng đứa bé một dạng." Hai người tiến vào phòng bếp bưng thức ăn, Tống Lâm Lâm nhỏ giọng trêu ghẹo nói: "Hai người dự định lúc nào kết hôn? Trần Phàm đề cập với ngươi đến sao?" Tô Nhược Sơ nhỏ giọng nói: "Hắn nói chuẩn bị sang năm." "Vậy thì tốt quá. Đến lúc đó hai người đem hôn lễ một xử lý, sau đó lại sinh cái tiểu bảo bảo, nhà ta cái này khuê nữ cũng coi là có cái bạn mà." Tô Nhược Sơ bị nói đến có chút xấu hổ. Kỳ thật nàng gần nhất một mực tại chú ý chuyện này. Thậm chí lần trước Trần Phàm còn đề cập với nàng, không cần tận lực đi tránh thai, nếu quả thật mang bầu, vậy liền sinh ra tới. Lúc ăn cơm, Trần Phàm cùng Mã Tiểu Soái cũng không uống rượu, toàn bộ hành trình vây quanh bảo bảo chuyện, nhất là Trần Phàm, cơ hồ không ăn mấy mụn rau. Toàn bộ hành trình đều tại ống em bé. Nhìn ra được, Trần Phàm là thật ưa thích hải tử. Tống Lâm Lâm cùng Tô Nhược Sơ khó được thoải mái mà hưởng thụ lấy một trận cơm tối. Cơm nước xong xuôi thời điểm, Đậu Đậu vậy mà liền dạng này ghé vào Trần Phàm trên thân ngủ thiết đi. Nhìn xem tiểu gia hỏa ngủ say dáng vẻ, Trần Phàm tâm đều nhanh hòa tan. Mã Tiểu Soái cùng Tống Lâm Lâm mang theo hải tử vừa đi, Trần Phàm liền kéo lên Tô Nhược Sơ: "Ngươi làm gì? Bát đua còn không có soát đâu. Đều lúc nào còn soát cái gì bát đua a?" Trần Phàm một tay đem Tô Nhược Sơ ôm lấy, hai ta trước đảm điểm chính sự. Tô Nhược Sơ dở khóc dở cười: "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Ta cảm thấy hai ta cũng tất yếu đem sinh bảo bảo chuyện này nâng lên chương trình hội nghị." Tô Nhược Sơ bất đắc dĩ dùng ngón tay chọc chọc Trần Phàm cái chán: "Muốn cái gì đâu? Hôm nay là kỳ an toàn, vậy cũng thử một chút thôi." "Không được." Tô Nhược Sơ từ Trần Phàm trong ngực xuống tới, cười bóp bóp Trần Phàm gương mặt: "Xin nhờ, xin ngươi tỉnh táo một điểm a, Trần Phàm đồng học." Trần Phàm một mặt giọng nghẹn ngào: "Tô Nhược Sơ đồng học, ta tỉnh táo không được cả hiện tại." Tô Nhược Sơ cười ngẩng đầu tại Trần Phàm trên mặt hôn một cái: "Ngoan, nghe lời rồi. Ta đi trước rửa chén. Trần Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng vẫn là đi theo Tô Nhược Sơn một khối tiến vào phòng bếp. Cô vợ trẻ, ngươi ưa thích đứa trẻ sao?
Ưa thích a.
Cái kia ta về sau muốn mấy cái bảo bảo a.
Ngươi muốn mấy cái?
Muốn cái đội bóng đá thôi.
Ngươi làm huấn luyện viên chính, ta khi phó huấn luyện viên.
Nghĩ đến đẹp ngươi.
Mơ mộng hao huyền.
Hai người chọc cười một phiên, Tô Nhược Sơ cuối cùng vẫn không thể tránh thoát Trần Phàm quấy rầy đòi hỏi, bát đũa đều không soát xong, liền bị từ phòng bếp ôm vào phòng ngủ chính.
Một phiên vui thích.
Tô Nhược Sơ ghé vào Trần Phàm trên cánh tay, há mồm hung hăng cắn một cái.
Đều tại ngươi.
Bát đũa đều không soát xong.
Yên tâm,
chờ một lúc ta đi làm.
Trần Phàm một mặt đạt được ước muốn biểu lộ, cười méo méo Tô Nhược Sơ chóp mũi.
Đúng, có chuyện ta muốn thương lượng với ngươi một cái.
Cái gì?
Hậu Thiên Ôn Uyển muốn trở về.
Trần Phàm nhìn thoáng qua Tô Nhược Sơ, nhẹ giọng giải thích nói, nàng muốn về quê quán cho cha mẹ tảo mộ, ta đã đáp ứng theo nàng một khối trở về.
Tô Nhược Sơ gật gật đầu, hẳn là.
Trần Phàm, ngươi không sinh khí?
Sinh cái gì tức giận?
Gặp Trần Phàm biểu lộ cổ quái, Tô Nhược Sơ nhẹ nhàng ôm Trần Phàm cánh tay, thấp giọng nói,
kỳ thật, Ôn Uyển tỷ tao nộ cũng thật đáng thương.
Nàng hiện tại hẳn là liền xem như lẻ loi hưu quạnh một người a.
Trần Phàm gật gật đầu,
ân.
Tô Nhược Sơ, ta cùng với nàng so ta thật sự là quá may mắn.
Ta có cha mẹ, có ngươi cho nên, ta rất hạnh phúc.
Ngày đó nhớ kỹ thay ta hướng Ôn Uyển tỷ vấn an.
Tốt.
Chương 1041, nhãn hiệu đại ngôn chương 1041, nhãn hiệu đại ngôn buổi sáng Trần Phàm theo thường lệ đi vào lưng chừng núi biệt thự. Bạch Thanh Từ đổi một thân màu trắng váy liền áo. Lần này không để cho bầu không khí lung túng, mà là chủ động cùng Trần Phàm trò chuyện lên trời.
Cảm ơn ngươi.
Gặp Trần Phàm quay đầu nhìn qua, Bạch Thanh Từ giải thích nói, cảm ơn ngươi mỗi ngày tới giúp ta nấu cơm.
Trần Phàm cười, việc nhỏ,
có thể đến giúp ngươi ta rất vui vẻ.
Đúng, ngày hôm qua cơm đều ăn hết sao?
Không có ăn xong, bất quá ta mỗi bữa uống hết đi một bát.
Bạch Thanh Từ vội vàng giải thích nói, canh cũng uống rất ngon.
Ta cũng uống một bát.
Trần Phàm cười hỏi hiện tại cảm giác thế nào?
Còn có loại kia buồn nôn muốn nói cảm giác sao?
Bạch Thanh Từ gật gật đầu lại lắc đầu.
Lúc buổi tối có một chút, bất quá ta cuối cùng nhịn được,
không có phun ra.
Ta cảm thấy ngươi nói rất đúng,
muốn triệt để chữa cho tốt bệnh kén nan chứng, chủ yếu vẫn là dựa vào chính mình tín nhiệm.
Trần Phàm chằm chằm vào Bạch Thanh Từ nhìn vài giây đồng hồ, đột nhiên cười một tiếng.
Tình trạng của ngươi bây giờ nhưng so sánh vừa tới mấy ngày nay tốt hơn nhiều.
Trên mặt chí ít hồng nhuận hơn rất có huyết sắc.
Ngươi không biết, lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm, sắc mặt của ngươi được không một điểm huyết sắc đều không có, ta giật nảy mình.
Bạch Thanh Từ vội vàng cúi đầu xuống, có chút xấu hổ.
Mấy ngày nay ta cảm giác tay chân tựa hồ có chút khí lực.
Trần Phàm cười nói, chỉ cần kiên trì ăn cơm, thân thể tự nhiên là có sức lực.
Cho dù tốt dược vật cũng không có khả năng so ra mà vượt thức ăn có dinh dưỡng.
Cố lên,
kiên trì.
Nói không chừng qua hết năm trở về, ngươi liền có thể thử nghiệm đứng lên.
Chờ ngươi lúc nào có thể đứng lên đến chính mình chạy, đến lúc đó ta lại dẫn ngươi đi Vân Hải Đại học đá banh.
Nhớ tới đêm đó Trần Phàm tặng cho mình khi thủ môn tình hình, Bạch Thanh Từ liền khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.
Bất kể như thế nào, ta đều muốn cảm ơn ngươi.
Đi.
Lại tạ liền khách khí.
Trần Phàm từ phòng bếp đi tới, giải khai tạp dề.
Hôm nay ta làm nhiều hỗn loạn cùng một phần canh gà.
Ngươi ban đêm để trợ lý đem cháo cùng canh gà cất kỹ tồn đến trong tủ lạnh, ngày mai ăn thời điểm hâm lại là được.
Đúng.
Ngày mai ta có chút sự tình muốn ra ngoài một chuyến, ta liền không tới.
Bạch Thanh Từ biểu lộ lập tức khẩn trương.
Ngươi về sau cũng không tới sao?
Trần Phàm cười lắc đầu, không phải.
Chỉ có ngày mai một ngày.
Ta ra ngoài làm ít chuyện, nếu như nhanh lời nói, hậu thiên liền trở lại.
A Bạch Thanh Từ nội tâm lặng lẽ thở dài một hơi.
Tốt.
Ta liền không đã quấy rầy ngươi.
Cáo từ trước.
Bạch Thanh Từ há to miệng, vốn là muốn mở miệng giữ lại Trần Phàm ăn cơm chung lời nói lại nuốt trở vào.
Đưa mắt nhìn Trần Phàm xuống núi rời đi, Bạch Thanh Từ nhìn qua trong phòng bếp đang tại bốc lên nhiệt khí nồi đất, biểu lộ có chút hoảng hốt.
Ngày thứ hai Trần Phàm dậy thật sớm, trực tiếp lái xe chạy tới sân bay.
Trong đại sảnh, cũng sớm đã chắn đầy trông mong chờ đợi fan hâm mộ quần thể.
Trần Phàm có chút hiếu kỳ, những này fan hâm mộ là thế nào biết được Ôn Uyển hành tung, làm sao cảm giác bọn hắn giống như so với chính mình còn hiểu hơn Ôn Uyển.
Ở phi trường đợi nửa cái giờ đồng hồ, rốt cục thấy được từ VIP thông đạo lén lén lút lút đi ra Ôn Uyển. Từ khi trở thành đại minh tinh về sau, Ôn Uyển mỗi lần hiện thân đều muốn kiểu trang cách ăn mặc một phiên.
Hôm nay nàng xuyên qua một cái dài khoản áo khoác màu đen, trên đầu đội mũ, kính râm, khẩu trang, tuyệt đối là võ trang đầy đủ.
Ôn Uyển theo mấy vị phổ thông hành khách cùng một chỗ bước nhanh đi ra thông đạo.
Một màn này lập tức đưa tới hiện trường fan hâm mộ chú ý, chỉ bất quá không đợi đám fan hâm mộ kịp phản ứng, Trần Phàm lẫn trong đám người đột nhiên chỉ một ngón tay, hô lớn:
"Mau nhìn,
là Ôn Uyển người đại diện.
Ôn Uyển muốn ra ngoài rồi."
Quả nhiên, cái này một cuống họng lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người.
Cửa thông đạo, Ôn Uyển người đại diện VV tỷ đi ra.
Thấy cảnh này, một đám điên cuồng fan hâm mộ lập tức vây lại.
Trần Phàm thì là thừa cơ chạy đi, sau đó một phát bắt được Ôn Uyển thủ đoạn.
"Đi."
Không nói lời gì, trực tiếp đem người cho tránh đi.
Đi ra ngoài lên xe về sau, Trần Phàm lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm.
Ta thật sự là im lặng.
Mỗi lần tiếp ngươi cũng cảm giác cùng đặc vụ chắp đầu một dạng.
Ôn Uyển bị chọc cười, tháo xuống kính râm cùng khẩu trang, sau đó quăng ra mũ, lập tức một bộ mái tóc đen dài như là thác nước chút xuống.
Trần Phàm nghe nhàn nhạt nước gội đầu lưng bị, cười hỏi, ngươi đem tóc kéo thẳng.
Ôn Uyển mỉm cười,
thế nào?
Đẹp không?
Thật đẹp mắt.
Cả ngươi phảng phất trẻ mấy tuổi.
Ôn Uyển chầm chầm vào Trần Phàm, đột nhiên tâm huyết dâng trào.
Vậy ngươi cảm thấy ta tóc quăn đẹp mắt vẫn là tóc thẳng đẹp mắt?
mất mạng để. Trần Phàm Tài không mắc mưu, quả quyết nói ra, đều rất đẹp, tóc quan gợi cảm vũ mị, tóc dài tài trí ưu nhã, đều rất xinh đẹp. Ôn Uyển nhíu môi một cái, ngươi ngược lại là biết nói chuyện. Trần Phàm cười cười, lập tức nói sang chuyện khác, nói đi, mục đích đi cái nào? Hôm nay ta cho ngươi làm toàn chức lái xe. Lịch Dương khu Dương Liễu Trấn. Trần Phàm hiếu kỳ hỏi, Lịch Dương khu Dương Liễu Trấn, chỗ kiếp nhưng rất xa à? Đều nhanh ra khỏi biển mây đi. Đối, đó là cha ta quê quán, bên kia lân cận biển cả. Bất quá Dương Liễu Trấn là cái địa phương nhỏ, những năm này mặc dù dựa vào biển cả, cũng không có bao nhiêu phát triển. Trần Phàm nổ máy xe, ngồi bước vàng. Ngươi ăn điểm tâm sao? Ôn Uyển ngượng ngùng lắc đầu, đi được quá gấp. Ở trên máy bay chỉ ăn một bao khoai tây chiên. Cái kia chờ một lúc ta tìm địa phương ăn cơm trước. Không cần, ta không đói bụng. Ta đói, ta cũng không ăn điểm tâm. Chờ một lúc theo giúp ta ăn chút. Ôn Uyển lúc này mới gật gật đầu, tốt a. Trần Phàm đem xe lái ra khỏi phi trường, dọc theo phụ dây chạy một khoảng cách, sau đó ở trên cao tốc cửa vào bên cạnh tìm một cái ven đường bữa sáng cửa hàng dừng lại. Ngươi muốn ăn cái gì? Trần Phàm quay đầu nhìn về phía Ôn Uyển. Ôn Uyển thuận miệng nói, ta ăn cái gì đều được. Trần Phàm tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó rút ra mấy tờ giấy khăn giúp Ôn Uyển đệm ở trên ghế đối diện. Tạ ơn. Trần Phàm vây tay một cái, lão bản, đến hai lồng bánh bao hấp, một lồng thịt một lồng làm lại đến hai bát đậu hũ não, bốn cái bánh quẩy, một đĩa nhỏ dưa muối. Tốt, lập tức liền tốt. Chờ đợi bên trên bữa ăn công phu, Ôn Uyển nhìn thoáng qua Trần Phàm, vừa cười vừa nói, có chuyện cần ngươi giúp ta cầm một cái chú ý. Trần Phàm cầm lấy ấm trà cho Ôn Uyển rót một chén nước. Ngươi nói, ta hai ngày này thấy thật nhiều nhà nhãn hiệu, các nàng có muốn để cho ta đập quảng cáo, có muốn để cho ta làm người phát ngôn. Ta có chút không quyết định chắc chắn được. Trần Phàm hứng thú, đều có cái gì nhãn hiệu muốn tìm ngươi đại ngôn? Thật nhiều đâu. Có nữ tính đồ dùng hóa trang, có xa xỉ phẩm, còn có băng vệ sinh, còn có hai nhà ô tô nhãn hiệu, mấy nhà làm quần áo muốn để cho ta làm hình tượng người phát ngôn. Đúng, còn có mấy cái nhãn hiệu muốn để cho ta làm bọn hắn nhãn hiệu hình tượng đại sứ. Trần Phàm cười hỏi, ngươi bây giờ không thiếu tiền, cho nên không cần tiếp nhiều như vậy quảng cáo. Chỉ cần chọn lựa một đến hai nhà thích hợp hiệp đàm, đã có thể bảo trì ngươi cự tinh người thiết, còn có thể nhấc cao giá trị bản thân. Đề nghị của ta là dễ tìm nhất hai nhà nhãn hiệu nổi tiếng cao nhất đến cân nhắc. Ôn Uyển hồi ức nói, nổi tiếng lời nói, có trang điểm phẩm là nổi, còn có ô tô phương diện lao vụt cùng óc đi. Bọn hắn đều trước hết để cho ta làm bọn hắn sản phẩm đại trung hoa khu nhãn hiệu người phát ngôn. Internet xí nghiệp cũng có, Tráng Độ, Chim Cánh Cụt còn có Alibaba đều muốn cho hợp tác, muốn đập quảng cáo video. Tuyển lao vụt. Trần Phàm không cần nghĩ ngợi trực tiếp cấp ra đề nghị. Chương 1042, Đại Minh Tinh Quê quán. Chương 1042, Đại Minh Tinh Quê quán. Giống ngươi bây giờ giả vị, đã hoàn toàn có thể tùy ý chọn tuyển nhãn hiệu hợp tác. Tốt nhất nhãn hiệu đại ngôn hẳn là Minh Tinh cùng nhãn hiệu cả hai cùng có lợi cục diện. Lao Vụt muốn lợi dụng ngươi lực ảnh hưởng tăng lên bọn hắn ở trong nước mở rộng độ, mà ngươi vừa vặn có thể mượn nhờ Lao Vụt nhãn hiệu hình tượng tiếp tục củng cố mình giả vị. Ôn Uyển gật gật đầu, tán đồng Trần Phàm lời nói này. Trần Phàm tiếp tục nói, quảng cáo hợp tác, Tráng Độ cùng Chim Cánh Cụt coi như xong, ngươi có thể lựa chọn Alibaba. Nếu như ta đoán không sai, Alibaba hẳn là muốn cho ngươi mở rộng đào bảo. Hiện giai đoạn ngươi cùng Alibaba hợp tác, có thể làm được cùng có lợi. Alibaba sao? Ôn Uyển đúng a bên trong ba ba cái xí nghiệp này không hiểu rõ lắm. Trần Phàm cười giải thích nói, đào bảo liền là mạng lưới mua sắm, ngươi trước đó chưa bao giờ dùng qua, đoán chừng không hiểu rõ lắm. Ôn Uyển ngượng ngùng gật gật đầu, ta nghe nói qua cái này, chỉ là một mực chưa có thử qua. Trần Phàm cười trêu ghẹo nói, ngươi bây giờ vẫn không cảm giác được đến, tiếp qua mấy năm, tin hay không phần lớn người cũng bắt đầu dùng di động trên mạng mua đồ. Muốn mua cái gì thì mua cái đó. Ôn Uyển mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cường điệu đến vậy ư? Ôn Uyển khó được lộ ra như thế tiểu nữ hài tư thái, gương mặt xinh đẹp tăng thêm ngây thơ biểu lộ, để cho người ta nhìn trở nên hoảng hốt. Theo internet nhanh chóng phát triển, tương lai điện thoại đã trở thành vừa cần. Cái đồ chơi này sẽ giống ngươi mỗi ngày mặc quần áo một dạng ắt không thể thiếu, đi tới chỗ nào đều phải mang theo. Với lại về sau mobile lên mạng sẽ từng bước thay thế máy tính, nho nhỏ một bộ điện thoại liền có thể hoàn thành thường ngày xuất hành, ở khách sạn, ăn cơm, du lịch, mua sắm các loại hết thể vừa cần. Trần Phàm hướng miệng bên trong lấp một cái bánh bao hấp. Tiếp xuống ta chuẩn bị để công ty áp chú mobile sản nghiệp. Cái này sẽ là một mảnh rất lớn thương nghiệp Lam Hải. Ôn Uyển nghe được trở nên hoảng hốt, đồng thời lại mặt mũi tràn đầy hướng tới. Hoàng hốt là bởi vì nàng say đắm ở Trần Phàm nói về thương nghiệp lúc cái chủng loại kia ánh nắng, trầm ổn mà tràn ngập tự tin thần sắc. Chăm chú nam nhân đẹp trai nhất. Lúc trước Ôn Uyển là như thế nào ưa thích bên trên Trần Phàm. Trần Phàm tại trên buôn bán lật tay thành mây trở tay thành mưa thủ đoạn liền chiếm một bộ phận nguyên nhân. Hướng tới thì là bởi vì Ôn Uyển bị Trần Phàm miêu tả cho ước mơ đến. Như thế thế giới, chỉ sợ ít nhất phải mấy chục năm sau a. Trần Phàm mỉm cười, không dùng đến mấy chục năm, tiếp qua 10 năm quay đầu nhìn, ngươi liền sẽ cảm thấy toàn bộ thế giới phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ôn Uyển lắc đầu, có chút không dám tin tưởng. Nhưng là lời này là Trần Phàm nói, nàng vĩnh viễn tin tưởng Trần Phàm. Hai người đơn giản giải quyết bữa sáng, sau đó lên xe tiếp tục lên đường. Ôn Uyển quê quán Dương Liễu Trấn, kỳ thật trí nhớ của nàng cũng không nhiều, chỉ có mấy lần cũng là lúc nhỏ cha mẹ mang mình trở về nghỉ lễ. Trong ấn tượng, bên kia liền là cái làng trai nhỏ, liên tiếp bờ biển. Xanh thẳm biển cả cho Ôn Uyển lưu lại ấn tượng thật sâu. Quê quán còn có cái gì thân thích sao? Ôn Uyển chần chờ một chút, lắc đầu. Không có. Nhìn Ôn Uyển biểu lộ liền biết, nàng hẳn là nói láo. Hoặc giả thuyết, không nguyện ý tại Trần Phàm trước mặt nhắc tới thân thích sự tình. Kỳ thật thêm chút suy tư, Trần Phàm cũng có thể hiểu thành cái gì. Lên đại học lúc ấy, vì cho mẫu thân chữa bệnh, Ôn Uyển cơ hồ có thể cầu đều cầu. Nếu là Ôn gia thân thích phàm là có thể giúp đỡ một điểm bận dịu, Ôn Uyển cũng không đến mức lăn lộn đến chán nản như vậy hoàn cảnh. Một đường đuổi tới mục đích thời điểm đã nhanh đến chưa rồi. Lái xe lái ở lối đi bộ, nơi xa liền có thể nhìn thấy xanh thẳm mặt biển, chậm rãi hạ xuống cửa sổ xe, trong không khí đều lộ ra một cô gió biển dâm đãng vị. Hô, ánh nắng thật tốt, thật là thoải mái a. Trần Phàm nhịn không được cảm khái một câu. Đã thật lâu không có dạng này buông lòng qua. Ôn Uyển ở một bên cười mỉm mà nhìn xem Trần Phàm. Người ưa thích bờ biển a? Ân. Lúc nhỏ trong nhà nghèo, cũng không có cơ hội nhìn thấy biển cả. Trần Phàm vừa cười vừa nói, ta lúc nhỏ nhưng hâm mộ ở tại biển cả bên cạnh tiểu đồng bọn. Vì sao? Ngươi muốn à, bọn hắn ở tại bờ biển, mỗi ngày đều có thể ăn đến cá lớn thịt heo, còn có thể đi bờ biển nhặt biển, câu con cua, câu cá. Ngẫm lại đã cảm thấy hâm mộ. Ôn Uyển dở khóc dở cười, nào có khoa trương như vậy. Ở tại bờ biển cũng có làm phức tạp, tối thiểu nhất loại này dâm đãng không khí thời gian lâu dài liền để người chịu không được. Còn có tôm cá ăn nhiều cũng liền chán ăn. Hai người một bên tán gẫu, chậm rãi đem xe tiến vào trong trấn, tại Ôn Uyển chỉ huy dưới, Trần Phàm lái xe vào một cái đơn sơ làng trại nhỏ. Toàn bộ thôn còn duy trì thập niên 80-90 cái chủng loại kiêng nghèo túng hình dạng. Lối kiến trúc vài chục năm nay tựa hồ cũng không có cái gì cải biến. Đem xe dừng ở bên này, a cha ta nhà phòng ở vẫn phải đi lên một khoảng cách, phía trước xe không đi vào. Tốt. Trần Phàm dừng xe xong, mở cốp sau xe, từ bên trong lật ra một đống lớn đồ vật. Lần này Trần Phàm chuẩn bị rất sung túc, ngoại trừ các loại ăn thức ăn còn có tế điện dùng tiền giấy, hương đến cùng tế phẩm. Trong thôn nhỏ khó được xuất hiện dạng này một cỗ xe sang trọng, với lại Trần Phàm cùng Ôn Uyển tuấn nam mỹ nữ, nhìn cách ăn mặc cũng không phải là người bình thường. Hai người lộ diện một cái liền hấp dẫn không ít thôn dân vây xem. Bất quá Ôn Uyển tựa hồ cũng không quá nguyện ý ở trong thôn lưu lại, mà là mang theo Trần Phàm nhanh chóng xuyên qua trong thôn chật hẹp ngõ nhỏ, đi tới ở vào thôn đầu đông một cái tảng đá trong sân. Đến, đây chính là cha ngươi nhà. Trần Phàm tò mò đánh giá một vòng. Một cái không sai biệt lắm 20 mét vuông sân nhỏ, xung quanh dùng tảng đá chất đống tường đây, giản dị cửa gỗ sớm đã pha tạp tổn hại nghiêm trọng. Phòng ở là cái thấp bé tảng đá phòng ở, tổng cộng có 3 gian phòng. Bức tường miễn cưỡng còn bảo trì đến không sai, nhưng là nóc nhà bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, cũng sớm đã mọc đầy cỏ hoang. Nếu là lại không sửa chữa, đoán chừng xuống lần nữa đi mấy năm, phòng này liền có đổ sụp phong hiểm. Ôn Uyển hướng Trần Phàm cười khổ một tiếng. Có phải hay không giật mình? Loại phòng này không thấy nhiều a? Trần Phàm lại nhún nhún vai, lại minh tinh, ngươi cũng quá coi thường ta đi. Cứ như vậy nói cho ngươi a, ta từ nhỏ ở phòng ở, so ngươi cái phòng này còn không bằng đâu. Nhà ngươi cái phòng này chí ít vẫn là tường đá thể, cha mẹ ta ở phòng ở, tường ngoài đều là dùng gạch mục lũy lên. Gạch mục phòng ngươi gặp qua sao? Vậy cũng là dân quê dùng bùn đất cùng mạch cành cây thân từng khối ép ra. Ôn Uyển kinh ngạc nhìn qua. Ngươi nói là sự thật. Đương nhiên. Vậy ngươi so tá thảm, cũng không tính được thảm. Hai tử của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà, nếu không phải lúc nhỏ điều kiện gia đình không tốt, cũng sẽ không sớm như vậy liền trở nên hiểu chuyện thành thục. Bây giờ quay đầu lại nhìn, những cái kia không tính là cực khổ, đều là ta lúc đến đường. Ôn Uyển cười cười, nói rất hay. Ôn Uyển đi tới cửa trước, lấy tay nắm lên dì xét khóa cửa nhìn thoáng qua. Ổ khóa này còn có thể dùng mở sao? Đều bị rơi mất. Trần Phàm hiếu kỳ, ngươi có chìa khóa không? Ôn Uyển lúng túng lắc đầu, không có. Nếu không đập ra a? Trần Phàm đem thả xuống dương hành lý, đi tới cửa quan sát một cái, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa ra bá, đưa tay hướng khung cửa đằng sau sờ một cái. Kết quả trực tiếp mò ra một cái chìa khóa. Ôn Uyển con mắt trong nháy mắt trừng lớn. Ngươi chương 1043, nhà cũ cùng xóa thôn cô chương 1043, nhà cũ cùng xóa thôn cô làm sao ngươi biết? Ôn Uyển thật sợ ngây người. Liền ngay cả nàng đều không biết nơi này cất giấu một cái chìa khóa. Trần Phàm là thế nào biết đến? Với lại dễ dàng như vậy đã tìm được. Trần Phàm một bên cầm chìa khóa đi thử mở khóa, vừa cười giải thích nói, xem xét ngươi ngay tại nông thôn sinh hoạt thời gian ít, không có kinh nghiệm gì. Tại nông thôn, muốn mở khóa, nói như vậy, 3 mét phạm vi bên trong tất có chìa khóa. Liên cái này giấu chìa khóa vị trí, ta lúc nhỏ trong nhà cũng thường xuyên để ở chỗ này. Ôn Uyển nghe vẫn cảm thấy thần kỳ, đồng thời lại cảm thấy Trần Phàm người này rất có ý tứ, giống như không gì làm không được, liền không có hắn không biết sự tình. Mở ra, vận khí không tệ. Trần Phàm cầm xuống ổ khóa, lại thử mở mấy lần. Ổ khóa không quá bén nhạy, đến thêm điểm dầu máy. Lúc nhỏ trong nhà khóa khó dùng đều là hướng bên trong gọt điểm bút chỉ tầm một phấn, đặc biệt tốt dùng. Ôn Uyển vừa cười vừa nói, coi như vậy đi, quay đầu đổi cái mới a. Bại gia nương môn, xem xét liền sẽ không sinh hoạt. Cái này nếu là tại nông thôn, ngươi đến bị lao công ngươi treo ngược lên dùng đế dạy quất. Ôn Uyển hoạt bát le lưới một cái, ngươi dám? Vậy ngươi đến quất thử một chút. Lời nói này xong, đột nhiên ý thức được mình câu trả lời này chẳng phải là thừa nhận Trần Phàm là mình trợ phu, lập tức nháo cái đỏ thắm mặt, lúng túng đến nỗi ngay cả bận bịu cúi đầu xuống vào phòng. Phòng rất nhỏ, chỉ có 2 cái gian phòng một cái phòng khách. Đồ dùng trong nhà cái gì cơ bản đều không có, với lại lâu dài không có ở người, lại thêm bờ biển ẩm ướt không khí, cũng sớm đã bắt đầu mục nát. Trong phòng cho bụi không ít, vừa vào nhà Ôn Uyển liền bắt đầu ho khan, rõ ràng không quá thích ứng. Trần Phàm vội vàng đi bên cạnh đẩy ra cửa sổ, một cơn gió biển thổi tiến đến, để cho người ta hô hấp đông cảm giác thư sướng. Ôn Uyển tìm một vòng, rốt cuộc tìm được 2 cái băng ghế, sau đó thổi thổi, đưa cho Trần Phàm. Điều kiện cứ như vậy, chịu đựng nghỉ ngơi một chút a. Trần Phàm cười nói, phòng này so với ta nhỏ hơn thời điểm ở cái kia phòng ở còn muốn lớn hơn một chút. Với lại ta vừa rồi quan sát, phòng ở xấu không tính nghiêm trọng, chủ yếu là lâu dài không có người ở, thiếu đi khói lửa. Về sau tìm người hảo hảo tu sửa một cái, vẫn là có thể tiếp tục ở. Ôn Uyển lại lắc đầu. Tính toán, ta cũng không có ý định trở về ở. Không trở lại ở cũng muốn thanh lý đi ra à, nếu không loại này lâu dài không người ở phòng ở sẽ rách nát đến đặc biệt nhanh. Ôn Uyển vẻ mặt hốt hoảng, tựa hồ đối với Trần Phàm đề nghị không quá để bụng. Xét đến cùng, nơi này mặc dù là ba ba quê quán, nhưng là Ôn Uyển nhưng không có bao nhiêu tình cảm. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, nàng trở về số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Từ khi ra gian mãi mãi không có về sau, trên cơ bản liền cùng bên này cắt đứt liên lạc. Ôn Uyển tò mò trong phòng dạo qua một vòng, tựa hồ tại tìm kiếm năm đó ký ức. Ngươi tìm cái gì đâu? Ta muốn tìm cái chén cho ngươi rót cốc nước, kết quả trong phòng này cái gì cũng không có. Ôn Uyển trên tay cầm lấy mấy cái bát sứ, đáng tiếc đều bẩn thỉu. Trần Phàm cười đứng dậy, kéo qua dương hành lý. Ngay trước Ôn Uyển mặt kéo ra khóa kéo. Sau đó làm ảo thuật bình thường từ một đống đồ vật bên trong lật ra một bao duy nhất một lần ly giấy, còn có một cái nhiệt điện ấm nước. Ôn Uyển đều sợ ngây người. Ngươi ngay cả cái này đều chuẩn bị. Ngươi suy tính cũng quá chu đáo a. Trần Phàm dở khóc dở cười, chu đáo cái gì a, ta đột nhiên nhớ tới, trong nhà ngươi lâu như vậy không có ở người, sớm nên ngừng điện a. Ta lấy cái này nhiệt điện ấm nước chẳng phải là trở thành bài trí. Ôn Uyển đầu tiên là sững sờ, sau đó hoạt bát nháy mắt mấy cái. Không quan hệ, chỉ ít ta ngay cả tầng này đều không nghĩ tới chứ. Trần Phàm đem thả xuống điện thủy hồ. Ta xem chừng phòng này bên trong dây điện cũng đã sớm bị hư. Nếu như muốn mở điện, đoán chừng phải một lần nữa mai mối, chốc lát làm không cẩn thận. Không có việc gì, chờ một lúc ta đi trong thôn đi một vòng, đi quẩy bán quả vật mua một thanh nước nóng ấm. Nói xong ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Uyển, ngươi dự định lúc nào đi cho thúc thúc tả mộ? Ôn Uyển nhìn thoáng qua thời gian còn sớm, ăn xong cơm trưa, xế chiều đi a quét xong mộ chúng ta có thể trực tiếp về Vân Hải. Tốt. Trần Phàm đứng dậy hoạt động một chút thân thể. Vậy kế tiếp, muốn hay không quét dọn từng cái dưới vệ sinh? Ôn Uyển vội vàng đứng dậy, không cần. Ngươi nghỉ ngơi là được, ta tới đi. Trần Phàm cười nói, ta cũng không có như vậy dễ hỏng, ngươi tìm xem cái chổi cùng tìm mấy khối khăn lau. Trước tiên đem phòng bung quét dọn một chút, cái bàn lau một cái, chí ít ăn cơm buổi trưa thời điểm cũng sạch sẽ một chút. Ân. Ôn Uyển đi phòng ngủ tìm một kiện quần áo cũ, xé thành vài miếng khi khăn lau. Trần Phàm thì là đi phía ngoài trong sân dạo qua một vòng. Toàn bộ sân nhỏ đã sớm mọc đầy nửa người cao cỏ hoang, thủy long đầu trâu cũng gỉ chết bên trong không có nước. Bất quá dưới mái hiên trước kia chu đựng nước bên trong ngược lại là có nửa bọt nước. Hẳn là trước đó trời mưa nhận. Nhìn xem trong chu nước mọc đầy xanh lá rêu xanh, Trần Phàm túi người ngửi ngửi, không có gì mùi thối, đoán chừng thời gian không tính lâu, dùng để tẩy khăn lau hoàn toàn có thể. Tiếp xuống hai người chung sức hợp tác, Trần Phàm quét rác, Ôn Uyển thì là lau bàn ghế cùng cửa sổ. Ôn Uyển từ trong tủ quần áo tìm ra một đầu coi như mới khăn mặt, trông cái tam giác khăn đem tóc dài che lấp đến. Đại Minh Tinh trong nháy mắt biến thành nông thôn đáng yêu thiếu phụ, ngược lại là bằng thêm một tia dị dạng bận rộn nhanh một cái giờ đồng hồ, cuối cùng là đem phòng ở thu thập miễn cưỡng có thể nhìn được. Đem không thể dùng vật phẩm tất cả đều cho ném tới trong sân. Cả phòng nhìn qua ngược lại là rộng rãi không ít. Gặp Trần Phàm trực tiếp dùng trong chung nước rửa mặt, Ôn Uyển giật nảy mình. Không vệ sinh, có vi khuẩn. Trần Phàm cười lau mặt một cái bên trên nước đọng. Không có chú ý nhiều như vậy, rửa mặt mà thôi, cũng không phải uống nước. Cái kia nước bẩn cũng sẽ đối làn da có thương tổn. Trần Phàm, ta thiên sinh lệ chất, làn da thổi qua liền phá, điểm ấy mấy thứ bẩn thỉu không sợ. Ôn Uyển bị chọc cười, không nói trợn nhìn Trần Phàm một chút. Quét dọn xong vệ sinh, hai người ngồi ở dưới mái hiên nghỉ ngơi mát mẻ. Ôn Uyển ngồi tại cửa ra vào, Trần Phàm ngồi ở dưới mái hiên trên bậc thang. Miệng bên trong ngậm một điếu thuốc lá, nhàn nhã nhìn qua nơi xa mơ hồ có thể thấy được mặt biển. Nơi này, đơn giản chính là ta lúc nhỏ tha thiết ước mơ phòng ở a. Ôn Uyển không tiếp lời, mặt mỉm cười vụng trộm nhìn xem Trần Phàm bên mặt. Giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm thấy, nếu như có thể cùng Trần Phàm tựa như dạng này, cả một đời ở tại nơi này dạng một cái tới gần bờ biển trong phòng, nam cày nữ dệt, mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ, cũng là một chuyện rất hạnh phúc. Trước kia Ôn Uyển chịu không được thuốc lá hương vị, cũng không thích nhìn nam nhân khác hút thuốc lá. Thế nhưng là giờ phút này nhìn xem Trần Phàm ngậm thuốc lá bộ dáng, nàng đột nhiên cảm thấy giờ khắc này Trần Phàm thật rất có mị lực. Giữa trưa làm sao ăn cơm đâu? Trong thôn có hay không tiệm cơm? Ngươi cười ngây ngô cái gì đâu? Trần Phàm giống như là phát hiện đại lục mới, gặp Ôn Uyển vẫn đang ngó chừng mình cười ngây ngô, nhịn không được trêu ghẹo nói: "Ngươi xem một chút ngươi bây giờ, nào có nửa năm đại minh tinh dáng vẻ à, ngược lại càng giống là một cái ở tại trong thôn xóa thôn cô." Ôn Uyển khí hừ hừ vừa trừng mắt, "Thôn cô thế nào?" "Thôn cô liền không xinh đẹp." "Thế thì không có, ngươi thuộc về thiên sinh lệ chất, lão thiên gia thưởng cơm ăn, vô luận cách ăn mặc thành dạng gì đều xinh đẹp." Ôn Uyển không che giấu được vui sướng, nghiêng đầu đi hừ nhẹ một tiếng, càng ngày càng miệng lưỡi trơn tru. Hai người chính trò chuyện, lại đột nhiên chú ý tới cổng sân bên ngoài, mấy đạo nhân ảnh đang tại thò đầu ra nhìn, giống như là đang trông nhìn. "Ngươi tìm ai?" Trần Phàm trực tiếp hô lớn một câu. "Chương 1044, trong thôn tới Đại Minh Tinh chương 1044, trong thôn tới Đại Minh Tinh các ngươi là ai à?" Đứng ở phía ngoài một đôi trung niên nam nữ, nhìn qua như là một đôi vợ chồng. Lúc này hai người chính vụng trộm đang quan sát Trần Phàm cùng Ôn Uyển. Ánh mắt bên trong tràn đầy hiếu kỳ cùng cảnh giác. "Đây là thôn chúng ta phòng ở, các ngươi sao có thể tùy tiện vào nhà khác sân nhỏ đâu?" Nữ nhân ánh mắt cảnh giác, nhưng vẫn là cả gan nói ra. Trần Phàm quay đầu nhìn về phía Ôn Uyển, Ôn Uyển thì là đứng lên. "Trương Di, ngươi là sát vách Trương Di sao?" "Ân, ngươi là ai? Ngươi biết ta?" Cái này trung niên nữ nhân rõ ràng sửng sốt một chút. Ôn Uyển đi vào trong sân. "Là ta, Tiểu Uyển a. Cha ta là Ôn Quân Kiếm a." Ta lúc nhỏ cùng ta cha mẹ đi các ngày chúc Tết, ngài trả lại cho ta đưa qua bánh kẹo cùng hồng bao đầu. Trung niên nữ nhân biểu lộ từ kinh ngạc dần dần biến thành ngạc nhiên, sau đó đột nhiên kích động. Ngươi là Quân Khiêm nhà cái kia khuê nữ, ngươi là Tiểu Uyển. Ai nha, thật đúng là ngươi a. Khuê nữ ngươi trưởng thành, đều biến xinh đẹp như vậy. Ta vừa rồi đều không nhận ra ngươi đến. Nữ nhân có chút hưng phấn mà đẩy ra cửa sân đi đến. Vừa rồi ta còn tưởng rằng là ai vậy, lén lén lút lút tiến vào sân nhỏ, ta hô cha nó, tưởng rằng tiểu thâu đâu. Ôn Uyển cười giải thích nói, là ta. Ta trở về. Ngươi đứa nhỏ này, cũng bao nhiêu năm không gặp, ta đều nhanh không nhận ra được. Bất quá dạng này xem xét, giữa lông mày còn có thể nhìn ra một điểm nhỏ thời điểm bộ dáng. Đúng quê nữ, ngươi lần này trở về là thăm người thân vẫn là du lịch. Ôn Uyển giải thích nói, ta trở về cho ta cha tạm mộ. À đúng đúng, ta đều nhanh đem chuyện này đem quên đi. Trương Di rõ ràng là cái lòng nhiệt tình, kéo lại Ôn Uyển tay liền bắt đầu làm nhảm việc nhà, Trần Phạm bị phơi tại một bên, cười mỉm xem náo nhiệt. Đúng Tiểu Uyển, ta nghe nói ngươi bây giờ nhưng khó lường đều thành đại minh tinh. Nhà ta khuê nữ lần trước nói, đi rạp chiếu phim còn nhìn ngươi đóng phim đâu. Có phải thật vậy hay không? Ôn Uyển có chút xấu hổ, không tính là gì đại minh tinh, bất quá ta hiện tại đúng là làm diễn viên. Chậc chậc, diễn viên cũng không phải bình thường người có thể làm. Cha mẹ ngươi có phúc khí à, chỉ tiếc phải đi trước, không thể hưởng thụ được ngươi cái này khuê nữ phúc khí. Đi đi đi, đi nhà ta ngồi một chút, cơm trưa thuận tiện tại nhà ta ăn. Không cần Trương Di, chúng ta ngay tại cái này ngồi một chút là được. Trương Di lúc này mới chú ý tới Trần Phạm. Vị này là bạn trai ngươi. Nhìn một cái, tiểu tử này dáng dấp thật tuấn a, là một nhân tài. Ôn Uyển lúng túng, không đợi giải thích, Trần Phạm đã bắt đầu chào hỏi. Trương Di tốt, ngươi xem một chút hai người các ngươi, thật sự là trai tài gái sắc, không hổ là thành phố lớn người tới. Dáng dấp liền cùng chúng ta người nơi này không đồng dạng a. Bên cạnh Trương Di lão công cũng đi theo gật gật đầu. Đi thôi, đều chớ ngẩn ra đó, đi nhà ta ngồi một chút, uống chút trà. Ôn Uyển vội vàng từ chối nhã nhặn, nói mình buổi xế chiều rất khẩn trương, liền tạm thời không đi qua. Hai người rằng co nửa ngày, cuối cùng Trương Di mới thỏa hiệp. Ánh mắt trong sân quét một vòng. Ngươi xem một chút, phòng này từ khi cha ngươi không có về sau, lâu dài không người ở, đã sớm không thể ở người. Cái gì cũng không có thế nào ăn cơm a. Dạng này, các ngươi chờ lấy. Chờ một lúc ta từ trong nhà lấy cho ngươi mấy cái chén cùng phích nước nóng tới Trương Di, không cần Ôn Uyển còn muốn nói điều gì, kết quả cặp vợ chồng đã hấp tấp đi. Trần Phàm cười nói, nhà ngươi hàng xóm a. Thật nhiệt tình. Ôn Uyển cười khổ nói, lúc nhỏ đối trong thôn ấn tượng duy nhất liền là Trương Di một nhà, các nàng người một nhà đều rất tốt. Nhà nàng liền một cô nương, nghe nói thi lên đại học, không biết tốt nghiệp không có. Ở qua nông thôn hải tử đều biết nông thôn có cái đặc điểm, cái kia chính là tin tức truyền đi đặc biệt nhanh. Trong sân Trương Di cặp vợ chồng lấy ra phích nước nóng cùng chén nước, kết quả một chén nước còn không có uống xong đâu, toàn bộ thôn người cơ hồ đều biết trong thôn đến đại minh tinh. Trong lúc nhất thời phàm là ở nhà thôn dân tất cả đều chạy tới xem náo nhiệt. Thôn trưởng cũng tới, đứng ở trong sân duy trì trật tự. Sân nhỏ không lớn, có thể đi vào trong viện trên cơ bản đều là trước đó cùng Ôn gia quan hệ không tệ hoặc là có quan hệ thân thích, đại bộ phận thôn dân tất cả đều đứng tại vây bên ngoài tường, ghé vào trên đầu tường xem náo nhiệt. Trần Phàm đã bị các thôn dân nhận định là đại minh tinh Ôn Uyển bạn trai, Trần Phàm cũng cười ha hả đóng vai lấy nhân vật này. Một bên cùng mấy vị trưởng bối chào hỏi, một bên xuất ra trên người thuốc lá lần lượt tản một lần. Một hộp thuốc lá rất nhanh thấy đấy, Trần Phàm ánh mắt quét qua, cuối cùng chỉ một ngón tay. Hai tử, tới. Tới đây một chút. Ghé vào trên tường rào xem náo nhiệt cái kia tiểu nam hài bước nhanh nhảy xuống, sau đó chạy vào sân nhỏ đi vào Trần Phàm bên người. Trần Phàm móc ra một trương trăm nguyên tiền mặt. Đi quầy bán quả vật mua cho ta một đầu thuốc lá. 10 đồng tiền một hộp cái chủng loại kia là được. Tiểu nam hài không có tiết tiền. Quầy bán quả vật không có mắt như vậy thuốc lá. Cái kia quầy bán quả vật đều bán cái gì thuốc lá? 2 khối rưỡi, một khối năm quý nhất chính là 7 khối tiền lợi 7. Trần Phàm cười nói, vậy liền mua 7 khối tiền lợi 7, mua một đầu, tiền còn lại tất cả đều mua thành bánh kẹo, rõ chưa? Tốt. Hai tử tiếp nhận tiền, bước nhanh vọt ra ngoài, sau lưng một đám tiểu đồng bọn hi hi ha ha đuổi theo. Nhìn xem đám con nít này chạy dáng vẻ, Trần Phàm phảng phất thấy được mình lúc nhỏ cái bóng. Ánh mắt hướng bên cạnh quét qua, nhìn thấy bị vây quanh ở giữa đám người Ôn Uyển. Mặc dù trên mặt duy trì mỉm cười, nhưng là Trần Phàm nhìn ra được, đây là Ôn Uyển giả vờ. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy nhiều người như vậy, Ôn Uyển tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng cao hứng như vậy. Chẳng lẽ đối với mấy cái này thôn dân không có tình cảm? Trần Phàm có chút không hiểu. Tiểu Uyển, Tiểu Uyển a, cửa viện đột nhiên truyền đến một đạo bén nhọn hô to, tiếp lấy liền thấy một cái nông thôn nữ nhân chạy vào. Ở sau lưng nàng còn đi theo mấy người. Nhìn thấy mấy người kia, Ôn Uyển biểu lộ đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Vù một cái từ trên chỗ ngồi đứng lên. Trần Phàm nghi ngờ nhìn xem một màn này. Hai, nhị thúc, tiểu cô Trần Phàm sửng sốt. Ôn gia thân thích. Trước đó Ôn Uyển không phải nói trong nhà không có thân nhân sao? Hơn nữa nhìn Ôn Uyển thời khắc này biểu lộ, hoàn toàn không giống như là nhìn thấy thân nhân như vậy dáng vẻ cao hứng á. Tiểu Uyển a, nguyên lai thật là ngươi a. Bọn hắn nói ngươi trở về chúng ta còn tưởng rằng mọi người đang gạt chúng ta đâu. Ai nha, những năm này không gặp, nhìn một cái, đều lớn lên xinh đẹp như vậy. Không hổ là khi minh tinh dáng dấp liền cùng tiên nữ một dạng a. Ôn Uyển tiểu cô rất hay nói, vừa lên đến liền lôi kéo Ôn Uyển tay líu lo không ngừng. Mọi người nhìn xem, chúng ta Ôn gia khuê nữ dáng dấp liền là để mắt. Một bên nhị thúc cũng cười ha hả nói ra, Tiểu Uyển a, thật nhiều năm không trở lại, còn nhớ rõ nhị thúc không? Ôn Uyển lúng túng gật gật đầu. Ai nha, người đứa nhỏ này xem như tiền đồ a. Đại ca nếu là biết đây hết thảy, trên trời có linh cũng liền an ủi. Tiểu Điền đâu, nghe nói ngươi bây giờ là đại minh tinh, còn cùng đại đạo diễn hợp tác tập phim. Quay phim rất kiếm tiền a. Một bộ phim đến lửa hết mấy vạn a. Chương 1045, Lục Túng thân tình chương 1045, Lục Túng thân tình từ cái này nhị thúc cùng tiểu cô một nhà xuất hiện về sau, Ô Luyện biểu lộ liền trở nên rất không được tự nhiên. Trần Phàm thêm chút suy tư liền lập tức đoán được một ít chuyện. Trước đó Ô Luyện nói với chính mình, quê quán đã không có thân nhân. Cho dù là năm đó cho mẫu thân chữa bệnh thời điểm, Ô Luyện gần như sắp cùng Đồ Mạt Lộ vẫn không có nhắc qua thân nhân của mình. Hiện tại lại nhìn hai nhà này thân thích vây quanh Ô Luyện hỏi han ân cần dáng vẻ, Trần Phàm chỉ có thể lặng lẽ cảm khái một câu. Mọi nhà có nỗi khó xử riêng, ai trước đó đứa trẻ thuốc lá cho mua về rồi. Thuận tiện còn dựa theo Trần Phàm lời nói, đem tiền còn lại tất cả đều mua bánh kẹo cùng đồ ăn vặt. Trần Phàm tiếp nhận thuốc lá, đem cái kia cái túi đồ ăn vặt đưa tới. Cầm lấy đi ăn đi, nhớ kỹ cho tất cả các tiểu bằng hữu phân một điểm. Tạ ơn thúc thúc. Đứa nhỏ này sắc mặt mừng rỡ, dẫn theo cái túi nhảy lên ra sân nhỏ. Rất nhanh, vây bên ngoài tường truyền đến một trận náo nhiệt reo hò. Trần Phàm cười lắc đầu, phản phất thấy được mình lúc nhỏ. Lúc nhỏ trong nhà nghèo, ăn kẹo loại vật này chỉ có ngày lễ ngày Tết thời điểm mới có cơ hội. Nếu là đột nhiên có người mua cho mình như thế bao trùm bánh kẹo, đoán chừng lúc nhỏ mình cũng sẽ hạnh phúc thét lên ra đi. Đem trong ngực thuốc lá mở ra, sau đó đi qua đưa cho Ô Luyện nhị thuốc cùng tiểu cô cha một hộp. Còn lại cho bên cạnh trưởng bối cùng thôn trưởng phân phân, còn đưa lại mấy hộp Trần Phàm phóng tới trong sân, để mọi người tùy thời lấy. Một ít lao nhân tiếp nhận thuốc lá nhìn thoáng qua, tất cả đều thu vào, có chút phân đến một chi càng là trực tiếp giáp tại mình trên lỗ tai. Ngay từ đầu Trần Phàm còn có chút ngộng, rất nhanh kịp phản ứng. Nguyên lai những lao nhân này cảm thấy đây là thuốc xịn, không bỏ được quất. Vẫn như cũ có chính mình 1-2 năm đồng tiền tiện nghi khói. Tiểu Uyển, đây là bạn trai ngươi a? Ô Uyển tiểu cô tò mò đánh giá Trần Phàm, mặt mũi tràn đầy thưởng thức. Xem xét liền là một nhân tài, dáng dấp lại cao lại đẹp trai. Gọi cái gì tên a? Trần Phàm cười nói, tiểu cô tốt, ta gọi Trần Phàm. Ngươi gọi ta tiểu Trần là được. Ha ha, thành phố lớn người tới liền là có lễ phép. Tiểu Trần nhà ngươi là cái nào đó a, hiện tại làm gì công tác? Trần Phàm cười giải thích nói, ta quê quán Lạc Thành bây giờ tại Vân Hải, tự mình làm chút ít sinh ý. Nha, tự mình làm mua bán a? Đây chính là thật có năng lực. Thứ này người bình thường có thể làm đến sao? Liên là. Nhìn xem còn trẻ như vậy, không nghĩ tới mình vậy mà làm ăn. Tiểu Trần một năm không ít kiếm a. Có thể hay không kiếm 5 cái bạn? Trần Phàm dở khóc dở cười, không kém bao nhiêu đâu. Qua loa, ngược lại có thể mình nuôi sống chính mình. Ai nha, vậy là được. Tuổi còn trẻ có thể mình nuôi sống chính mình, vậy liền phi thường không tầm thường. Ta nhà cái đứa bé kia ở bên ngoài làm công, một tháng đều không để lại tiền gì, trở về vẫn phải quản hai chúng ta lỗ hổng vay tiền đâu. Ai nói không phải đâu. Nhà ta tiểu tử kia ở bên ngoài nói chuyện cái đối tượng, nhân gia nói là kết hôn nhất định phải tại thành phố lớn mua phòng ốc. Ngoan ngoãn, hiện tại thành phố lớn giá phòng khủng bố đến mức nào, chỉ là tiền đặt cọc liền 3-4 vạn, ta cùng hắn cha cặp vợ chồng kiếm nhiều năm như vậy, đều tồn không đủ một cái tiền đặt cọc tiền. Ai, vẫn là chúng ta khi đó tốt, kết hôn chỉ cần chuẩn bị kỹ càng tam đại kiện là được. Khi đó tam đại kiện cũng không phải bình thường người có thể mua được, nghe một đám người nói chuyện tiếng, Trần Phàm cười ha hả ngồi ở một bên, trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, thỉnh thoảng còn có thể chen vào mấy câu. Một phiên nói chuyện phiếm xuống tới, Trần Phàm liền thành công bắt được đám này thôn dân tâm, từng cái đem Trần Phàm đều nhanh khen thượng thiên đi. Ô Luyện ở một bên yên lặng nhìn xem một màn này, chỉ cần không cho chính mình nói chuyện, nàng cũng vui vẻ đến rõ nhàn. Nhất là hai nhà này thân thích, nàng thật sự là không có gì dễ nói. Lấy nàng tính tình lại kéo không xuống mặt mũi triệt để trở mặt, ngụy trang tiếu dung diễn kịch rất mệt mỏi. Hiện tại có Trần Phàm ra mặt, ngược lại là để nàng buông lòng không ít. Nghe một đám trong thôn trưởng bối mở miệng một tiếng tiểu Trần, mở miệng một tiếng Ô Luyện bạn trai. Ô Luyện nội tâm nổi lên từng cơn sóng gợn. Nếu như cái này nam nhân thật sự là mình bạn trai lời nói, tốt biết bao nhiêu. Tiểu Trần A, trong thôn chiếc kia đại kiệu xe là của ngươi chứ? Đây là Ô Luyện nhị thuốc ngậm thuốc lá cười hỏi một câu. Đối, là ta ra. Nha, nhìn xe kia đoán chừng không tiện nghi a. Ta còn không có gặp qua khổ người lớn như vậy xe đâu. Thật tốt mấy chục ngàn a. Trần Phàm cười gật gật đầu, không sai biệt lắm. So với bình thường xe con muốn đắt một chút. Chẳng lẽ so chúng ta trên trấn trưởng trấn xe còn muốn quý sao? Lần trước gặp trưởng trấn xuống tới thị sát, mở một cố đại chúng mặt tắt đặc, nghe nói xe kia đáng quý. Cái kia tuyệt đối so mặt tắt đặc quý a, nhìn hình thể còn không nhìn ra được sao? Nghe một đám người hưng phấn mà trò chuyện lên xe, Trần Phàm nhìn thoáng qua Ô Luyện, chớp mắt cười cười. Đoán chừng hôm nay đám người này chốc lát sẽ không đi. Cũng may tiếp xuống hàng xóm Trương Di chủ động hỏi đi cơm chưa làm sao ăn, lần nữa mời Ô Luyện đi trong nhà ăn cơm. Nghe xong lời này, Ô Luyện nhị thúc cùng tiểu cô không đồng ý. Chúng ta người nhà họ Ôn trở về, nào có đi ngoại nhân trong nhà ăn cơm. Liên là, để cho người ta còn tưởng rằng chúng ta Ôn gia không ai nữa nha. Tiểu Uyển, đi nhà ta ăn đi. Vừa vặn hôm qua ra biển mưa to, mò không ít con cua cùng hải sản, nhưng tươi đẹp. Ô Luyện há to miệng, rõ ràng là không quá tình nguyện, chỉ là nhất thời không biết nên như thế nào cự tuyệt. Lúc này Trần Phàm lại đứng dậy. "Tiểu cô, nhị thúc, ta nhìn hai ngươi cũng đừng tranh giành. Hôm nay ta cùng Ô Luyện trở về, cái nào đều không đi. Ngay tại trong viện tử này ăn." "A?" Hai nhà một người sững sờ. "Viện này tử? Làm sao ăn a?" Trần Phàm giải thích nói, Ô Luyện là muốn ba mới trở về nhìn xem, đối cái này phòng ở cũ vẫn tương đối có cảm tình. Cho nên, chúng ta buổi trưa hôm nay ngay tại trong sân ăn. Nói xong Trần Phàm không đợi hai người mở miệng, trực tiếp quay đầu nhìn về phía bên cạnh Trương Di. "Trương Di, trong nhà có rau quả, tươi mới hải sản cái gì sao? có thể hay không phiền phức ngài lấy chút tới, ta có thể trả tiền mua. Nghe xong lời này, Trương Di không cao hứng. Đứa nhỏ này, nói bậy cái gì đâu? Một điểm rau quả còn có thể thu tiền của ngươi. Hải sản thì càng khỏi phải nói, chúng ta nơi này chính là làng trại, hải sản ngài liền tùy tiện ăn, ngươi có thể ăn bao nhiêu? Ngươi chờ, ta cái này cho ngươi đi lấy. Trần Phàm cười lại tìm đến thôn trưởng, thôn trưởng, hôm nay ta cùng Ôn Uyển hai người trở về, cho mọi người thêm không ít phiền phức, dạng này, hai ta đâu, muốn ở chỗ này mời mọi người một khối ăn bữa cơm, cảm tạ mọi người năm đó đối Ôn Uyển ra gian mãi mãi chiếu cố. Thôn trưởng ngươi nhìn có thể hay không an bài mấy người quét dọn một chút trong sân cỏ dại, lũy một cái củi lửa lò, sau đó lại tìm mấy cái nữ nấu cơm. Nghe xong lời này, thôn trưởng lập tức cười vỗ ngực một cái này có cái gì không được, nhân thủ này chẳng phải có sẵn mà. Ngươi chờ, ta lập tức cho ngươi chào hỏi người. Nhị cậu tử, đừng đùa, ngay lập tức đi đem ngươi cha gọi tới, hắn nhưng là chúng ta trong thôn duy nhất đầu bếp. Lại đến mấy cái lao nương môn hỗ trợ rửa rau chuẩn bị rau. Thôn trưởng hướng cửa viện vừa đứng một chống lạnh, khí thế kia trong nháy mắt liền lên tới. Vừa nghe nói đại minh tinh muốn mời người trong thôn một khối ăn cơm, trong lúc nhất thời toàn bộ làng trài nhỏ náo nhiệt. Chương 1046, làm việc dọn nước không lọt. Chương 1046, làm việc dọn nước không lọt. Yên lặng vài chục năm, tiểu viện lập tức liền sống lại. Có thôn dân cầm liêm đao ra mặt tại thanh lý trong sân cỏ dại, mấy cái thôn dân tại sân nhỏ trong góc trực tiếp dùng tảng đá luy thế thổ lò, chi bên trên nồi sắt lớn. Các thôn dân lấy ra rau quả, thịt heo, nhiều loại hải sản. Mặc dù làng trài nhỏ từng nhà sinh hoạt điều kiện không tốt lắm, nhưng là đối mặt khách nhân thời điểm, mọi người vẫn là mười phần nhiệt tình. Nhất là vị khách nhân này vẫn là bọn hắn trong thôn đi ra siêu cấp đại minh tinh, thôn dân kia nhóm càng là cảm thấy mặt mũi sáng sủa, từng cái dáng vẻ hưng phấn phảng phất tại sang năm. Thôn trưởng tìm mấy cái tay chân lanh lẹ nữ mấy cái trong sân rửa rau chuẩn bị rau, còn lại mấy cái vào phòng hỗ trợ đem phòng một lần nữa có quét dọn dọn dẹp một lần. Ôn Uyển đứng ở trong sân, nhìn xem cái này náo nhiệt một màn, trong lúc nhất thời không khỏi có chút hoảng hốt. Cho dù là lúc nhỏ, ra ra mãi mãi còn tại thời điểm, cái nhà này chỉ sợ cũng không có náo nhiệt như vậy qua. Ánh mắt hướng bên cạnh quét qua, tiểu cô một nhà cùng nhị thúc một nhà chính lôi kéo Trần Phàm làm nhảm việc nhà. Trần Phàm cũng không phiền chán, vậy mà cùng đám người này trò chuyện sinh động, thường thường mấy câu còn đem tất cả làm vui vẻ. Ôn Uyển rất cảm kích Trần Phàm. Hắn nhìn ra mình có gấp, cho nên mới chủ động mời chào hạ tiếp đãi thân thích nhân vật này. Với lại trước mắt đây hết thảy cũng đều là Trần Phàm thu xếp. Hắn thật sự là quá có mị lực cá nhân. Thuốc lá một đưa, cùng ai cũng có thể trò chuyện chủ đề. Đơn giản trò chuyện một hồi, liền có thể để mỗi người ưa thích bên trên mình. Rất nhanh, lại có thôn dân khiêng bàn ghế tới, liền trực tiếp bày ở trong sân. Mọi người cười trêu ghẹo nói, cái này náo nhiệt tràn diện, chỉ có bình thường nhà ai có việc mừng mới có thể xuất hiện. Trong sân bày dòng dã 6 bàn, đồ ăn bưng lên, tất cả mọi người ngồi vào vị trí. Bọn nhỏ to mò ghé vào trên tường rào xem náo nhiệt, trong tay còn cầm Trần Phàm cho các nàng mua kẹo que. Chủ ban vị trí, ngồi Trần Phàm cùng Ôn Uyển, còn có liền là thôn trưởng cùng Ôn Uyển tiểu cô cùng nhị thúc một nhà. Thôn trưởng dẫn đầu nói chuyện, một trận lời khách sáo về sau đó để mọi người vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh trong thôn đi ra đại minh tinh. Tiếp lấy lại mời Ôn Uyển cho mọi người giảng hai câu. Ôn Uyển không quá nghĩ đứng dậy. Trần Phàm nhìn ra Ôn Uyển lúng túng, cười chủ động đứng lên. Các vị trưởng bối, Ôn Uyển tối hôm qua vừa đi máy bay từ nơi khác đi suốt đêm trở về, cái này đường dài buôn ba không có nghỉ ngơi tốt, quá mệt mỏi. Nếu không ta thay nàng giảng hai câu. Một đám thôn dân bắt đầu vỗ tay gọi tốt. Trần Phàm cười nhìn thoáng qua Ôn Uyển, sau đó tiếp tục nói ra. Mặc dù ta chưa có tới chúng ta cái thôn này, nhưng là hôm nay vừa đến, liền cảm nhận được nhiệt tình của mọi người a. Nhìn ra được, mỗi một vị trưởng bối đều đối Ôn Uyển mười phần chiếu cố. Chúng ta ở chỗ này cùng nhau ngỏ ý cảm ơn. Cảm ơn mọi người. Ta trước cạn một chén. Nói xong Trần Phàm cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Các thôn dân bộc phát ra một trận cười vang, dân quê nhìn một người liền nhìn ngươi sướng hay không. Nhanh, làm người thực không thực tế. Trần Phàm một chén rượu này vào trong bụng, lập tức đạt được ở đây tất cả nam nhân hảo cảm. Tất cả mọi người mau thừa dịp ăn nóng á tùy tiện ăn. Ôn Uyển lặng lẽ tăng thêm một đầu rán tốt đóa hoa vàng cá phóng tới Trần Phàm trước mặt trong mâm. Thấp giọng nói, kỳ thật ngươi không cần thiết khách khí như vậy. Trần Phàm cười cười, tiến đến Ôn Uyển bên tai nói ra, ngươi không hiểu. Người trong thôn là thích nhất nói nguyên thuyên. Ngươi chỉ cần đối bọn hắn nói điểm lời hữu ích, cho chút ít ân huệ, bọn hắn liền có thể nhớ ngươi tốt. Mặc dù ngươi không tại trong thôn ở, nhưng là cái này phòng ở cũ còn tại a, cha ngươi ra già người mãi mãi mộ phần cũng đều ở chỗ này, cho mọi người lưu cái ấn tượng tốt dù sao cũng so ấn tượng xấu muốn tốt ta. Ôn Uyển nhìn thoáng qua Trần Phàm, luôn cảm thấy Trần Phàm rất lợi hại, đối nhân xử thế, mọi chuyện đều có thể xử lý đến giọt nước không lọt. Không nghĩ tới Trần Phàm tiếp lấy lại gần thấp giọng nói, ngươi cái gì đều không cần làm, tiếp tục bảo trì cao lạnh dáng vẻ là được. Cái khác giao cho ta đến. Ngươi càng cao lạnh, bọn hắn càng cảm thấy ngươi thần bí, càng đối ngươi tràn ngập kính sợ. Lúc này Ôn Uyển tiểu cô cười đem đầu lại gần. Tiểu Uyển, các ngươi lần này tới, là muốn cho ngươi trà viếng mộ mà tạo mộ sao? Ôn Uyển gật gật đầu, mặt không biểu tình. Đối. Ai nha, thật sự là quá tốt rồi. Vừa vặn buổi chiều chúng ta cũng không có việc gì, đến lúc đó cùng ngươi hai cùng nhau đi. Bên cạnh nhị thúc tiếp lời gốc dạng, đều là người một nhà. Cùng đi chứ. Ta cũng muốn đại ca. Ôn Uyển, nếu là tiểu cô cùng nhị thúc có việc phải bận rộn lời nói cũng không cần đi, ta cùng Trần Phàm hai người đi là được. Lời nói này, cho dù có chuyện trọng yếu cũng phải trước đem thả xuống a, cho đại ca viếng mồ mả mới là hạng nhất đại sự. Lại nói bên kia trên sườn núi không dễ đi, ta phải cho các ngươi dẫn đường a. Ai, đáng thương ta cái kia bi thảm đại ca, không đợi được ngươi gặp may trở thành đại minh tinh a không phải sống đến bây giờ, được nhiều hưởng phúc a. nói đúng, đại ca chính là không có cái này phúc khí. Nghe hai nhà người ngươi một câu ta một câu nói không xong, Ôn Uyển bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Trần Phàm, Trần Phàm cười nháy mắt mấy cái, ra hiệu nàng nhịn một chút tính toán. Bởi vì buổi chiều còn muốn đi viếng mộ mà, cho nên bữa cơm này cũng không ăn vào quá muộn. Hơn 2 giờ liền kết thúc. Các thôn dân giúp đỡ thanh tẩy tốt bát đũa, quét dọn vệ sinh, sau đó lại đem bàn ghế khiêng trở về. Trần Phàm đơn độc tìm tới thôn trưởng, từ trong ví tiền móc ra 1000 khối tiền. Thôn trưởng, hôm nay để mọi người tốn kém. Nay 1000 khối tiền, làm phiền ngươi phân cho những cái kia cung cấp nguyên liệu nấu ăn thôn dân. Mặt khác, cái khác hỗ trợ làm việc thôn dân ngài cũng nhìn xem phát một cái. Thôn trưởng giật nảy mình, ngươi cái này, sao có thể muốn các ngươi tiền đâu? Lại nói đây cũng quá nhiều. Ăn cơm thật không dùng đến mấy đồng tiền. Chúng ta cái này thâm sơn cùng cốc địa phương nhỏ vậy mà có thể đi tới một đại minh tinh, tất cả chúng ta đều đi theo cảm thấy kiêu ngạo đâu. Làm sao còn có thể muốn các ngươi dùng tiền, không có đạo lý này. Trần Phàm cười cười, một mã thì một mã. Lại nói, nhà ai tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. Nói xong ta mời khách, cũng không thể ăn uống chùa a. Tiền này ngài liền cầm lấy a. Cái này thôn trưởng có chút chần chờ. Ôn Uyển ở một bên cũng nhẹ giọng mở miệng, thôn trưởng, ngài liền thu cất đi. Thay ta cảm ơn mọi người. Vậy được á, tiền này ta đã thu. Trần Phàm vừa cười từ túi tiền lấy ra 1000 khối. Thôn trưởng, này 1000 khối là cho ngài. Ngài trước hết nghe ta nói hết lời. Lần này trở về đâu, ta nhìn cái này phòng ở cũ nóc nhà đều nhanh hỏng nát rồi, xuống lần nữa đi chỉ sợ muốn gì nước. Phòng ở bị hư thực sự đáng tiếc, số tiền này cho ngài, phiền phức thôn trưởng tìm mấy người hỗ trợ một lần nữa tu sửa một cái nóc nhà, đổi một cái cửa sổ pha lê, còn có cái này cửa phòng cũng đổi một cái. Chuyện này đơn giản. Quay đầu ta tìm người giúp ngươi chuẩn bị cho tốt. Một bên Ôn Uyển tiểu cô cùng nhị thúc thấy cảnh này, trợn cả mắt lên. Cái này Trần Phàm thật sự là bại gia a, tiện tay liền từ túi tiền móc ra 2000 khối. Liên buổi trưa hôm nay ăn những cái kia phá hải tươi, làm sao có thể giá trị nhiều tiền như vậy? Lại nói, số tiền này ngươi không cho tự mình thân thích, sao có thể cho ngoại nhân đâu? Thật là. Chương 1047, nữ nhi có người thích. Chương 1047, nữ nhi có người thích, vì sao muốn tu phòng ở a? Ôn Uyển lặng lẽ hỏi Trần Phàm. Trần Phàm cười giải thích nói, phòng này nếu là bị hư rất đáng tiếc a. Lại nói, ngươi về sau chẳng lẽ không trở lại tảo mộ? Trở về thời điểm còn có thể có cái chỗ đặt chân. Ôn Uyển một quyền miệng, ta mới không muốn trở về đến. Rất hiển nhiên, nàng đối với nơi này không có bất kỳ cái gì tình cảm. Trần Phàm hướng cửa phòng phương hướng nhìn thoáng qua, cười trêu ghẹo nói, là bởi vì bọn hắn sao? Trước đó ta thế nhưng là nhớ kỹ ngươi nói với ta quê quán không có thân thích. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta thế nhưng là đã nhìn ra, ngươi đối bọn hắn đoán khí rất lớn a. Kỳ thật Ôn Uyển không nói Trần Phàm cũng có thể trên cơ bản đoán cái đại khái. Năm đó Ôn Uyển phụ mẫu đều là giáo sư đại học, vẫn là rất thụ người thân kính yêu. Mỗi đến ngày lễ ngày Tết, mọi người không thể thiếu hỏi han ân cần, còn muốn cầm lễ vật tới cửa bái phòng. Chỉ là đằng sau theo Ôn Uyển phụ thân qua đời, mẫu thân bệnh nặng, trị liệu cơ hồ móc rỗng một liếng. Ôn Uyển cùng đám này thân thích mượn mấy lần tiền về sau, những này thân thích liền từng cái không còn nhiệt tình như vậy. Chiêu đại Ôn Uyển thời điểm cũng là từng cái lạnh như băng, dù sao muốn tiền không có. Ôn Uyển ra mặt mỏng, cầu mấy lần về sau, liền minh bạch những này thân thích thái độ, về sau dứt khoát song phương không còn liên hệ, quyền đương không có người thân này. Những năm này, muốn nói không có hận, đó là không có khả năng. Ôn Uyển đã từng không chỉ một lần hồi tưởng qua, nàng cũng không trông cậy vào những này thân thích có thể xuất ra bao nhiêu đồng tiền lớn, nhưng là dù là ngươi ý tứ một cái đâu, cũng hầu như so một cái lạnh như băng tránh xa người ngàn dặm phải tốt hơn nhiều a. Đây chính là người một nhà thân thích đã phải biết trước đó, đám này thân thích hàng năm tới nhà, ba mẹ mình cũng không ít nhận tình chiêu đãi đám bọn hắn. Cũng chính bởi vì loại này tương phản, Ôn Uyển mới hoàn toàn gãy mất tưởng niệm, không còn cùng đám người này liên hệ, thậm chí cũng không quá nguyện ý coi bọn họ là thành thân nhân của mình. Buổi chiều, một đoàn người đi vào thôn phía sau trên sườn núi, tìm được Ôn Uyển phụ thân mộ phần. Một khối đơn giản mộ bia cùng một tòa lẻ loi trơ trọi nhỏ đống đất. Nhìn thấy phụ thân trước mộ phần đã sớm bị cỏ hoang nuốt hết, Ôn Uyển nước mắt tại chỗ liền chảy xuống. Lại nhìn sát vách, ra ra mãi mãi phần mộ chí ít coi như sạch sẽ, không có cái gì cỏ hoang. Nói rõ hàng năm đám này thân nhân đến tạo mộ, vẫn là quét dọn, chỉ bất quá, bọn hắn mang tính lựa chọn không để ý đến cha mình mộ phần. Một màn này càng làm cho Ôn Uyển cảm thấy trái tim băng giá. Rõ ràng là người một nhà, vì sao lại có thể lạnh như băng làm đến bước này? Trần Phàm lắc đầu, cất bước tiến lên bắt đầu xoay người thanh lý trước mộ phần cỏ dại. Một bên tiểu cô một nhà cùng nhị thúc lướt nhau, vội vàng lúng túng xuống tới. Chúng ta bên này nhiệt độ cao, lại thêm thường xuyên trời mưa, cái này cỏ hoang a dáng dấp quá nhanh. Cha ngươi cái này mộ phần kỳ thật chúng ta hàng năm đều quét dọn. Không sai. Liền năm nay Tết Thanh Minh chúng ta còn hỗ trợ thêm thổ, đốt đi tiền giấy đâu. Ôn Uyển không nói gì, nàng đã đối với mấy cái này thân thích không ôm hy vọng gì. Một đám người thuần thục đem cỏ dại dọn dẹp sạch sẽ, cuối cùng là có thể nhìn. Tại Trần Phàm dưới sự hỗ trợ, Ôn Uyển đem tế phẩm từng cái bày ở phụ thân trước mộ phần. Sau đó lại đi sát vách cho ra dàn mãi mãi cũng bày một phần. Dâng hương thời điểm, nhị thúc một bên nhóm lửa hương hỏa một bên giả mù sa mưa tự lẩm bẩm. Đại ca, chúng ta bồi tiểu huyện tới thăm ngươi. Đại ca, tiểu huyện hiện tại có thể ra hơi thở. Là đại minh tinh. Nghe nói đều cùng trong nước đại đạo diễn hợp tác, quay phim đâu. Ai, đáng tiếc đại ca ngươi đi sớm, không phải liền có thể hưởng phúc tiểu cô cũng đụng lên đi. Đối mộ bia tự lẩm bẩm, chỉ chốc lát sau làm bộ bôi lên nước mắt. Dựa theo quy củ, tiểu cô thân là nữ nhân gia, loại thời điểm này là không thể lên núi tảo mộ, nhưng là nàng nhất định phải cùng đi theo, chính là vì tại Ôn Uyển trước mặt biểu hiện tốt một chút một cái. Bên trên song hương, nhị thẩm cùng nhị cô ở một bên vội vàng phân tiền giấy. Trần Phàm cùng Ôn Uyển lại đi sát vách cho ra ra mãi mãi dập đầu. Làm xong hết thảy, Ôn Uyển tìm tảng đá tọa hạ, cảm xúc có chút thất lạc. Trần Phàm thì là ở bên cạnh sát bên tọa hạ, nhìn phía xa phát ra một tiếng cảm khái. Nơi này tầm mắt thật tốt. Trần Phàm, ta muốn đem cha ta mộ phần rời đến Vân Hải, cùng ta mẹ phóng tới cùng một chỗ. Trần Phàm quay đầu nhìn qua, Ôn Uyển bình tĩnh giải thích nói, ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, những này thân thích ta là triệt để thất vọng. Nhiều năm như vậy, ta dám nói bọn hắn đều không có cho ta cha người đại ca này đảo qua một lần mộ. Ta không nghĩ cha ta một người lẻ loi trơ trọi ngủ ở nơi này, ta muốn cho hắn cùng ta mẹ cùng một chỗ. Nếu như ta cha mẹ còn sống, ta tin tưởng bọn họ sẽ ủng hộ ta quyết định. Trần Phàm gật gật đầu, ta cũng ủng hộ ngươi.
Thật, thật.
Đã được Trần Phàm ủng hộ, Ôn Uyển trên mặt rõ ràng hiện lên một vòng kích động. Chờ trở về ta liền để người đi mộ viên lại mua một khối mộ. Trần Phàm cười cười, trở về ngươi không phải còn muốn tiếp lấy đi mới đoàn làm phim sao? Chuyện này vậy ngươi liền giao cho ta, à ta giúp ngươi xử lý. Xem trước một chút A Di bên cạnh mộ có bán hay không ra ngoài, nếu như bán đi vậy liền một lần nữa mua hai khối liền nhỏ mộ, để thúc thúc A Di có thể sát bên cùng một chỗ. Ôn Uyển hốc mắt đỏ lên. Tạ ơn. Ngồi tại trên sườn núi, gió biển thổi, Ôn Uyển lần thứ nhất có chút cảm tính cùng Trần Phàm giảng thuật không ít lúc nhỏ sự tình. Thằng đến bên kia nhị thúc hô hào đốt vàng mã, hai người mới đứng dậy đi tới. Đại ca, tiểu viện cho ngươi đốt vàng mã. Ở bên kia đừng không bỏ được hoa. Có chuyện gì ngài liền nhờ mộng nói cho ta biết. Chúng ta đều là người một nhà, nhất định sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt. Tiểu Uyển nghe tiểu cô cùng nhị thúc nói lời, Ôn Uyển quỳ gối mặt trước bia mộ không biểu lộ. Các loại tiền giấy nhanh nốt xong, tiểu cô mở miệng, "Tiểu Uyển, không sai biệt lắm, sắc trời cũng không sớm, nếu không chúng ta trở về đi." Ôn Uyển quỳ trên mặt đất không quay đầu lại, "Các ngươi về trước, ta muốn một người theo giúp ta cha nói chuyện một chút. Nếu không chúng ta lưu lại cùng ngươi."
"Không cần,
các ngươi đều trở về đi." Tiểu cô còn muốn tiến lên, lại đột nhiên bị Trần Phàm đưa tay ngăn lại.
"Tiểu cô, liền để nàng một người đợi một hồi a."
"Ai, vậy được rồi."
"Tiểu Uyển, vậy chúng ta liền đi về trước, ta chuẩn bị cho người cơm tối. Người muốn ăn cái gì liền nói cho tiểu cô."
Ôn Uyển lắc đầu, không nói gì. Đưa mắt nhìn hai nhà người xuống núi, Trần Phàm thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía Ôn Uyển.
"Ta ngay ở phía trước cách đó không xa chờ ngươi."
"Ân." Trần Phàm đi xuống dưới một khoảng cách, điểm điếu thuốc thơm, quay đầu nhìn về phía trên Ôn Uyển. Giờ phút này nàng không giống như là một cái cao cao tại thượng đại minh tinh, chỉ là một cái yếu đuối cô độc nữ nhi. Ôn Uyển quỳ trên mặt đất, nhìn xem trước mặt mộ địa, rốt cục mở miệng.
"Cha, nữ nhi đến xem ngài."
"Ta hiện tại đã không làm lão sư." Ôn Uyển một người tự lẩm bẩm, nói liên miên lại nhải đem những này năm kinh nghiệm của mình nói một lần. "Nói thật, ta cũng không nghĩ tới mình vậy mà trời xui đất khiến đi lên một chuyến này, cuối cùng lại còn trở thành đại minh tinh đúng, còn có một việc, nữ nhi muốn nói cho ngài."
"Cha, nữ nhi có người thích."
Chương 1048, cũng không dễ dàng. Chương 1048, cũng không dễ dàng. "Cha, nữ nhi có người thích." Ôn Uyển nhẹ giọng nỉ non, một cái tay sửa sang lấy trước mộ bia vụn cỏ cùng bùn đất. "Hắn gọi Trần Phàm. Hắn rất tốt, cũng rất có năng lực. Mặc dù so nữ nhi tuổi trẻ 8 tuổi, nhưng là cả người nhìn qua lại hết sức thành thục trầm ổn, ngược lại tâm lý tuổi giống như so nữ nhi còn muốn đại. Bất quá hắn có bạn gái, với lại gần nhất hai người còn lĩnh chứng kết hôn."
"Cha, nữ nhi thích một cái tuổi so với ta nhỏ hơn, còn kết hôn nam nhân. Có phải hay không rất chán ghét?"
"Kỳ thật ta cũng chán ghét chính ta, nếu như ngài còn sống, nhất định sẽ đặc biệt sinh khí a."
"Nữ nhi cũng biết dạng này không đối, thế nhưng là
yêu liền là yêu. Ta căn bản là không có cách khống chế mình tình cảm. Hắn đã từng cứu mạng của ta, đem đương thời đã lâm vào nhân sinh thung lũng ta sinh sinh kéo lại, còn đem nữ nhi đẩy lên vị trí hiện tại. Ta thích hắn khí chất, ưa thích hắn làm việc chăm chú bộ dáng, ưa thích hắn tại trên buôn bán lôi kéo khắp nơi năng lực, ưa thích hắn đối mặt vấn đề trầm ổn tỉnh táo thái độ cha, làm sao bây giờ đâu? Nữ nhi đời này lần thứ nhất đối một cái nam nhân cố chấp như thế, thật sâu hóa vào. Không cách nào tự kềm chế, ta không biết ý nghĩ của hắn, nhưng là ta có thể nhìn ra được, trong lòng của hắn hẳn là có ta. Chỉ là, hắn yêu mình sâu đậm thế tử, lý tính để hắn không cách nào làm ra phản bội thế tử hành vi. Thê tử của hắn ta cũng đã gặp, là cái rất xinh đẹp rất điềm đạm nho nhã cô nương. Tâm địa thiện lương. Ta làm sao nhẫn tâm có thể chia rẽ nhân ra đâu. Ta thật đáng chết. Tựa hồ để hắn lâm vào khó xử. Ta thật không có thể, không những không thể giúp bất luận cái gì bận điệu còn luôn luôn đang cho hắn gia tăng các dạng phiền phức.
Cha.
Ngài nhất định đặc biệt sinh nữ nhi tức giận a. Nếu như mụ mụ còn ở đó, nhất định cũng sẽ không ưa thích nữ nhi.
Ôn Uyển lau sạch sẽ mộ địa, đứng dậy ngồi trên mặt đất.
Thân thể nhẹ nhàng tựa ở trên bia mộ, luốt luốt có chút mỏi như đầu gối.
Cha, nữ nhi yêu hắn.
Đời này sẽ không lại yêu người khác. Nếu như nữ nhi quyết định đời này không còn lấy chồng lời nói, ngài sẽ không tha thứ ta.
Ôn Uyển thở dài một tiếng, ta nghĩ kỹ, ta không muốn để cho hắn khó xử, không muốn để cho bạn gái của nàng thương tâm. Ưa thích một người cũng không nhất định phải gả cho hắn. Đời này, ta không cưới không gả, chỉ cần có thể hầu ở bên cạnh hắn, nhìn xem hắn trưởng thành, đăng đỉnh, ta đối với mình nhân sinh liền không có bất cứ tiếc nuối nào.
Cha, nói cho ngươi một cái bí mật, hắn từng theo ta nói qua, để cho ta cầm tới áo tư tạm ảnh hậu cúc về sau, liền ngừng ảnh lui khỏi vị trí phía sau màn, hảo hảo sinh hoạt. Ta muốn đây cũng là hắn muốn dùng một loại khác phương thức đến đền bù ta đi. Bất quá ta cảm thấy thật là khó à, bởi vì ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có hoa hạ người có thể cầm tới hảo lai ổ thường lớn. Thế nhưng là lời này là hắn nói lời này lúc ngữ khí là nhẹ nhàng như vậy tùy ý, phản phất hảo lai ổ trong mắt hắn chỉ là một cái không đáng giá được nhắc tới giải thưởng bình thường. thật khiến người tâm động a. Ta tin tưởng hắn, vô luận hắn nói cái gì ta đều tin tưởng. Cho nên những ngày tiếp theo, nữ nhi phải thật tốt cố gắng. Ta không quan tâm cái gì mình tinh danh khí cùng giải thưởng, nhưng là chỉ cần ta có thể càng ngày càng đỏ, lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, liền có thể vì hắn sự nghiệp cung cấp trợ giúp. Nữ nhi kia liền sẽ liều mạng đi làm. Cha, qua một thời gian ngắn ta dự định đem ngài mộ phần rời đến Vân Hải đi, cùng mụ mụ táng cùng một chỗ. Chuyện này hắn nói sẽ hỗ trợ. Ta cảm thấy ngài hẳn là cũng hy vọng có thể hầu ở mụ mụ bên người. A Ôn Uyển đột nhiên hai tay dùng sức ôm lấy mộ địa, nước mắt rơi như mưa. Nữ nhi rất nhớ các ngươi. A Ôn Uyển một người tại phụ thân trước mộ chờ đợi gần phân nửa giờ. Trần Phàm liền đứng tại phía dưới cách đó không xa, yên lặng rút nửa giờ đầu khói. Đàng Ôn Uyển đứng dậy đi xuống thời điểm, trên mặt đã không có nước mắt, nhưng là hốc mắt hồng hồng, rất rõ ràng khóc qua. Trần Phàm giả bộ không thấy được, cười hỏi, cùng thúc thúc nói xong. Ân, nói chuyện cái gì? Có thể hay không lộ ra một chút? Ôn Uyển liếc qua Trần Phàm, bí mật, mới không nói cho ngươi. Trần Phàm cười cười, kế tiếp dốc đứng thời điểm, Trần Phàm chủ động đưa tay, Ôn Uyển chần chờ một chút, đem đầu ngón tay đưa tới. Trần Phàm lôi kéo đối phương, thận trọng dọc theo đường hẹp quanh co đi xuống, đi vào bằng phẳng trên đường về sau. Hai người rất tự nhiên tách ra tay, chỉ là Ôn Uyển gương mặt xinh đẹp có chút đỏ. Trần Phàm nhìn thoáng qua sắc trời. Hôm nay chậm trễ không ít thời gian, ban đêm đoán chừng không có cách nào chạy về Vân Hải. Thực sự không hành tại bên này ngủ lại một đêm a. Ôn Uyển cúi đầu khẽ ở trong tủ treo quần áo đệm chăn cũng còn tại, chỉ bất quá thời gian dài không có phơi đều một cô mùi. Trần Phàm cười cười, không có việc gì. Ngươi nhị thúc cùng tiểu cô nhất định sẽ nhiệt tình mời ngươi đi nhà bọn hắn dừng chân. Ôn Uyển nhíu môi một cái, ta mới không cần đi. Ta tình nguyện ngủ ở trong sân. Ôn Uyển khó được lộ ra một tia mang thủ tiểu nữ hài tâm tính. Trần Phạm cười lắc đầu. Vậy thì tìm bọn hắn mượn mấy giường đệm chăn, chúng ta liền ở tại phòng ở cũ bên trong, cái này cũng có thể à? Ôn Uyển không nói chuyện. Trần Phạm nói khẽ, kỳ thật, ta có thể hiểu được bọn hắn. Dù sao mọi nhà có nỗi khó xử riêng, bọn hắn xem xét liền sinh hoạt không giàu có, đem tiền đem so với cái gì đều nặng. Ta lúc nhỏ đến trường, vì cho ta nộp học phí, cha mẹ ta liền đi tìm những cái kia thân thích vay tiền, mỗi lần đều rất lúng túng, bọn hắn có đôi khi sẽ mượn một điểm, có đôi khi sẽ tự tuyệt. Nhưng là ta đều có thể lý giải. Dù sao đầu năm nay, ai cũng không dễ dàng. Trần Phàm ngẩng đầu nhìn một chút Ôn Uyển. Mỗi người đều sẽ làm đầu vì chính mình nhà suy nghĩ, đây không phải tự tư, mà là nhân tính cho phép. Ngược lại cũng không có gì thâm cừu đại hận, chung quy là thân nhân, không cần thiết tìm cho mình trong lòng không thoải mái. Ôn Uyển trầm mặc, tựa hồ tại yên lặng tiêu hóa Trần Phàm lời nói này. Ban đêm cơm tối hay là tại trong sân ăn, bất quá lần này là tiểu cô cùng nhị thúc một nhà chuẩn bị. Nhìn ra được, vì chiêu đại Ôn Uyển, hai nhà người cũng coi là bỏ tiền vốn. Lúc ăn cơm, đối mặt hai nhà người nói chuyện phiếm, Ôn Uyển có một câu không có một câu trò chuyện. Tiểu Uyển, nghe nói các ngươi khi minh tinh rất kiếm tiền. Bọn hắn nói đập một bộ phim liền có thể lừa hết mấy bạn đâu, là thật sao? Rốt cục, tiểu cô nhìn như tùy ý ném ra ngoài một cái chủ đề. Ôn Uyển gật gật đầu, không kém bao nhiêu đâu. So với người bình thường công tác kiếm được nhiều một ít. Ngoan ngoãn, hết mấy bạn a. Tiểu cô cùng bên cạnh lão công liếc nhau, ánh mắt bên trong có hào quang lấp lóe. Cái này chẳng phải là đập một bộ phim liền có thể lừa một bộ phòng. Thật lợi hại. Tiểu cô chần chờ một chút, cười ngượng ngùng mở miệng. Tiểu Uyển, ngươi bây giờ đều ở nơi đó a? Ôn Uyển, ta tại Vân Hải có phòng nhỏ, bất quá bình thường không thế nào ở, phần lớn thời gian đều là cả nước các nơi bay loạn, tại đoàn làm phim quay phim. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút. Ta nói cái gì ấy nhỉ? Tiểu cô vô đuổi, mua tân phòng không ở, rất đáng tiếc a. Với lại ngươi mua phòng ở nhất định rất lớn a, dù sao cũng phải cần cá nhân quét dọn vệ sinh, giúp ngươi nhìn phòng ở a. Tiểu Uyển, ngươi nhìn hiện tại tiểu cô cũng không có gì công tác, nếu không ta đi Vân Hải, giúp ngươi quét dọn phòng, thuận tiện nhìn xem phòng ở. Có người nhìn xem dù sao cũng so chống không cường, vạn nhất tiến tên trộm, ném đi vật phẩm quý giá vậy cũng không tốt. Nghe xong lời này, Ôn Uyển còn chưa nói cái gì, bên cạnh nhị thúc không làm. Công việc này nhà ta khuê nữ cũng có thể làm. Chương 1049, chính mình làm quyết định. Chương 1049, chính mình làm quyết định. Ôn Uyển còn chưa mở miệng, trên bàn cơm tiểu cô cùng nhị thúc đã trước cái vã. Ôn Uyển bụng trộm liếc qua bên cạnh Trần Phàm, ánh mắt bên trong hàm nghĩa không nói cũng hiểu. Trần Phàm có chút muốn cười, nhưng là nhịn được. Kỳ thật loại chuyện này, từ nhìn thấy hai nhà này người thời điểm hắn cùng Ôn Uyển đều có chuẩn bị tâm lý, chỉ là không nghĩ tới bọn hắn như thế không kịp chờ đợi, không đợi Ôn Uyển nói cái gì, hai người trước chính mình cái vã. Chớ ồn nào. Rốt cục, Ôn Uyển thực sự nhịn không được mở miệng. Tiểu cô cùng nhị thúc lúc này mới đình chỉ cãi lộn. Tiểu Uyển, từ nhỏ cô liền thích ngươi, cảm thấy ngươi là tâm địa thiện lương hài tử. Ta yêu cầu này không tính quá phận a. Lại nói, ta đi còn có thể giúp cho ngươi bận điệu, một mình ngươi tại Vân Hải nhiều cô đơn, có người bồi tiếp cũng là tốt. Bên cạnh nhị thúc thì là cười lạnh nói, lời này không đúng lắm a. Tiểu Uyển là đại minh tinh, bình thường nhiều bận điệu a, nào có nhiều thời gian như vậy đợi trong nhà. Lại nói ngươi là trưởng bối, cả ngày ở lại nhà, Tiểu Uyển sẽ không được tự nhiên. Ta vợ con man liền không đồng dạng, đều là người trẻ tuổi, có cộng đồng chủ đề, hơn nữa còn là sinh viên tốt nghiệp, khả năng giúp đỡ tiểu huyện xử lý không ít chuyện. Nhị ca, lời này của ngươi ta liền không thích nghe. Chiếu ngươi nói như vậy, nhà ta tự cường cũng là người trẻ tuổi à, nam hải tử còn khí lực lớn đâu. Bình thường làm chút khí lực sống, vắt một cái bao sách cái dương hành lý cái gì không thể so với nữ hải tử cường. Nam hải tử trong nhà không tiện. Lại nói, tự cường đại học tốt nghiệp sao? Ngươi không phải nói dự định để hắn học khí tu sao? Ngươi tốt. Mắt thấy hai người lại phải ầm ĩ lên, Ôn Uyển có chút chán ghét mở miệng nói. Nhị thúc, "Tiểu cô, các ngươi đừng lại ở Mỹ. Chuyện này để cho ta trước suy nghĩ thật kỹ một cái, chờ ta đã suy nghĩ kỹ lại cho các ngươi điện thoại." Gặp Ôn Uyển đều như thế nói, hai nhà người cuối cùng cũng không tốt lại nói cái gì. Một bữa cơm ăn đến không thể nói nhiều vui sướng, ăn cơm chiều tiểu cô một nhà liền hầm hừ rời đi. Ngược lại là Nhị Thẩm lưu lại cầm chén đũa đều cho soát còn hỗ trợ quét dọn vệ sinh. "Nhị Thẩm, tiểu mạn đại học tốt nghiệp, bây giờ làm gì công tác?" Gặp Nhị Thẩm muốn đi, Ôn Uyển trong sân gọi lại đối phương. Đối với cái này Nhị Thẩm, Ôn Uyển ấn tượng cũng không tệ lắm. Người trung thực, không thế nào thích nói chuyện, hôm nay cả ngày cơ hồ đều không làm sao mở miệng. Bất quá Nhị Thẩm trong mắt có sống, từ ban ngày bắt đầu vẫn chạy đông chạy tây, Ôn Uyển vẫn cảm thấy Nhị Thúc có thể lấy được Nhị Thẩm nữ nhân như vậy, là lấy không một món hời lớn. Nhị Thẩm có chút xấu hổ, nàng tốt nghiệp tiến vào một công ty, bất quá thực tập kỳ thoáng qua một cái liền bị soát xuống. Trong khoảng thời gian này một mực tại huyện thành làm công, vừa đi làm một bên tìm việc làm. Ôn Uyển gật gật đầu. "Tiểu Uyển, thời gian không còn sớm, các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, ta đi về trước." "Ân." "Nhị Thẩm ngươi chậm một chút, trở về đi, đừng tiến nữa." Đưa mắt nhìn Nhị Thẩm rời đi, Ôn Uyển quay người, nhìn thấy Trần Phạm đứng ở trong sân ngậm điếu thuốc thơm, chính cười mỉm mà nhìn mình. Ôn Uyển có chút bất đắc dĩ, ngươi cũng thấy đấy, đã sớm dự liệu được sẽ phát sinh loại chuyện này. Trần Phạm cười cười, kỳ thật ta cảm thấy cũng không tệ lắm, bọn hắn cũng không có nói cái gì quá phận yêu cầu. Làm trưởng bối, là mình hài tử cân nhắc cũng có thể lý giải. Như thế vẫn chưa đủ quá phận a. Ôn Uyển vừa trừng mắt, đều muốn ở đến trong nhà của ta đi. Nhất là tiểu cô giọng nói kia, ta nghe được không thoải mái. Lúc trước mẹ ta bệnh nặng, ta cho nàng đánh mấy lần điện thoại, nhưng là mỗi lần đều là lạnh như băng còn nói của mẹ ta bệnh đã không cứu nổi, khuyên ta không cần đang lãng phí tiền. Trần Phạm tại trên bậc thang tùy ý tọa hạ, sau đó vô vô chô bên cạnh. Ôn Uyển chần chờ một cái, đi qua sát bên Trần Phạm tọa hạ. Trần Phạm nhìn qua xa xa dạ không, mở miệng cười nói, kỳ thật bọn hắn còn tính là muốn mặt mũi. Hôm nay thật đúng là không coi là nhiều quá phận. Chân chính quá phận chính là loại kia vừa lên đến liền cùng ngươi đòi tiền cảm thấy ngươi phát đạt, cho bọn hắn tiền liền là thiên kinh địa nghĩa. Ngoài miệng nói xong vay tiền, nhưng là trong lòng là không có khả năng trả lại. Đã xài hết rồi bút thứ nhất, tiếp lấy liền sẽ mượn thứ hai bút. Vay tiền mua nhà mua xe, hai tử kết hôn, tóm lại lý do một đồng lớn, một khi ngươi ngày nào không muốn cho mượn tiền, bọn hắn liền sẽ lập tức quên ngươi trước đó tốt, sẽ chỉ nhớ kỹ ngươi ác ôn luyện xinh đẹp con mắt dần dần trừng lớn. Trần Phàm gật gật đầu, ngươi còn đừng không tin. Thật là có loại người này. Hỏi Ôn Uyển đột nhiên hiếu kỳ, vậy còn ngươi? Ngươi bây giờ cũng coi là cái đại lão bản. Ngươi về nhà là như thế nào xử lý cùng thân thích quan hệ trong đó? Trần Phàm cười cười, ta à bọn hắn cũng tìm ta vay tiền. Bất quá ta cùng bọn hắn ước pháp tam trương. Ước pháp tam trương. Trần Phàm liền đem trước cùng trong nhà thân thích chuyện mượn tiền đi qua giảng thuật một lần. Ôn Uyển nghe xong, biểu lộ cổ quái nhìn xem Trần Phàm. Ngươi thật là đủ xảo trá. Xảo trá? Đúng a. Ngươi nhìn. Thứ nhất, ngươi cấp cho bọn hắn một khoản tiền mấy chục ngàn thối, mặc dù nhìn qua thật nhiều, nhưng là đối ngươi mà nói không đáng kể chút nào. Nhưng là bọn hắn vẫn còn muốn cảm kích ngươi. Nhưng là phía sau ngươi tiếp lấy lại với bọn hắn ước pháp tam trường, ước định cẩn thận trả tiền lại thời gian, không trả thanh số tiền kia trước đó nhân gia đương nhiên không có ý tứ tiếp tục tìm ngươi vay tiền. Ngươi còn cổ vũ chính bọn hắn đi làm nghiệp, cứ như vậy, nếu như bọn hắn bồi thường, liền không có mặt tiếp tục tìm ngươi vay tiền. Nếu như việc buôn bán của bọn hắn kiếm lời, thì càng không cần đến tìm ngươi vay tiền. Chỉ tốn mấy chục ngàn khối liền giải quyết một cái tiềm ẩn đại mâu thuẫn. Ôn Uyển nhìn về phía Trần Phàm, một cái nho nhỏ ước pháp tam trương liền dính tới lòng người, nhân tình sổ sách, cũng không thương tổn hòa khí vay tiền. Ngươi còn nói không gian trá. Trần Phàm cười. Nào có ngươi nói dọa người như vậy. Ta thừa nhận, ta hoàn toàn chính xác có ngươi mới vừa nói những ý nghĩ kia, nhưng là ta đồng thời cũng là hy vọng bọn họ trôi qua tốt. Dù sao cũng là thân thích. Tại không có tuyệt đối thâm cửu đại hận điều kiện tiên quyết, duy trì đại gia đình này hài hòa dù sao cũng so thân nhân bất hòa muốn tốt điểm à. Ngươi cứ nói đi. Ôn Uyển cúi đầu xuống, trầm mặc 2 giây. Vậy ngươi cảm thấy, ta nên làm như thế nào? Không ngờ Trần Phàm lại cười lắc đầu. Ta không làm đề nghị. Ta biết có thể bắt ngươi tâm lý đối bọn hắn còn có oán khí. Cho nên ta nếu là hướng về bọn hắn, ngươi sẽ bị quất, nếu như hướng về ngươi, rất có thể thân thích bất hòa, cho nên. Đối với việc này, vẫn phải chính mình quyết định. Bất quá, vô luận ngươi làm cái gì quyết định, ta đều duy trì ngươi. Ôn Uyển ánh mắt sáng rực nhìn thoáng qua Trần Phàm. Tạ ơn. Trần Phàm vươn tay. Lấy ra a. Cái gì? Trưng cầu ý kiến phí a, ta bình thường cho người ta tâm lý khai thông trưng cầu ý kiến phí rất đắt. Nhìn ngươi là bằng hữu phân thượng cho ngươi giảm giá 50. Liền cho 100 khối tốt. Ôn Uyển bật cười, xoắn xuýt tâm tình trong nháy mắt sáng sủa không ít. Quả nhiên là cái ham tiền như mạng nhà tư bản. Lần sau liền đem tiền bung người trên mặt. Vậy nhưng quá tốt rồi. Hy vọng ngươi có thể sử dụng tiền hung hăng đập chết ta. Ôn Uyển rốt cuộc nhịn không được, ôm bụng cười khanh khách bên ngoài viện, cách đó không xa một tòa trên nóc nhà. Một đạo hắc ảnh cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Đã không biết bóng đen này ở chỗ này né bao lâu. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào trong sân đang tại cười to hai người. Điện thoại di động trong túi chấn động. Bóng đen móc ra nhìn thoáng qua, đội vàng cung kính nhấn nút tiếp nghe. Uy, nhị gia. Chương 1050, thủ đoạn nhỏ chương 1050, thủ đoạn nhỏ như thế nào? Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói lạnh lùng. Mặc dù cách điện thoại, bóng đen vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy cung kính. Mục tiêu nhân vật đêm nay ở dựa theo nhị gia yêu cầu, ta đã sớm làm xong bố trí, nhất định phải bảo đảm vạn vô nhất thất. Bóng đen vội vàng thẳng tắp thân thể, nhị gia yên tâm. Bọn hắn ở cái phòng này đã nhiều năm chưa có ai ở qua. Trong phòng không có thức uống, ban ngày có thôn dân đưa tới mấy phích nước nóng nước, ta trực tiếp đem thuốc thêm đến bọn hắn phích nước nóng bên trong. Chỉ cần đêm nay bọn hắn uống nước, liền nhất định sẽ mắc câu. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một giây, tiếp tục chầm chậm vào. Chỉ cần kế hoạch thành công, lập tức bắt đầu chấp hành bước thứ hai. Là cúp điện thoại, bóng đen thở một hơi dài nhẹ nhõm, thu hồi điện thoại về sau, lại từ trên người trong bọc móc ra một cái máy ảnh DSLR máy ảnh. Cái này chính là chờ một lúc hắn phải dùng đến thu hình lại máy móc. Tiếp xuống, chỉ cần chờ đợi con mồi mình mắc câu liền tốt. Vân Hải, cúp điện thoại Bạch Bán Sơn một lần nữa cầm lấy một chi bút lông, nhìn thoáng qua trước mặt tự thiếp, hít sâu một hơi, điều chỉnh trạng thái. Nâng cao cổ tay đặt bút. Vừa rồi viết là thể chữ lệ, lúc này lại trở thành cùng thảo. Công vị trí, Bạch Thanh Từ đẩy xe lăn tiến đến. Nhị thúc, ngươi dự định lúc nào rời đi? Bạch Bán Sơn một hơi viết xong bức chữ này mới cười ha hả ngẩng đầu nhìn tới. Làm sao? Nhị thúc mới tại ngươi nơi này ở lại mấy ngày a, liền gấp đuổi ta đi. Bạch Thanh Từ lắc đầu, ta không phải ý tứ kia. Ha ha, yên tâm đi. Nhị thúc ngày mai liền đi. Nhìn thấy ngươi có thể bắt đầu thử ăn cơm đi, nhị thúc thật cao hứng. Cha ngươi biết tin tức này về sau, càng là cao hứng kém chút ngã sắp xuống. Sứ men xanh a, thân thể của ngươi khôi phục là chúng ta Bạch gia hạng nhất đại sự. Tiếp xuống, chính mình tại Vân Hải nhưng nhất định phải chiếu cố tốt mình a. Bạch Thanh Từ gật đầu, ta biết. Nhị thúc cười ha hả quay người nhìn qua. Hiện tại xem ra, cái này Trần Phàm vẫn là có chút tài năng mà. Hai ngươi chỉ thấy mặt vẫn chưa tới một tháng, hắn vậy mà liền có thể để ngươi bắt đầu thử ăn cái gì. Ngươi nói, đây coi là không tính một loại duyên phận, hoặc giả thuyết là thiên quyết định. Bạch Thanh Từ chầm chậm vào nhị thúc, ngươi ý tứ ta minh bạch, bất quá, ta cùng Trần Phàm chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ. Ha ha, bằng hữu bình thường tốt. Rất nhiều nam nữ ngay từ đầu đều là bằng hữu bình thường mà. Tiếp xúc nhiều tiếp xúc, đằng sau chẳng phải dần dần có tình cảm mà. Bạch Thanh Từ, Trần Phàm đã lĩnh chứng. Nhân gia có bạn gái. Giống hắn thân phận như vậy nam nhân, có một hai cái nữ nhân không phải rất bình thường sao? Đương nhiên, ngươi là người của Bạch gia, ta cùng ngươi cha là tuyệt đối không cho phép ngươi cùng một nữ nhân cùng hưởng một cái nam nhân. Cho nên, tốt nhất là để Trần Phàm ly hôn. Nhị thúc Bạch Thanh Từ đánh gãy nhị thúc lời nói, ngựa khí có chút bất đắc dĩ. Ta khuyên các ngươi không nên uổng phí tâm tư. Ta đối Trần Phàm thật có hay không ý nghĩ? Còn có, mời các ngươi không cần nhắm vào Trần Phàm bạn gái, nếu không, ta đời này cũng sẽ không tiếp tục ăn cái gì. Bạch Bán Sơn chầm chầm vào chất nữ nhìn mấy giây, cười gật gật đầu. Tốt, ta minh bạch. Bạch Thanh Từ lúc này mới thoáng yên tâm. Cái kia nhị thúc ngài sớm nghỉ ngơi một chút, ta về sắp bách. Đưa mắt nhìn Bạch Thanh Từ xe lăn biến mất tại cửa ra vào, Bạch Bán Sơn thu hồi ánh mắt khôi phục lại bình tĩnh. Hai tỷ muội vậy mà đều trọng điểm cường điệu không quan tâm ta nhắm vào Trần Phàm cái này bạn gái, có chút ý tứ. Bất quá không thể đối nàng động thủ. Ta cũng không có đáp ứng không đối Trần Phàm xuất thủ a, nếu là nhân gia chủ động đưa ra muốn cùng Trần Phàm ly hôn, vậy coi như trách không được ta. Trong sân, Trần Phàm cùng Ô Luyện ngồi tại trên bậc thang hàn huyên thật lâu. Gió đêm phơ phất, thổi tới trên thân thể người rất dễ chịu. Nơi xa còn có thể nghe được tiếng sóng biển, đỉnh đầu tinh không rất xinh đẹp, phảng phất khẽ vươn tay liền có thể đến. Trần Phàm nhịn không được cảm khái một câu. Nơi này tinh không thật xinh đẹp a. Ô Luyện cũng chầm chậm vào tinh không là người. Nhiều năm như vậy, đây là nàng lần thứ nhất cùng Trần Phàm trò chuyện thời gian dài như vậy. Với lại hai người cùng một chỗ ở chung được dòng dã một ngày. Với lại tiếp xuống hai người còn muốn ở tại cùng một cái trong phòng. Vừa nghĩ tới chuyện kế tiếp, Ôn Uyển cũng có chút nhịp tim đỏ mặt. Cái này khiến nàng không khỏi nghĩ tới mấy năm trước, mình còn tại Vân Hải làm lao sư thời điểm. Khi đó Trần Phàm thuê lại trong nhà mình cùng Trần Phàm liền ở tại cùng một dưới mái hiên. Bây giờ suy nghĩ một chút, thời gian trôi qua thật nhanh a. Nghĩ gì thế? Như thế chăm chú. Bên cạnh Trần Phàm cười trêu ghẹo một câu. Ôn Uyển suy nghĩ bị đánh gãy, vội vàng đỏ mặt nghiêng đầu đi. Không có gì. Trần Phàm cười đứng dậy vỗ vỗ trên mông bụi cỏ. Sắp trời không còn sớm. Sớm nghỉ ngơi một chút ta. Ngươi hôm qua bận bịu cả ngày, đi máy bay đổi trở về lại tới đây bên cạnh dậy vào một cái ban ngày. Nghỉ ngơi thật tốt. Ân. Ôn Uyển đứng dậy theo Trần Phàm vào trong nhà. Cần rửa mặt sao? Trần Phàm hỏi một câu. Còn có hai phích nước nóng, ngươi có thể dùng trong đó một bình phòng nóng chân hào hào bông lòng một chút. Ôn Uyển chần chờ một chút, nhẹ gật đầu. Thế là Trần Phàm cầm lấy một cái phích nước nóng, sau đó lại lấy ra một cái chậu rửa mặt, cho Ôn Uyển đổ một chậu nước nóng. Phao lâu thêm một hồi, hào hào bông lòng một chút. Trần Phàm cười quay người ra khỏi phòng. Sau đó cầm lấy một cái khác ấm lung lay. Nhìn trên mặt bàn còn có ban ngày thôn dân lấy ra lá trà, Trần Phàm bình rót một chén trà. Sớm nghỉ ngơi một chút. Ta vào nhà trước. Tốt. Ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Phòng ngủ hết thảy hai cái, ban ngày đều đã bị các thôn dân quét sạch sẽ. Trên giường đệm chăn đều là nhị thẩm lấy ra, với lại nhị thẩm còn hỗ trợ đem đệm chăn cho trải tốt. Nhớ tới ban đêm Trần Phàm cùng chính mình nói những lời kia. Thân thích chung quy là thân thích. Nếu như chính mình ngay cả bọn hắn đều không quen biết nhau, cái kia trên thế giới này thật liền thành lẻ loi hữu quạnh một thân một mình. Bất quá nếu để cho Ôn Uyển trực tiếp tha thứ các nàng, Ôn Uyển trong lòng lại có cảm giác khó chịu. Cho nên, nàng vẫn phải cần muốn một cái hoàn toàn phương pháp. Ngâm nửa giờ đồng hồ chân, cảm giác nước nhanh lạnh, Ôn Uyển lúc này mới đứng dậy bưng chậu rửa mặt đi ra phòng ngủ, đi tới cửa đổ đi. Đem mặt buồn đặt ở phòng khách, sau đó hướng bên cạnh phòng ngủ nhìn thoáng qua. Bên trong điểm ngọn nến, còn có thể nhìn thấy ngọn nến ánh đèn. Không biết Trần Phàm có hay không ngủ. Ôn Uyển về đến phòng, không có cởi quần áo, và áo nằm ở trên giường, mượn ngọn nến ánh đèn, nhìn qua nóc phòng, nội tâm lại không cách nào bình tĩnh, làm sao đều ngủ không đến. Trần Phàm ngay tại cách mình không đến 3 mét bên ngoài trong phòng. Giữa hai người chỉ có cách nhau một bức tường. Chỉ là hắn lúc này đang làm gì đấy? Lại đang nghĩ thứ gì? Có muốn hay không mình? Chính đang Ôn Uyển trong đầu hiện hiện những này loạn thất bát tao nội dung lúc, trong phòng khách đột nhiên chuyển đến ầm một tiếng vang trầm. Ôn Uyển giật nảy mình, vội vàng ngồi dậy. Trần Phàm, không có sao chứ? Nghe thanh âm, tựa như là Trần Phàm đi tới, đã đến vừa mới mình đem thả xuống chậu rửa mặt. Chính đang Ôn Uyển nghi ngờ thời điểm, phịch một tiếng, cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra. Trần Phàm đứng tại cổng, sắc mặt đỏ lên, hai mắt tràn ngập huyết sắc. Chính khí thở hổn hển nhìn lấy mình. Chương 1051, ngươi không muốn sống. Chương 1051, ngươi không muốn sống. Trần Phàm, người Ôn Uyển biểu lộ đột nhiên sửng sốt, bởi vì nàng đã chú ý tới Trần Phàm không được bình thường. Sắc mặt đỏ lên, hai mắt tràn ngập tơ máu, thở hồng hộc lấy, thân thể đều nhanh có chút đứng không yên. Người không sao chứ? Ôn Uyển quan tâm hỏi một câu. Trong lòng nghĩ là chẳng lẽ Trần Phàm uống nhiều quá? Thế nhưng là ban đêm hắn rõ ràng chỉ bồi nhị thúc cùng tiểu cô cha uống một chai bia, lấy Trần Phàm tử lượng, căn bản không có khả năng uống nhiều. Huống chi ban đêm Trần Phàm còn cùng mình tại trong sân hàn huyên lâu như vậy trời. Rất nhanh, Ôn Uyển phát hiện không hợp lý, bởi vì Trần Phàm nhìn nàng ánh mắt rất không thích hợp. Đó là một loại tràn ngập dục vọng cùng tình dục ánh mắt. Cái này tại Trần Phàm trên thân căn bản không khả năng phát sinh sự tình. Ôn Uyển lập tức ý thức được xảy ra chuyện. Trần Phàm quả nhiên, một giây sau, Trần Phàm đột nhiên giống như là một con báo một dạng trực tiếp đánh tới, một tay đem Ôn Uyển ôm vào trong ngực. To lớn lực đạo để Ôn Uyển đứng không vững, hai người lảo đảo lui lại trực tiếp ném tới trên giường. "Trần Phàm, Trần Phàm ngươi thanh tỉnh một điểm." Ôn Uyển lớn tiếng hô hào, hy vọng có thể tỉnh lại Trần Phàm lý trí. Mà giờ khắc này Trần Phàm phảng phất cũng sớm đã triệt để không kiểm soát, thân thể hoàn toàn là dựa theo bản năng đang hành động. Hai tay lung tung tại Ôn Uyển trên thân vuốt ve, cuối cùng muốn hướng Ôn Uyển trong quần áo thăm dò. Ôn Uyển toàn thân cứng đờ, hai tay lập tức gắt gao khống trụ Trần Phàm tay. "Trần Phàm, ngươi tỉnh, ngươi đến cùng thế nào?" Nô còn không có kể xong, Ôn Uyển miệng liền bị ngăn chặn. Trần Phàm tựa như là giống như điên tại Ôn Uyển trên mặt tát thủ. Ôn Uyển muốn giãy giụa, nhưng là nàng nhu nhược thân thể hoàn toàn chống cự không được Trần Phàm khí lực. Bên hai truyền đến Trần Phàm thô trọng hô hấp, nóng hổi khí tức rơi xuống trên mặt để Ôn Uyển gương mặt xinh đẹp đỏ đến nóng lên. Nàng chấn kinh, ủy khuất, đồng thời vừa sợ hoảng thất thố. Nàng đã từng không chỉ một lần ảo tưởng qua một màn này. Thế nhưng là tuyệt đối không phải lấy dạng này hình thức. Nhất là nàng đối Trần Phàm làm người hiểu rất rõ. Lúc trước mình đã từng không chỉ một lần đã cho Trần Phàm cơ hội. Thế nhưng là Trần Phàm nhưng thủy chung không có bước ra một bước kia. Bây giờ thấy ghé vào trên người mình Trần Phàm, nhìn đối phương giống như dã thú một dạng hoàn toàn bằng vào bản năng, lý trí đã hoàn toàn biến mất. Nhất là nhìn thấy Trần Phàm ánh mắt bên trong dục vọng cùng khao khát biểu lộ. Ôn Uyển đột nhiên ngây ngẩn cả người. Liều mạng dãy rửa tay đột nhiên đình chỉ, thân thể không nhúc nhích nằm ở trên giường. Có lẽ, loại thời điểm này, hắn so với chính mình thống khổ hơn. Mình duy nhất có thể cứu hắn cũng chỉ có thân thể của mình. Cho hắn sao? Ôn Uyển cũng không ngại. Dù sao đây là người mình yêu, nàng muốn giúp Trần Phàm làm dịu thống khổ. Cho nên, Ôn Uyển đình chỉ dãy rửa, lựa chọn nhận mệnh, chậm rãi nhắm mắt lại. Trần Phàm tại trên cổ của nàng hôn, hôn. Đột nhiên bất động. Ôn Uyển mở mắt ra, hơi nghi hoặc một chút. Kết quả chú ý tới Trần Phàm thân thể không nhúc nhích, biểu lộ phi thường giữ tận thống khổ, nhất là ánh mắt, tựa hồ đang tại làm kịch liệt dây rùa cùng phản kháng. Quân tử thật độc, không lấn. Phòng tối. Ti. Ti lấy từ một khắc kỷ thật độc, thủ tâm minh tính, chỉ lo thân mình Trần Phàm thân thể cứng ngắc nửa nằm lì ở trên giường, không nhúc đích, miệng bên trong tự lẩm bẩm. Thập. Cái gì? Ôn Uyển không nghe rõ, vô ý thức hỏi một câu. Không ngờ Trần Phàm thân thể lại run lên bần bật, tiếp lấy nhắm mắt lại, tựa hồ không dám cùng Ôn Uyển nhìn thẳng. Tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi. Vạn biến còn định, thần di khí tĩnh. Cắt đuôi không dính, tục tướng không nhiễm. Thư không định mật, lan lộn nhưng không vật Trần Phàm vậy mà một người cóng lên đạo ra thanh tâm chú. Một lần tiếp một lần lặp lại, nhắm mắt lại, toàn thân run rẩy, đầu đầy mồ hôi. Rất hiển nhiên, thời khắc này Trần Phàm đang cùng bản năng của thân thể làm lấy kịch liệt nhất đối kháng. Phàm phất cảm động lây, cảm nhận được Trần Phàm mâu thuẫn cùng thống khổ. Ôn Uyển nhỉ non mở miệng, không có, không có chuyện gì. Ta nguyện ý. Nhưng mà câu nói này lại giống như một đạo tiếng sấm trực tiếp tại Trần Phàm trong đầu nổ vang. Trần Phàm bám một cái từ trên giường nhảy dựng lên. Trần Phàm, người Ôn Uyển hốt hoảng ngồi dậy, chú ý tới Trần Phàm ánh mắt bên trong tựa hồ khôi phục một tia thanh minh cùng lý trí. Người không sao chứ? Ba. Một giây sau, Trần Phàm đột nhiên đưa tay quăng mình một bàn tay, cả khuôn mặt trong nháy mắt liền đỏ lên. Quân tử thận độc, không lấn phòng tối, ti lấy từ mục, không lấn tại tâm tiếp lấy Trần Phàm quay người một đầu đụng phải trên tường. Cách một tiếng vang trầm, tường trên da cho bụi cũng bắt đầu tuôn rơi rơi xuống. Máu tươi thuận cái trán chảy xuống. Ôn Uyển dọa sợ, đội vàng từ trên giường nhảy xuống, kéo lại Trần Phàm. Ngươi làm gì? Ngươi sao có thể thương tổn tới mình? Ngươi không ngờ Trần Phàm đẩy ra Ôn Uyển, ánh mắt dãy rủa thống khổ hô. Chớ tới gần ta. Nói xong lảo đảo lui lại mấy bước, thối lui đến cửa gian phòng. Nước có vấn đề. Đừng uống. Nói xong câu đó, Trần Phàm đột nhiên vừa nghiêng đầu, lảo đảo lẻn đến trong sân. Ôn Uyển dọa sợ, cũng không nói hoài tới đi dậy, vội vàng đuổi theo. Dưới bóng đêm, Trần Phàm một đường lảo đảo xuyên qua ngõ nhỏ, đi vào đầu thôn đá ngầm trên sườn núi. Không chút do dự nghi, Trần Phàm trực tiếp nhảy xuống. Trần Phàm một tiếng thảm thiết hô to tại sau lưng vang lên, Ôn Uyển một đường lảo đảo đuổi tới bên này. Đứng tại nham thạch trên đỉnh nhìn qua phía dưới, mượn ánh trăng, chỉ có thể nhìn thấy không ngừng quần quật bọt nước. Ôn Uyển cũng không có bất luận cái gì chần chờ, một cái ngư dược nhảy xuống. Cách đó không xa trên bờ, cầm máy ảnh DSLR máy ảnh chuẩn bị chụp lén cái bóng đen kia đều động. Miệng đại trương, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Một hồi lâu không có tỉnh táo lại. Nếu không phải thuốc là mình tự mình dưới, hắn thậm chí đều muốn hoài nghi có phải hay không dưới sai thuốc. Một lát sau ra hỏa này mới nhanh chóng hướng về đến nham thạch biên giới, thăm dò hướng xuống cẩn thận quan sát một phiên. Kết quả phía dưới tối om một mảnh, ngoại trừ ào ào tiếng sóng biển, căn bản cái gì đều không nhìn thấy. Dạng này độ cao, sẽ không phải chết ta. Gia hỏa này trong lòng có chút bối rối. Nếu là Trần Phàm cứ như vậy chết đuối, mình làm sao cùng nhị gia bàn giao? Sau mười mấy phút, khoảng cách Trần Phàm khiêu hải vị trí gần 100 mét trên bờ biển, một đạo xinh đẹp bóng hình xinh đẹp đầu tiên là lộ ra mặt biển. Tiếp lấy chính là Trần Phàm. Chỉ bất quá thời khắc này Trần Phàm, nói là đời này nhất chật vật một lần cũng không đủ. Ôn luyện thủy tính không sai, lại thêm bình thường thường xuyên bơi lội kiệt thần, cho nên nàng bơi lội trình độ so với bình thường người hiếu thắng. Nhưng là người nào đó liền không có lợi hại như vậy. Trần Phàm vốn chính là cái vịt lên cạn. Biết duy nhất một điểm bơi chó vẫn là năm đó lúc nhỏ trong thôn bờ sông tắm rửa lúc biết luyện. Trước đó đi Tô Nhược Sơ chi giáo trường học, Trần Phàm tại trong sông học bơi chó còn bị bọn nhỏ đã cười nhạo. Lần này mặc dù bị Ôn Uyển cho cưỡng ép từ trong biển túm đi ra, nhưng là Trần Phàm cũng coi là uống nửa no bụng. Miệng bên trong một mực tại ừ ngực hướng bên ngoài bốc lên nước.